Chương 29, hai mẹ con cũng có bí mật nhỏ. Chương 29, hai mẹ con cũng có bí mật nhỏ. Trước mắt nhoáng một cái, liền thấy Thương Thành Trang chủ mặt. Một cấp tốt vật có một tờ, đại khái 10 cái phẩm loại. Dây mướp hạt giống, bí đỏ hạt giống, dưa hấu hạt giống, món rau hạt giống, đều là trên thị trường thường gặp hạt giống phẩm loại. Lý Trường Sinh đang lo mình bán đồ ăn quá đơn nhất đâu, cái này không thì có đến tuyển mà. Chỉ cần đem bên này hạt giống đều mua một lần, hắn quầy hàng bên trên rau quả chủng loại liền phong phú. Nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn lên, mỗi một cái tốt vật phía dưới đều tiêu xem điểm tích lũy số. Dây mướp hạt giống, 400 điểm tích lũy, bí đỏ hạt giống, 400 điểm tích lũy, dưa hấu hạt giống, 500 điểm tích lũy, món rau hạt giống, 400 điểm tích lũy. Lý Trường Sinh lại dương mắt nhìn xem góc trên bên phải, mình tổng điểm tích lũy, 704 phân. Dưới mắt điểm tích lũy số, hắn chỉ có thể hối đoái một cái. Lý Trường Sinh nhìn một lần, biết hiện tại chính là dưa hấu đưa ra thị trường mùa, cũng không chút nào do dự lựa chọn hối đoái dưa hấu hạt giống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưa hấu hạt giống bỏ vào trong túi, khấu trừ 500 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy, 204 phân. Dưa hấu hạt giống gọi mới đều là 8424 cải tiến chủng loại thăng cấp bản, không tử còn giòn ngọt. Phổ thông dưa hấu ngọt độ là 12 tả hữu, hắn cái này đẹp đều chủng loại ngọt độ đạt đến 15, thành thục chu kỳ là 95-100 ngày. Sơ cấp linh tuyển gia tốc là 30 lần, rau cải trắng trồng xuống cần 2-3 ngày, dưa hấu cũng kém không nhiều 3 ngày có thể thu thập. Một đồ dưa hấu có thể đạt tới 20 cân, 100 sản lượng ngang bằng lượng có thể đạt tới 1500 cân. Lý Trường Sinh tiền bạc bây giờ có 800 bình không gian tùy thân, có rau cải trắng cùng dưa hấu hai loại hạt giống, đến hợp lý an bài trồng diện tích. Cam đoan cả hai đều có thể thu hoạch. Rau cải trắng tuy có dự định, nhưng giá bán so ra kém dưa hấu, mà lại dưa hấu là có thể tồn trữ, rau cải trắng rất khó cam đoan không biến chất. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, quyết định rau cải trắng trồng diện tích không thay đổi, 300 bình. Thêm ra tới 500 bình thì toàn bộ trồng lên sản phẩm mới dưa hấu. Tâm niệm vừa động, một vòng mới rau cải trắng cùng dưa hấu liền đều loại tốt. Lý Trường Sinh nhìn xem mảnh đất này, chưa hề cảm giác như thế an tâm. Có trợ giúp của nó, lại thêm mình hợp lý an bài, đời này nhất định có thể mang theo vợ con được sống cuộc sống tốt. Trời chưa sáng, Lão Phạm liền vội vàng ra khỏi nhà, hướng bán buôn thị trường đuổi. Hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, nhiệm vụ kết thúc không thành em vợ muốn tìm hắn phiền phức, em vợ vừa đến, lão bà hắn cũng sẽ tìm hắn để gây sự. Tóm lại, vì không gây một đống phiền phức, đến tranh thủ thời gian tìm tới Lý lão bản. Kết quả, Lão Phạm tìm tam đại quyền địa, đem bán buôn thị trường trong trong ngoài ngoài đều tìm, sửng sốt không thấy được Lý Trường Sinh bóng người. Thế nào chuyện, sạp hàng đều hứa cho hắn dùng, người thế nào còn chưa tới nữa nha? Lão Phạm mệt mỏi hồng hộc mang tờ. Không có cách, tìm không thấy người. Cũng chỉ có thể nhìn xem trên thị trường có hay không cái khác rau quả chất lượng không tệ, trước tiên có thể mua về ứng phó một chút. Thật vất vả tìm tới một nhà rau cải trắng chất lượng nhìn xem vẫn được, mua về nhà làm quen thưởng thức, lão Phạm mặt đều đen. Đây là cái gì đồ chơi? Lão Phạm tức phụ một thanh nắm chặt lên lão Phạm lỗ thai, hương vị hoàn toàn không giống, ngươi thế nào làm? Lão Phạm che chở lỗ thai, hồi đáp, ta không tìm được người khác, hắn hôm nay liền căn bản không có ra bán đồ ăn. Hắn không có ra bán đồ ăn, ngươi sẽ không đi tìm hắn a? Lão Phạm tức phụ không buông tha. Ta lại không biết người ta ở chỗ nào, đi đâu tìm hắn đây? Lão Phạm im lặng. Vậy liền đi bán buôn thị trường ngồi xổm đi, chờ hắn đến. Lão Phạm tức phụ nghiêm nghị nói. Lão Phạm thở dài một hơi, chỉ hy vọng Lý lão bản có thể lập tức xuất hiện, cứu hắn tại trong nước lửa. Hát xì, Lý Trường Sinh hát xì hơi một cái, hắn nuốt nuốt cái mũi. Ba ba, ngươi không sao chứ? Quả quả đi tới, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Không có việc gì, có thể là chăn mền không có đắp kín, có chút bị cảm lạnh. Lý Trường Sinh cười giải thích nói. Hứa Thanh Anh đi ra, nói ra, ngươi đem giường thêm an ủi chút đi, giả dạng này cũng không phải biện pháp. Lý Trường Sinh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng mặc một bộ bánh đậu sắc áo, một đầu màu đen quần, đều là Lý Trường Sinh cho nàng vừa mua trong quần áo tương đối một mạc kiểu dáng. Hứa Thanh Anh trong tay mang theo một cái bao vải, đối Lý Trường Sinh nói, ta muốn mang xem quả quả đi ra ngoài một chuyến, đi bày quầy bán hàng bán một chút ta làm chân châu trang sức. Lý Trường Sinh thả tay xuống bên trong công cụ, đứng lên nói, có muốn hay không ta cùng đi? Ngươi không phải còn muốn tu giường sao? Hứa Thanh Anh nhìn thoáng qua trên đất tấm ván mục. Cái này, Lý Trường Sinh vừa mới đều đem giường tấm che phá hủy, sớm biết hai mẹ con muốn ra cửa, hắn thả rằng hôm nào tu giường. Không có cách nào, Lý Trường Sinh nhìn về phía Quả Quả, cười hỏi, Quả Quả, ngươi có muốn hay không để bà cùng ngươi đi à? Quả Quả nhìn một chút nhà chính giường, hiểu chuyện nói, ba ngươi vẫn là tu giường đi, không sửa được chúng ta hôm nay không có cách nào đi ngủ. Lý Trường Sinh cảm giác trên người nhỏ áo đông có chút hở, tiếp tục dụ dỗ nói, vậy ngươi không muốn cưỡi tại ba trên cổ dạo phố sao? Quả Quả khó xử lôi kéo váy màu đen nói, ba ta mặc váy, không tiện ngồi ngươi trên cổ. Lý Trường Sinh cảm giác một mình đứng tại đầy trời tuyết bay giữa thiên địa, vờ vang lên theo, đông tuyết đồng bền. Gió bấc tiêu tiêu Hứa Thanh Anh vẫn là mang theo Quả Quả đi, lưu lại Lý Trường Sinh một thân một mình, trong sân, cầm cái cưa tư cắt tầm văn mục. Đi ra Thanh Bình thôn, Quả Quả cuối cùng nhịn không được, cười ha ha, ha ha, mụ mụ, ta diễn có được hay không? Ha ha, Quả Quả diễn thật là tốt, mụ mụ nhìn ngươi cùng ba lúc nói chuyện, liền sợ ngươi đáp ứng để ba cùng đi, khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hứa Thanh Anh cũng cười lên. Quả Quả nghe vậy, tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, mụ mụ ngươi yên tâm, đây là chúng ta bí mật nhỏ, Quả Quả chắc chắn sẽ không đáp ứng ba. Nguyên lai like. Hứa Thanh Anh cùng Quả Quả nhìn thấy như thế nhiều quần áo mới, không có một kiện là ba, quyết định hôm nay ra bán trang sức, dùng đổi lấy tiền, đi cho ba mua thêm điểm đồ tốt. Loại sự tình này, mang lên ba liền không có như vậy thú vị á. cho nên hai mẹ con thương lượng sau, nhất trí quyết định đem Lý Trường Sinh rơi vào trong nhà. Hứa Thanh Anh minh bạch, tại Tiểu Hà trên trấn, loại này trân châu trang sức là bán không ra cái gì giá tới, tối thiểu nhất cũng phải đi huyện thành. Nơi đó nữ công nhiều, đơn vị công tác người cũng nhiều, tiêu phí năng lực cao hơn một chút. Thế là, nàng liền dẫn bên trên Quả Quả đón xe đi hướng huyện thành. Chỉ là một đoạn thời gian ăn ngon uống sướng, Quả Quả liền thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Từ trước đó thân thể gầy yếu, tóc khô héo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có tiền bộ dáng, lắc mình biến hóa, biến thành một cái vóc người nho nhỏ, tóc trở nên có sáng bóng, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng động lòng người dạng. Lại thêm một thân mới váy, nổi bật lên nàng càng giống là một cái búp bê, chỗ nào còn nhìn thấy nửa phần trước đó sơn thôn hải tử cái bóng. Đoán chừng đi trên đường, rất nhiều người đều sẽ đoán đây là nhà ai tiểu thiên kim ra dạo phố đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Anh ánh mắt kiên định. Cốt nhục của nàng, nguyên bản liền hẳn là danh phủ kỳ thực tiểu thiên kim a. Hứa Thanh Anh trong tay truyền đến Quả Quả nhiệt độ, nàng ôn nhu mà nói, Quả Quả, ngươi cảm thấy mụ mụ làm trang sức có thể bán ra đi sao? Chương 30, Hứa Thanh Anh bày quẩy bán hàng chương 30, Hứa Thanh Anh bày quẩy bán hàng. Quả Quả tựa ở Hứa Thanh Anh trong ngực, cười đến rất đáng yêu, như thế đẹp mắt, đương nhiên có thể bán đi á. Thật nhìn rất đẹp sao? Hứa Thanh Anh truy vấn. Quả Quả trùng điệp gật đầu nói, thật nhìn rất đẹp. Hứa Thanh Anh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên triển lộ ra nụ cười tự tin. Mặc dù nàng có thẩm mỹ, cũng có lòng tin, nhưng nữ nhi khẳng định là nàng động lực lớn nhất. Đến Châu huyện thành, có lần trước một nhà ba người dạo phố kinh lịch, Hứa Thanh Anh đối Châu huyện cũng không như vậy lạ lẫm, Quả Quả cũng không có như vậy khiếp đảm, nhanh chân theo nàng phía sau. Hứa Thanh Anh một tay con bao vải, một tay nắm Quả Quả tay nhỏ, hai mắt đánh giá sát đường cửa hàng. Thẳng đến xuất hiện mấy nhà nữ trang cửa hàng, Hứa Thanh Anh liền biết nàng muốn tìm địa phương xuất hiện. Nữ trang cửa hàng luôn luôn là các nữ nhân thích nhất đi dạo mặt tiền cửa hàng, cùng với nàng muốn hộ khách quần thể là một loại. Mà lại, chờ các nàng mua quần áo mới, lại nhìn thấy như thế mỹ đích trang sức, mua sắm tỷ lệ càng lớn hơn. Hứa Thanh Anh lựa chọn tại mấy nhà nữ trang trong tiệm ở giữa vị trí, ở dưới mái hiên mở ra một khối vải hoa, đưa nàng làm tốt trân châu trang sức bày ra ra. Quả Quả thân thể nho nhỏ, cũng chủ động giúp đỡ mụ mụ bày ra. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, một lớn một nhỏ hai người liền ngồi hàng hàng tại trên thềm đá, yên lặng chờ lấy khách hàng tiến lên. Cũng không biết có phải hay không quá an tĩnh, người trên đường phố đều là nhìn xa xa, nhìn xem, rồi mới rời đi. 10 phút đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người chỉ là nhìn, không ai tiến lên. Hứa Thanh Anh có chút nóng nảy, nghe bên cạnh chủ quán gào to âm thanh, không biết như thế nào cho phải. Quả Quả rất thông minh, nghiêng đầu hỏi, "Mụ mụ, chúng ta có phải hay không cũng muốn hô? Bán ăn uống có thể hô, bán trân châu thế nào hô a?" Hứa Thanh Anh thừa nhận, nàng thực chất bên trong kiêu ngạo, để nàng thực sự khó mà mở miệng. Có thể ngồi tại đầu đường bán trang sức, đã là cực hạn của nàng. Mở miệng giao hàng, giống những cái kia đại thẩm đồng dạng kiếm khách người, nàng còn làm không được. Quả Quả hiếc mắt đi lòng vòng, nói, "Mụ mụ, ta muốn uống nước nóng." Hứa Thanh Anh mang theo nước, nhưng nơi nào có nước nóng, nàng mắt nhìn phía sau cửa hàng, nói, "Quả Quả, kia mụ mụ đi vào rót nước cho ngươi, ngươi qua đây một điểm." Đứng ở cửa tiệm tới. Quả Quả gật đầu, đứng dậy lùi lại, đi tới cửa tiệm đứng đấy. Quả Quả ngoan ngoan đứng đấy, nhìn xem mụ mụ tự mình làm trân châu, lấy dũng khí nhỏ giọng hô, "Bán trân châu à, bán trân châu." Đứa nhỏ này. Hứa Thanh Anh nghe được thanh âm, lại không dễ nói cái gì, hài tử cũng là tốt bụng hỗ trợ, mà lại, nàng tại đổ nước. Ha ha. Một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài, ăn mặc rất sạch sẽ, xem xét chính là nhà có tiền tiểu hài, đi ngang qua Quả Quả quầy hàng, nghe được nàng yếu ớt rồi mỗi tiếng giao hàng, nhịn không được cười ra tiếng. Quả Quả một chút ngậm miệng, một đôi mai con mắt chăm chú nhíu lại nhìn đối phương, phản phất tại nói, ngươi cười cái gì chuyện cười. Nam Hải bị Quả Quả vừa trừng mắt, càng thêm cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ, giống như ở đâu gặp qua giống như. Thế là, hắn liền đi lên trước giải thích nói, tiểu bất điểm, ngươi hô như thế nhỏ giọng, là sợ người khác nghe được sao? Muốn đem đồ vật bán đi, liền muốn học được gào to. Ngươi dạng này hô, là bán không được. Quả Quả nhỏ chân mày nhíu chặt hơn, hỏi, kia muốn thế nào hô? Ngươi gọi ta một tiếng ca ca ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam Hải giải trí nói, không muốn. Quả Quả khuôn mặt nhỏ chuyển hướng ở bên. Nam Hải cũng không nổi, dứt khoát tại Quả Quả bên cạnh ngồi xuống, khuyên nói ra, ngươi ra bày quẩy bán hàng bán trân châu trang sức, có phải hay không muốn kiếm tiền mua cái gì đồ vật ta? Quả Quả không nói lời nào, một đôi mai con mắt ngày nấy. Hiện tại bán không được nhưng phiền thoái, bằng vào ta mấy ngày nay quan sát, lúc này là người nhiều nhất thời điểm, không bán ra đi, bọn người tản ngươi cũng có thể trở về la. Nam Hải nói liền muốn đứng dậy. Ca, ca ca. Quả Quả lấy dũng khí hô một tiếng. Tiểu bất điểm lúc này mới ngoan mà. Nam Hải khoe miệng ngậm lấy một tia đắc ý chuyện cười, ngồi xuống dậy Quả Quả thế nào gào to. Nam Hải thời điểm ra đi, còn cầm một cái lớn nhất thỏ thỏ trân châu trang sức, Quả Quả nói 15 khối tiền, hắn không có mặc cả, thế mà còn đưa Quả Quả 20 khối tiền. Cố lên, tiểu bất điểm. Quả Quả cầm tiền, vui vẻ đến lông mày đều muốn bay lên, ngọt ngào hô hào, cảm ơn các ca. Nam Hải cười chạy ra. Hứa Thanh Anh thực đều nghe hết, nàng vừa muốn nói còn không có thối tiền lẻ đâu, chỉ nghe thấy Quả Quả thanh âm lớn lên, thúc thúc, a di mau đến xem nhìn, nơi này dây chuyển trân châu xem thật kỹ a. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đến xem, cực đẹp. Quán nhỏ vị phía trước vây quanh mấy người, đều tại từng kiện thử mang. Hứa Thanh Anh mở to hai mắt nhìn khó có thể tin, cái này cũng được a, nàng tranh thủ thời gian chạy tới quầy hàng một bên, đem ấm áp nước đưa cho Quả Quả, mình thì chiêu đãi lên người mua nhóm. Quả Quả bưng lấy nước, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cười đem 20 đồng tiền cho Hứa Thanh Anh, "Mụ mụ, cho, có cái ca ca mua con thỏ nhỏ." "Ai, đứa bé kia người đâu?" Hứa Thanh Anh nghe thấy được, vừa trở về thời điểm cũng phát hiện con thỏ nhỏ trân châu trang sức không thấy, cái khác ngược lại là không có ít. Chỉ là, nàng đi cả nhắc nhìn xung quanh, nơi nào còn có cái kia nam hải bóng dáng. Nàng thở dài, nàng mang theo hải tử bày quầy bán hàng, truy là không thể nào đuổi, chỉ có thể ở chỗ này chờ một lát, đối phương còn chưa tới, vậy liền lần sau có chuyện lại nói. Quả quả mê mang lắc đầu, ca ca chạy thật nhanh. Tham dò tốt 20 khối tiền, Hứa Thanh Anh thu dọn một chút tâm tình, ánh mắt rơi vào nhiệt tình những khách chú ý trên thân. Lão bản nương, đôi này hoa thai làm bằng ngọc trai bán bao nhiêu tiền? Sâu này dây xích xem thật kỹ, thế nào bán? Ta nhiều mua hai kiện, có thể hay không tiện nghi một chút? Người luôn luôn thích tham gia náo nhiệt, đặc biệt là nữ nhân, nhất là yêu mỹ đích nữ nhân. Nhìn thấy người khác mang đến như thế đẹp mắt, các nữ nhân liền đều đụng tới thử mang, muốn cầm xuống một cái. Hứa Thanh Anh cũng tại một bút khoản giao dịch trong, trở nên khai lãng, bắt đầu cho khách hàng giới thiệu mang pháp. Loại này dài mảnh dây xích, người đến phối một cái cao cổ quần áo, tỉ như màu đen cao cổ cộng lông áo à, màu đen đặt cơ sở áo, liền nhìn rất đẹp. Cái này đơn khỏa chân châu liền, ta đề nghị là phối cổ thấp đặt cơ sở áo, có khí chất hơn. Hứa Thanh Anh tay giống như là có ma lực, thật đơn giản giúp người sửa sang lại một chút, rồi mới đeo lên nàng tự mình làm trang sức, liền nhìn xem như vậy để mắt. Khách hàng trái xem phải xem, thế nào nhìn đều hài lòng, chặt một điểm giá sau liền sảng khoái trả tiền mua đi. Không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa, trong quán liền sạch sẽ, chỉ còn lại nơi hẻo lánh còn có một cái nhỏ cái tóc, phía trên tô điểm mấy quả màu hồng chân châu. Hứa Thanh Anh cũng không có ý định lại canh chừng, hôm nay chiến quả đã ngoài dự liệu của nàng. Thế là, nàng liền nhặt lên cái kia nhỏ cái tóc, đem quả quả có chút mồ hôi ở mức cái trán phát vung lên đến kịp lấy. Quả quả rất phối hợp, học những khách cũ kia bộ dáng, nghiêng đầu hỏi, lao bản nương, xem được không? Ha ha, đẹp mắt. Nhà ta bảo mang lên giống chân chính tiên kim tiểu thư đồng dạng đẹp mắt. Hứa Thanh Anh thoải mái cười lên. Quả quả nhìn thấy mụ mụ bị mình chọc cười, liền cũng cười lên. Hứa Thanh Anh lau mồ hôi, cảm thấy trong bụng đói khát, bây giờ kiếm tiền, hẳn là mang theo quả quả đi ăn chút ăn ngon. Thế là, hai mẹ con đi vào một nhà tiệm mì. Lúc này, một cỗ màu đen xe con từ đường đi lái qua. Một đứa bé trai từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn xem giống tuyết bậc thang có chút thất lạc, lắc đầu. Hắn xuất ra vừa mới mua được chân châu thỏ, mở lên tiểu xoa. Chương 31, quả quả muốn học văn hóa. Chương 31, quả quả muốn học văn hóa. Hứa Thanh Anh nắm quả quả tay, đi vào tiệm mì. Quả quả theo thật sát mụ mụ phía sau, một đôi mắt trên dưới dò xét. Nàng chưa hề vào cửa hàng ăn cơm xong, đây là lần thứ nhất. Hứa Thanh Anh nhìn ra quả quả khẩn trương, liền đưa nàng ôm, giới thiệu nói, đây là bán mì đầu cửa hàng, quả quả muốn ăn cái gì mì sợi à? Có thể nhìn xem phía trên đồ ăn bài chọn món nha. Hứa Thanh Anh nếu là ở nhà, dạng này luyện tập đều tính không được từng trải. Nhiều lắm thì mang theo hải tử đi tản bộ thời điểm thường ngày, mà bây giờ lại là muốn phá lệ chân quý cơ hội. Quả quả nhìn xem treo trên tường một khối, một đôi mai con mắt thanh tịnh thấy đấy, mụ mụ, quả quả không biết. Hứa Thanh Anh ai nha một tiếng, lúc này mới nhớ tới, quả quả còn tiểu bất biết chữ đâu, cho dù là đơn giản nhất chữ Hán nàng cũng không biết, thế nào chọn món đâu. Thế là, Hứa Thanh Anh liền đem đồ ăn bài từng cái niệm cho quả quả nghe, rồi mới để nàng lựa chọn. Quả quả trả lời, rau xanh mặt. Hứa Thanh Anh trong nháy mắt đỏ cả bên mắt. Đứa nhỏ này đi theo mình chịu khổ, liền chút một tô mì đều điểm rẻ nhất. Thế là nàng đối lao bản nương nói, lao bản nương một tô mì bỏ lớn, thêm một cái trứng chần nước sôi, thêm một chút rau xanh, hỗ trợ cầm một cái chén nhỏ. Lao bản nương ứng thanh đi làm mặt. Rất nhanh, nóng hôi hổi thịt bò rau xanh mì trứng gà lên tới, tràn đầy một chén lớn, phía trên có mấy phiến thịt bò cùng một cái sắp đến vàng nóng anh trứng chần nước sôi. Hoa quả quả nhịn không được chép miệng đi một chút miệng. Hứa Thanh Anh rất là vui mừng nở nụ cười, lúc này nàng mới lý giải Lý Trường Sinh có tiền liền nghĩ cho quả quả mua 10 cân thịt bò cách làm. Hứa Thanh Anh đem mặt phân một bộ phận đến chén nhỏ bên trong, còn đem thịt bò cùng trứng chần nước sôi đặt ở phía trên. Quả quả, có thể ăn, cẩn thận bỏ miệng. Quả quả nhìn xem mình trong chén trứng chân nước sôi, nhìn nhìn lại mụ mụ trong chén, hỏi, mụ mụ ngươi thế nào không có thịt cùng trứng? Mụ mụ ăn mì là được rồi, quả quả muốn lớn thân thể, quả quả phải ăn nhiều trứng chân nước sôi cùng thịt bò. Hứa Thanh Anh kẹp lên mì sợi, hô hô thổi. Quả quả cùng mụ mụ một người một nửa. Quả quả đột nhiên đề nghị. Hứa Thanh Anh khoát tay nói, không cần, ngươi ăn. Nhưng ai cũng không lay chuyển được quả quả, nàng trực tiếp bên trên tay nhỏ, đem trứng chân nước sôi một phân thành hai, thả một nửa tiến mụ mụ trong chén, còn kẹp cho Hứa Thanh Anh hai mảnh thịt. Theo sau thở dài nhẹ nhõm, nàng cho mình vỗ tay, nói, tốt, mụ mụ an. Hứa Thanh Anh nhìn xem mình mặt trong chén vài miếng thịt bò cùng nửa cái trứng chần nước sôi, nhiệt khí mở mịt hai con ngươi. Hai mẹ con ăn mì xong đầu, Hứa Thanh Anh tại tính tiền trước đến một chút mình hôm nay được, hết thảy bán 61 khối tiền, bỏ đi 18 đồng tiền chi phí, hết thảy kiếm lời 43 nguyên, thanh toán 2 nguyên mì sợi tiền, còn lại 41 nguyên. Hứa Thanh Anh nhìn xem trong tay từng trương tiền hảo, cực kỳ hưng phấn. Phải biết hiện tại công nhân bình thường tiền lương cũng bất quá mấy chục đồng một tháng, nàng làm mấy ngày đồ trang sức lấy ra bán, liền có thể kiếm một tháng tiền lương. Quả quả nhìn xem tiền, lại nhìn xem hưng phấn mụ mụ, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, ngươi kiếm tiền sao? Kiếm được tiền. Hứa Thanh Anh hôn một cái quả quả cái chán, trịnh trọng nói, quả quả, mụ mụ chuẩn bị từ hôm nay trở đi, dạy ngươi học tập văn hóa kiến thức. Văn hóa tri thức? Đây là cái gì đồ vật, có thể ăn sao? Quả quả không hiểu. Không thể ăn, bất quá, ngươi hảo hảo học liền có thể để ngươi có sức mạnh mua rất ăn nhiều. Sữa bò, bánh gato, thịt bò, cái gì đều có thể mua. Hứa Thanh Anh khẽ vuốt quả quả tóc nói. Quả quả con mắt lập tức sáng lên, vội nói, ta muốn học, ta muốn học. Quả quả hơn 2 tuổi, chuẩn xác mà nói nhanh 3 tuổi tròn. Hứa Thanh Anh đều không có thế nào dạy qua nàng biết chữ, học văn hóa. Không phải nàng không chịu dạy, mà là nhìn thấy Quả Quả ngay cả ba bữa cơm đều ăn không đủ no, qua hôm nay không có ngày mai, học như vậy nhiều văn hóa, chính là đổ thêm phiền não. Bây giờ có thể ăn no rồi, mình cũng xác định có thể nuôi sống Quả Quả. Kia văn hóa khóa liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Hứa Thanh Anh ôm Quả Quả, đi tới một nhà Tân Hoa tiệm sách, rồi mới đưa nàng xuống, nắm tay của nàng đi vào. Dù sao cũng là cái huyện thành nhỏ, Tân Hoa tiệm sách bên trong bán thư tịch cũng không hoàn toàn. Hứa Thanh Anh tìm nửa ngày cũng không thấy, nàng khi còn bé loại kia thải hiện bé câu chuyện này. Lùi lại mà cầu việc khác, liền lựa chọn một chút nhi đồng sách báo, tận lực lựa chọn mang đồ án, để hài tử càng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Quả Quả còn không có ra tiệm sách đâu, liền bưng lấy sách vợ thấy say sưa ngon lành. Hứa Thanh Anh vừa định khen hai câu, nhìn chăm chú nhìn lên, sách cầm ngược. Bất quá lại có cái gì quan hệ, trước bồi dưỡng hứng thú cũng là tốt. Ra Tân Hoa tiệm sách, Hứa Thanh Anh liền mang theo Quả Quả thẳng đến tiệm bán quần áo, hoàn thành hôm nay xuất hành một chuyện trọng yếu nhất, chính là cho Lý Trường Sinh mua quần áo mới. Hứa Thanh Anh nhìn xem rực rỡ muôn màu kiểu dáng, trong đầu hiện ra Lý Trường Sinh thân hình, ấn xem hình dạng của hắn chọn lựa hai kiện phù hợp ngắn tay, lại mua một đầu quần, hai cặp giày vải. Hai người cũng để hai đại cái túi, chuẩn bị đi ngồi xe về nhà. Hàng thành, biệt thự bên hồ cổng dừng lại một cỗ xe con, trong xe xuống tới một cái nam hải, trong tay hắn còn cầm một cái dùng chân châu chế thành con thỏ vật phẩm trang sức. Đi vào biệt thự đại môn, liền thấy một cái ngồi tại trên xe lăn nam tử, cười đối với hắn ngáp, "Tới. Đại gia gia, ngài hôm nay cảm giác chân còn đau không?" Tiểu nam hải nửa ngồi xem giúp vào bên người nam tử, mười phần hiểu chuyện. "Con tốt, hôm nay thời tiết tốt, không thế nào đau." Nam tử cười bước ve tiểu nam hải tóc, chú ý tới trong tay hắn đồ vật, "Đây là cái gì hiếm lạ đồ chơi?" "Đây là ta mua được chân châu bài trí, chuẩn bị trở về nhà sau đưa cho thái nãi nãi thưởng thức. Đại gia gia giúp ta mang cho thái nãi nãi." Tiểu nam hải cười giải thích nói. Nam tử vui mừng gật đầu nói, "Khó được ngươi một mảnh hiếu tâm, vậy ta liền giúp ngươi mang cho thái nãi nãi." Thanh Bình thôn. Lý Trường Sinh xem như biết cái gì gọi trông ngòn con mắt. Hắn ban ngày đem nhà chính giường thêm chiều dài chiều rộng, lại đem trong nhà nhà ngoài quét dọn một lần. Phong khô thịt bò khô đã chế tác tốt, cắt đầu, giả túi. Nghĩ nghĩ, lại cho hai mẹ con làm bốn cái đồ ăn, đắp lên cái nắp mượn. Thực sự nhàm chán, liền đi cho mình gọt lên một tắm rửa, tắm đến sạch sành xanh. Hết thể có thể làm đều làm xong. Mắt cùng chỗ, không còn Lý Trường Sinh có thể tiêu hao thời gian sự tình. Hắn cảm giác được thời gian trôi qua thật chậm, quá chậm, trong hoảng hốt thậm chí cảm thấy đến trước mấy ngày mỹ hảo đều là mộng đẹp của hắn. Cái phòng này, hiện tại ngoại trừ hắn, giống huyết, cực kỳ giống kiếp trước ngày đó. Thê tử hài tử đều đã chết, chết tại cùng một ngày, tang sự cũng liền cùng một chỗ làm. Đưa tang về sau, cái phòng này liền trống, vô sinh cơ. Lý Trường Sinh bỗng nhiên một trận hoảng hốt. Hắn ngồi không yên, hắn muốn đi tìm các nàng. Hắn nên cùng theo đi. Lý Trường Sinh vừa chạy đến cửa thôn, liền thấy hai mẹ con đi trên đường, đi một hồi nghỉ một lát, xem ra chính là đường đi nhiều mệt muốn chết rồi. Nhìn xem hai mẹ con thở hổn hển đi tới, Lý Trường Sinh lại cười. Thật tốt, vợ con đều tại. Hết thảy đều không phải là mộng, hết thảy đều tới kịp. Ba ba Quả Quả khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, mau tới ông ta. Chân chân đau chết. Ha ha. Đến rồi. Thật là. Lý Trường Sinh khỏe miệng so ạ còn khó ép. Đang cười lấy. Hứa Thanh Anh nói lầm bầm. Lý Trường Sinh vẫn như cũ cười, một thanh ôm lấy Quả Quả, rồi mới hỏi Hứa Thanh Anh, chân ngươi có đau hay không? Đương nhiên đau. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh đem Hứa Thanh Anh cũng đeo lên. A ngươi không muốn ngươi thả ta xuống. A Hứa Thanh Anh hận không thể đem mặt chôn trong đất đi. Chương 32, Linh Linh tâm tư đấu kỵ chương 32, Linh Linh tâm tư đấu kỵ Lý Trường Sinh ôm một cái, có một cái, trên đường đi về nhà. Thỉnh thoảng có người trong thôn nhìn thấy, sẽ còn chào hỏi vui cười hai tiếng. Hứa Thanh Anh ra mặt mỏng, đôi bàn tay trắng như phấn vuốt Lý Trường Sinh lưng, gắt giọng, ngươi đem ta bưng ra. Mắc cỡ trên người. Lần trước có ngươi không ngại mất mặt, lần này thế nào liền mất mặt. Lý Trường Sinh trêu ghẹo nói. Kia. Vậy lần trước là bởi vì ta chân thụ thương nha, lần này không giống. Hứa Thanh Anh càng thẹn thùng, nhìn thấy đối diện người tới liền đem mặt dán tại Lý Trường Sinh trên lưng giấu đi. Lý Trường Sinh lại cười nói, ta có mình lao bà không mất mặt, lần nào đều là giống nhau. Quả Quả, ngươi nói đúng a. Quả Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nhìn xem ba ba mụ mụ tư thế, đột nhiên hiểu ra nói, đúng, mụ mụ, cái này ngươi trên xe cùng ta nói qua, gọi heo. Chứ bắt giới có vợ. Lý Trường Sinh nghe vậy sững sờ, khoe miệng lay động, Hứa Thanh Anh ngươi dạy Quả Quả cái này. Hứa Thanh Anh một chán mồ hôi lạnh, giải thích nói, tứ lại có tên Tây Du Ký nhà, đoạn này tương đối thú vị. Ai nha, Quả Quả, ngươi thế nào có thể nói ba ba của ngươi là chư bát giới đâu? Thực trong sách chính là như thế vẽ nha, một cái chư bát giới con hắn xinh đẹp nàng dâu, ha 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 ha. Quả Quả là nhặt chuyện cười điểm, mừng rỡ không được. Lý Trường Sinh kia so ạc còn khó ép khỏe miệng cuối cùng khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn phát hiện, Hứa Thanh Anh thế mà cũng đang cười. Nàng vẫn rất thông minh, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, liền cho rằng hắn không biết nàng đang nở nụ cười. Trên lưng lửa nóng đang run lên bần bật, rõ ràng là cùng tiếu điều thành chấn động hình thức. Một nhà ba người rất nhanh liền về tới Lý gia lão trạch. Xuống đây đi, lần sau ta nói cái gì cũng không có. Lý Trường Sinh nói vô cùng tàn nhẫn nhất, làm lấy ôn nhu nhất sự tình, đem hai mẹ con chậm rãi buông xuống điện. Quả Quả miệng mở rộng bà ha ha ha, từ trong túi xuất ra một bản tranh liên hoàn, lật ra kia một tờ cho Lý Trường Sinh nhìn, ba ba ngươi nhìn, chư bát giới có vợ. Được a, mua sách rồi. Lý Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, lại có trong một cái túi trang tất cả đều là sách, xem xét chính là cho Quả Quả mua. Hứa Thanh Anh đem sách đều lấy ra cho Lý Trường Sinh nhìn, giải thích nói, quả quả cũng không nhỏ, đến nên biết chữ học tri thức niên kỷ, ta nghĩ đến mua vài cuốn sách cho nàng nhìn xem, dạy nàng điểm kiến thức căn bản, miễn cho đi học luống cuống. Ừm, hẳn là ta sơ sót. Lý Trường Sinh lật nhìn một lần, Hứa Thanh Anh rất biết chọn lựa, toàn bộ đều là quả quả dạng này vỡ lòng giai đoạn hài tử nên đọc sách. Trong đầu hiện hiện trước đó nàng biết chữ, xinh đẹp hữu lực, Lý Trường Sinh liền thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi cái gì trình độ văn hóa?
Ta đại.
Hứa Thanh Anh lúc này tinh thần buông lỏng, kém chút thốt ra, may mắn phanh lại kịp thời còn chưa nói hết.
Ừm.
Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hứa Thanh Anh lại cúi đầu đi chỉnh lý một cái khác cái túi, hoàn toàn thất vọng, ta đại đa số thời gian đều là tự học, muốn thuyết văn hóa thủy bình, liền niệm đến tiểu học.
Tiểu học a?
Lý Trường Sinh đánh chết đều không tin, khí chất như vậy, dạng này chữ, dạng này rõ ràng mạch suy nghĩ sẽ là tiểu học văn bằng. Hứa Thanh Anh rõ ràng nói láo. Lý Trường Sinh còn muốn hỏi, liền thấy Hứa Thanh Anh đột nhiên đứng người lên, giơ lên mấy kiện quần áo nói, ngươi nhìn, đây là cái gì? Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền biết đây là nam khoản trang phục, không dám tin tưởng chỉ mình hỏi, ta sao?
Ừm.
Hứa Thanh Anh cười gật đầu, bên khỏe miệng hai cái lúm đồng tiền hình như có mật, ngọt đến làm cho người xa vào.
Ba ba, đây là ta cùng mụ mụ kiếm tiền mua nha.
Quả quả nhón chân lên, ý đồ tại hai cái nhìn nhau đại nhân ở giữa tìm tồn tại cảm.
Người bán chân châu tiền mua cho ta.
Lý Trường Sinh giờ phút này chỉ muốn xa vào.
Hứa Thanh Anh gật đầu, Thanh Phong đưa nàng tóc cắt ngang trán thổi loạn, mắt sắc như nước, đi thử xem.
Đi.
Lý Trường Sinh cảm giác đều muốn chết chìm, bị lao bà sủng cảm giác cũng quá ngọt.
Không thể không nói, Hứa Thanh Anh thẩm mỹ rất online.
Chỉ là mấy món phổ thông tiểu dáng ngắn tay, mặc trên người Lý Trường Sinh chính là thế nào nhìn thế nào phù hợp.
Quả quả, ba ba đẹp trai không?
Lý Trường Sinh bày ra từng cái tạo hình.
Quả quả vỗ tay, rất là nể tình, đẹp trai.
Ba ba rất đẹp trai.
Được không?
Lý Trường Sinh nhìn về phía Hứa Thanh Anh.
Hứa Thanh Anh nhìn xem trước mặt cái này nam nhân, cùng với nàng tại trong tiệm bán quần áo huyễn tưởng mặc vào bộ đồ mới bộ dáng, đơn giản giống nhau như lúc.
Lớn nhỏ phù hợp, nhan sắc cũng tốt, phi thường thích hợp người.
Tạ ơn.
Lý Trường Sinh nói.
Hứa Thanh Anh nhìn thấy Lý Trường Sinh mặc vào bộ đồ mới cũng cao hứng, có như vậy một nháy mắt cảm thấy, nàng có thể đem hắn cả đời quần áo bao trọn. Nhưng lập tức cảm thấy, cái này rất hoang đường.
Ngược lại là Lý Trường Sinh mặt dạn mày dày, đi đến Hứa Thanh Anh trước mặt, nói, ngươi chọn quần áo ánh mắt tốt, sau này liền bị liên lụy giúp ta lựa chọn đi.
Nói như vậy, Hứa Thanh Anh còn có thể nói cái gì, gật đầu nói, được thôi.
Mụ mụ, đọc sách.
Lúc này, quả quả cầm sách đi tới, lôi kéo Hứa Thanh Anh góc áo.
Quả quả quá nhỏ còn xem không hiểu, chỉ là xem sách bên trên bức họa để mắt, liền lôi kéo Hứa Thanh Anh cho nàng kể chuyện xưa.
Hai mẹ con trong sân kể chuyện xưa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Lý Trường Sinh thì đi phòng bếp ở giữa lại đem đồ ăn nóng lên một lần, chuẩn bị ăn cơm chiều.
Lý ra cửa viện, một cái thịt hồ hồ tiểu nhân đảo xem khe cửa đi đến nhìn, trừng trong mắt tức giận.
Đặc biệt là nhìn thấy quả quả chỉ vào trên sách bức họa cười thời điểm, càng là tức bực dậm chân.
Linh linh.
Tiểu nhân phía sau truyền tới một thanh âm lạnh lùng, dọa đến nàng run một cái.
Nhìn lại người tới, dọa đến đập thẳng ngực nói, mãi mãi, ngươi làm ta sợ làm cái gì?
Lại cho ta hù chết.
Ngươi tiền đồ a, đều học xong đào khe cửa.
Ta bảo ngươi như vậy nhiều lần, ngươi lôi thai gọi cất chó ngăn chặn.
Về nhà.
Chu Đại Nương một thanh cầm lên Linh Linh, mắng.
Linh Linh hất ra Chu Đại Nương, nói, quả quả đều có bức họa sách nhìn, ngươi cũng không cho ta mua.
Ta không trở về nhà.
Phá bức họa sách có cái gì để mắt, hôm nay mãi mãi làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn, cha mẹ ngươi cũng muốn từ trong thành trở về, tính toán thời gian cũng nên đến, mau về nhà đi.
Chu Đại Nương mềm hạ ngữ khí quyến rũ.
Linh Linh nghe xong cha mẹ muốn từ trong thành trở về, lập tức cao hứng trở lại, ba ba mụ mụ trở về, khẳng định sẽ cho ta mang ăn ngon.
Mãi mãi, chúng ta đi cửa thôn đón hắn nhóm.
Chu Đại Nương vừa định cự tuyệt, Linh Linh liền kéo lấy nàng nhất định phải đi cửa thôn.
Một già một trẻ tại cửa thôn quầy bán quà vặt cổng ngồi, nhìn qua thông hướng trong thôn đầu kia đường cái.
Trong thôn lão nhân luôn luôn thích trêu chọc tiểu hài tử vài câu, nhìn thấy Linh Linh liền cười nói, Linh Linh à, ta nghe nói quả quả ba ba mua cho nàng thịt bò ăn đấy, ba ba của ngươi cũng phải cấp ngươi mua thịt bò sao?
Linh Linh chống nạnh trừng mắt lão đầu, nói, thịt bò tính cái gì?
Cha ta sẽ cho ta mua tốt hơn.
Ha ha.
Khoác lác đại vương Linh Linh.
Lao đầu cười lên.
Lúc này đi tới cả người đoạn đấy là thím, mặc một bộ lớn áo sơ mi hoa, người xương hoa thẩm.
Hoa thẩm giúp đỡ nói, người ta Linh Linh ba ba nhưng so sánh quả quả ba ba châu, nắm trên trấn đi chợ người trở về để cho ta nam nhân cưới xe đạp đi trên trấn, nói muốn dẫn cái thứ tốt trở về đâu.
Hoa thẩm, người nói là sự thật.
Linh Linh một chút nhảy dựng lên.
Chương 33, Chu gia có tivi rồi chương 33, Chu gia có tivi rồi người hoa thẩm có thể nói dối sao?
Hoa thẩm ưỡn ngực, nhìn về phía đường cái phương hướng, Linh Linh ngươi nhìn, ngươi hoa bá bá cùng ngươi cha mẹ trở về.
Linh Linh nhìn phía xa, hưng phấn sông lên phía trước.
Ba ba, Chu Vĩnh Quý cùng nàng dâu Lưu Tú Mỹ hai người nói một chút tiếu tiếu đi tại sau đầu, Cắt Tráng đi ở phía trước.
Cắt Tráng chính là hoa thẩm nam nhân, hắn từng thanh ở xe đạp đầu xe, một thanh viện sau chỗ ngồi thùng giấy, hành lang mười phần cẩn thận.
Hoa thẩm thấy rõ sau này, mắng một câu, ta trời, không phải là xe đạp xăm lốp nổ a.
Nói liền cũng chạy lên tiến đến nhìn.
Có náo nhiệt nhìn, người trong thôn cũng đều không đội hướng về nhà đi. Dừng lại tại quầy bán quà vặt cổng nghỉ chân.
Linh Linh nhảy lên nhảy xuống, muốn đi lay xe đạp sau chỗ ngồi thùng giấy, ba ba, mua cho ta cái gì ăn ngon.
Chỉ có biết ăn, đều béo thành cái gì dạng.
Lưu Tú Mỹ gõ một cái Linh Linh đầu.
Ai u.
Linh Linh chừng Lưu Tú Mỹ một chút, trốn đến Chu Vĩnh Quý sau đầu,
ba ba ngươi nhìn nàng. Chu Vĩnh Quý đau lòng nữ nhi, muốn một thanh ôm lấy Linh Linh, không nghĩ tới, kém chút đau eo. Hai cha con xấu hổ vô cùng, đứng ở nơi đó đối mặt. Linh Linh, là muốn ăn ít một chút. Chu Vĩnh Quý đứng người lên. Hừ. Linh Linh dậm chân một cái, mân mê miệng tức giận, túi đầu bước nhanh đi tới. Chu Vĩnh Quý bận bịu an ủi, Linh Linh, ba ba không có mua cho ngươi ăn, nhưng là có thứ càng tốt. Cái gì đồ vật? Linh Linh hỏi. TV. Lưu Tú Mỹ cuối cùng nhịn không nổi, ba ba mụ mụ mang cho ngươi tới, là chúng ta đơn vị ban thưởng TV. Linh Linh sợ ngây người. Chọn vẹn 3 giây sau, đối cửa thôn người nhảy, vẫy tay hô, TV. Cha ta mua cho ta TV. Cái gì? Đều cái gì? Trong thôn có chút cũ người có chút nên ngãng. Hoa Thẩm cười lớn tiếng nói, TV. Ta nói Chu Đại Nương, ngươi thật đúng là có phúc lớn, chúng ta Thanh Bình thôn đại thứ nhất TV bị nhà ngươi lấy được. Chu Đại Nương bị Hoa Thẩm khen một cái, khoát tay khiêm tốn nói, nhi tử ta tức phụ nghe lời nhà, trong thành công việc chịu khó, chăm chú, lãnh đạo coi trọng nhất định phải ban thưởng một đài TV, ngươi nhìn không cầm cũng không tiện. Người trong thôn nghe xong, vừa mới còn trêu chọc, người xem náo nhiệt đều nhao nhao giơ ngón tay cái lên khen. Chu gia nhi tử chính là tăng thể diện, chúng ta Thanh Bình thôn cũng có TV. TV nhiều hiếm có đồ chơi à, nói là bằng phiếu đều không nhất định làm cho đến, Chu Vĩnh Quý cùng Lưu Tú Mỹ thật là trâu. Chu gia thật sự là có phúc lớn, những ngày này già có người nói Lý gia tiểu tử kia kiếm tiền, thử, ta đã cảm thấy nhà ngươi Vĩnh Quý so Lý gia tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Người trong thôn nhiệt phụng, để Chu đại nương cảm giác những ngày này chịu suối quậy khí cuối cùng là ra, tâm tình tốt vô cùng. Nhi tử tức phụ cũng đều đi tới trước mặt. Linh Linh xông lại lôi kéo Chu đại nương tay, hương phấn nói, mãi mãi, ba ba mụ mụ mua được TV. Nhà chúng ta có TV nhìn. Hảo hảo. Ai nha, chúng ta lão Chu gia mộ tổ bốc lên khói xanh a. Chu đại nương lớn tiếng ca tụng, đem bầu không khí đẩy hướng cao hơn. Thanh Bình thôn đại thứ nhất TV, mọi người ở đây chen chúc hạ chậm rãi đẩy đi hướng Chu gia. Đẩy xe đạp cắt trắng cười nói, ta nói Vĩnh Quý à, nhà ngươi an TV, ta cùng ta tức phụ có thể đi xem một chút không? Chu Vĩnh Quý lập tức nói, lời nói này, ngươi cưỡi xe đạp đến kéo TV, ta khẳng định cho nhìn a. Không chỉ có cho nhìn, còn miễn phí nhìn. Lưu Tú Mỹ tăng thêm một câu. Chu Vĩnh Quý kéo Lưu Tú Mỹ góc áo, đưa mắt liếc già ý qua một cái. Hoa Thẩm nghe ra trong lời nói mang theo gờ giáp, trong lòng không thoải mái, cười nói, thế nào, không miễn phí nhìn còn chuẩn bị thu phí à? Ha ha, Hoa tỷ ngươi nói cái gì thoại a, nói là miễn phí cho xem TV nha. Lưu Tú Mỹ lắc mông trì, cười đến loạn chiến. Hoa Thẩm cũng thiếu thiếu, thầm nghĩ, đều là hồ ly ngàn năm, cùng ta giả liêu trai, còn nội điểm. Lúc này, trong thôn những người khác cũng đều nào, chuẩn bị chiếm được miễn phí tiện nghi. Chu Đại Đương, ta còn không có gặp qua TV như thế nào đấy, có thể hay không đi nhà ngươi nhìn một cái? Đúng đấy, như thế hảo TV ta sống cao tuổi rồi cũng không có nhìn qua, nghe thấy quảng bá thảo luận TV. Cùng đi Chu gia xem một chút đi. Chu Đại Nương vốn là rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, nghe được sau đó phát hiện toàn thôn đều muốn đi nhà nàng xem TV, thì càng đắc ý ai đến đều nhìn, TV còn không phải nhìn hỏng, vẫn là phải sàng chọn, nhà ta viện tử cũng đứng không hạ như vậy nhiều người nha. Một đoàn người vừa vặn đi ngang qua Lý Trường Sinh nhà, cắt tráng lên đường, như loại này người ta cũng đừng cho nhìn thôi, chúng ta phải tốt mấy nhà nhìn xem được. TV quái quý, thật cho nhìn hỏng liền phiền toái. Lời này rất được Chu Đại Nương tâm, nàng lập tức ý thức được nhà các nàng có TV, liền có phân phối TV quan sát quyền lợi. Không sai, Lý Trường Sinh loại này người xa cơ thất thế, nhìn cái gì TV? Cũng không phải cái gì người đều có thể tới nhà ta xem TV. Người trong thôn giận mà không dám nói gì. Dù sao có TV chính là các nàng Chu gia, nếu là hướng về Lý Trường Sinh nói chuyện, chưa chừng kế tiếp không thể xem TV người ta chính là mình nhà. Chu Vĩnh Quý cười nói, đi, đi nhà ta xem TV đi. Đám người reo hò, xem TV la. Tiếng hoan hô, tiếng cười nói truyền vào Lý gia tiểu viện. Ngay tại tiểu viện cùng mụ mụ cùng một chỗ đọc sách quả, cũng không tâm tư, ngẩng đầu hỏi mụ mụ, mụ mụ bên ngoài thế nào rồi? Hứa Thanh Anh cũng nghe không rõ rệt, mơ hồ nghe được xem TV cái gì. Lý Trường Sinh thu thập sạch sẽ cái bàn, nói, ta đi nhìn một cái thế nào chuyện. Ta cũng muốn đi. Quả tranh thủ thời gian đứng dậy, mở ra nhỏ chân ngắn bước nhanh đuổi theo. Mở ra cửa sân, liền thấy đại đội ngũ vừa qua khỏi đi, Lý Trường Sinh tiến lên gọi lại một cái thôn dân hỏi, thúc, thế nào như thế nào như ta? Thôn dân cười nói, Chu gia tiểu tử kia Chu Vĩnh Quý mua TV trở về, nói là đơn vị ban thưởng. Lão Chu gia thật sự là có phúc khí, thành chúng ta Thanh Bình thôn nhà thứ nhất coi trọng TV người. Không phải sao, chúng ta đều muốn đi cùng nhìn xem đâu. Lý Trường Sinh cười gật đầu, lợi hại a, thật đúng là đem TV cầm trở về. Thôn dân khoát tay một cái nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi xem TV. Quả nghe, tò mò hỏi, ba ba, cái gì là TV a? Lý Trường Sinh cười giải thích nói, TV chính là một cái có thể phát ra hình tượng máy móc, chúng ta có thể thông qua nó nhìn thấy tin tức báo đạo, phim truyền hình, phim hoạt hình loại hình. Quả há to miệng, nghe được sửng sốt một chút. Ba ba, thật sự có như thế lợi hại sao? Lý Trường Sinh cười sờ lên quả tóc nói, đương nhiên là thật, chỉ bất quá bây giờ TV rất khan hiếm, ba ba làm việc cho tốt, rồi mới cho quả. Hứa Thanh Anh lập tức đánh gây Lý Trường Sinh, quả, TV sẽ làm bị thương con mắt, đừng nghe ba ba của ngươi, không thể thường xuyên nhìn. Lý Trường Sinh hậm hực cười, biết Hứa Thanh Anh sợ hắn lại lung tung hứa hẹn, đến lúc đó hại hải tử thất vọng. Mà lại, TV cũng không là bình thường hứa hẹn, kia đến mấy ngàn khối đi, là một bút đủ để cho người nằm mơ cũng không dám nghĩ số lượng. Nhưng bị như thế cả lại, quả càng thấy tò mò. Hứa Thanh Anh mắt nhìn ngoài cửa, khó trách Chu đại nương mấy ngày nay hỏa khí như thế vượng, nguyên lai là lực lượng đủ. Nàng còn tưởng rằng Chu đại nương ngày đó khoác lác đâu, không nghĩ tới hoàn thành thật. Lúc này một đứa bé gặp Lý gia cửa sân không có đóng, liền vọt vào đến đối quả quả hô, quả quả. Nhanh đi Linh Linh nhà phóng điện xem đấy. Chương 34, quả quả bị xa lánh chương 34, quả quả bị xa lánh Lan Lan tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đi Linh Linh nhà xem TV sao? Quả quả đi lên trước, hỏi. Lan Lan so quả quả lớn 2 tuổi, gật đầu nói, đúng à, ta trong thành A-Z nhà nhìn qua TV, bên trong phim hoạt hình nhưng dễ nhìn. Đi, chúng ta nhanh đi xem đi. Quả quả thực sự nhịn không được, nhìn về phía mình ba ba mụ mụ, nhỏ giọng xác nhận nói, ta có thể cùng Lan Lan tỷ tỷ cùng đi xem TV sao? Tiểu hài tử trong mắt khát vọng đều đã rõ ràng, đại nhân thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Hứa Thanh Anh liền ôn nhu nói ra, ngươi dắt tốt Lan Lan tỷ tỷ tay, đứng bên kia xem thật kỹ TV, không nên chạy loạn, nhìn một hồi liền về nhà a. Không cho phép chạy loạn a. Lý Trường Sinh lại dặn dò một câu. Ừm. Quả quả biết. Quả quả vui vẻ lên tiếng. Hai cái tiểu nữ hài liền cùng hai con hồ điệp, tay trong tay chạy vội hướng Chu gia. Chu gia lúc này cũng không tốt tiến. Trang diện kia, Chu gia mấy đời cũng không có như thế náo nhiệt qua. Cổng thì khỏi nói, trong viện chen lấn đều là thôn dân, nhà chính bên trong cũng tất cả đều là người, có chút người trẻ tuổi cưỡi tại trên đầu tường nhìn xuống, càng có kỹ nghệ cao siêu người lại bò lên trên cây, tại trên chạc cây ngồi xem náo nhiệt. Như thế nhiều người. Quả quả nhìn xem bức tường người, có chút e ngại, căn bản là vào không được. A Lan Lan là cái cơ linh, nói với quả quả, ngươi đi theo ta thế nào làm ngươi thế nào làm. Được rồi, Lan Lan tỉ tỉ. Quả quả cặp kia mai con mắt cũng biến thành trí tuệ. Lan Lan ngồi xổm người xuống, lợi dụng mình thấp bé dáng người, xuyên thẳng qua tại đại nhân chân cùng chân khoảng cách. Quả quả thì theo nàng sau đầu, bởi vì càng thêm nhỏ gầy, một đường thông suốt. Hai cái tiểu cơ linh quỷ cuối cùng xuyên qua đám người, đi tới phía trước nhất. Để cho tiện mọi người nhìn, Chu gia đem bàn bắt tiên mang ra ngoài, TV liền mở tiệc bên trên, kéo lấy thật dài dây điện nối liền điện. Thấy rõ ràng TV chân diện mục, thôn dân liền bắt đầu thảo luận. Có hâm mộ, có tán dương, đương nhiên cũng có từng thấy việc đời nói thật xen lẫn ở trong đó. Chính là cái TV trắng đen a, cái này đều không thịnh hành. Lời nói này, hiện tại người trong thành nhà có tiền ngược lại là mua lớn TV, nhưng này muốn tốt hơn 2000 một đài đâu. Chúng ta không ăn không uống đều phải tích lũy 10 năm. Chua chết ngươi được, TV trắng đen cũng muốn hơn mấy trăm, ngươi như thế thổi nhà ngươi có thể mua nổi a. Chu đại đương nghe 10 phần không thoải mái, bắt bỏ nói, ghét bỏ a, ghét bỏ liền ra ngoài. Ta nói với các ngươi, nhi tử ta có thể làm ra TV trắng đen, sau này cũng có thể mua được trong thôn đài thứ nhất TV màu. Người chung quanh nghe xong, lại a juan linh hót. Mấy ngàn một đài TV màu, nói mua liền mua. Cái này cũng không là bình thường khí phách, cái này cần có thực lực. Xem ra Chu gia sợ là muốn trở thành Thanh Bình thôn cái thứ nhất vạn nguyên hộ a. Ôm chặt lấy Chu gia đuổi, vạn nhất có chỗ tốt đâu. Chu gia bầu không khí nhiệt liệt, hòa hợp êm thấm. Linh Linh không biết từ nơi nào lấy ra một cái đùi gà, một bên gặm ăn, một bên không nhịn được thúc giục, ba ba, thời điểm nào có thể xem TV a? Nhanh lên. Nhanh, tại điều, ngươi chuyển ghế tọa hạ nhìn. Chu Vĩnh Quý run xem TV ăn ken chảo. Tốt a. Linh Linh đứng thanh quay đầu, mới phát hiện nhà các nàng ghế cái ghế toàn để cho người ta ngồi, tức giận đến chống nạnh mắng, đây là cái ghế của ta, không cho phép các ngươi ngồi. Nói, liền muốn đem ghế ngồi từ bên trên người đều đuổi. Mọi người cũng đều giận mà không dám nói gì, dù sao có thể coi trọng TV là được, có ngồi hay không cũng không quan trọng, cùng lắm thì lần sau từ trong nhà mình chuyển ghế thôi. Linh Linh phát hiện những này đại nhân rất kỳ quái, trước kia đều muốn giáo huấn nàng, bây giờ vì xem TV bị nàng hung thế mà ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Cái này khiến nàng cảm thấy trước nay chưa từng có vui vẻ. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một người mặc váy màu đen, mang theo chân châu cài tóc tiểu nữ hải, lại là Quả Quả. Quả Quả trước kia ăn mặc rách rưới, hiện tại thế mà ăn mặc như thế đẹp mắt. Đặc biệt là trên đầu cái kia cài tóc, như thế đẹp mắt, xem xét liền bất tiện nghi. Linh Linh càng nghĩ càng giận, bằng cái gì Quả Quả có quần áo mới, có như thế đẹp mắt cài tóc, nàng không có. Hiện tại còn muốn đến nhà nàng xem TV, không cho nàng nhìn. Quyết định chủ ý, Linh Linh liền chống nạnh đi đến Quả Quả trước mặt, vốn là dáng dấp khỏe mạnh Linh Linh cao Quả Quả một cái đầu, đứng tại trước mặt thì càng có cảm giác áp bách. Quả Quả, ai cho phép ngươi tới nhà của ta xem TV á? Lan Lan thấy được, bận điệu giữ thì nói, Linh Linh, là ta hô Quả Quả đến xem. TV là nhà ngươi nha. Ngươi hô Quả Quả đến xem, ta đồng ý sao? Linh Linh kia cái cầm đều muốn bệnh lên trời. Lan Lan cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Linh Linh thấy thế, liền nói với Quả Quả, muốn nhìn TV có thể, đem ngươi cài tóc đưa cho ta. Nói, Linh Linh giơ lên bóng nhảy tay liền muốn hướng Quả Quả trên đầu bắt. Quả Quả một đôi tay nhỏ bảo vệ đầu, từng bước một từ nay về sau lui, ta không muốn. Đây là mụ mụ cho ta. Vậy ngươi cũng đừng xem chúng ta nhà TV. Linh Linh giữ dằn nói. Quả Quả cái mũi nhỏ co lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không nhìn TV liền không nhìn. Ta đi về nhà. Đúng đúng, đi về nhà đi, cha ngươi không phải so cha ta lợi hại sao? Để ngươi cha mua TV nha. Linh Linh vẫn không quên bù một câu. Nho nhỏ bộ dáng từng bước một đi tới cửa, đám người tự động cho nàng nhường ra một con đường. Lan Lan muốn theo đi lên, lại bị Linh Linh kéo lại, nói, ngươi nếu là cùng Quả Quả tốt, sau này cũng không cho phép tới nhà của ta xem TV. Lan Lan nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút bất đắc dĩ lưu lại. Quả Quả đi mấy chục mét, không ai tiến lên đây an ủi nàng. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, nhỏ bả vai co lại, ô ra một tiếng khóc lên. Ô ô ô ô, Hứa Thanh Anh ngay tại chọn lựa tân tiến hàng tới Trân Châu, trong lòng Mạc Danh có chút hoảng, luôn cảm thấy có chút bất an. Đi ra cửa viện, nàng liền ngầm trộm nghe đến tiếng khóc. Hứa Thanh Anh bước nhanh đi ra viện tử, quả thật thấy được một cái tiểu nhân nhi bên cạnh khóc bên cạnh chạy qua bên này. Quả quả. Hứa Thanh Anh xông lên trước, đem Quả Quả một thanh ôm xem xét. Thế nào rồi? Chỗ nào thụ thương sao? Có phải hay không có tiểu bằng hữu khi dễ ngươi rồi? Không có. Quả Quả lắc đầu, một đôi mắt khóc đến hồng hồng, ủy khuất vô cùng. Hứa Thanh Anh càng sốt ruột, hỏi, kia là thế nào chuyện? Ngươi không phải xem TV đi sao? Mụ mụ, Linh Linh không cho ta xem TV. Ô, nàng đem ta đuổi ra ngoài. Quả Quả ủy khuất vô cùng, lên tiếng khóc lên. Hứa Thanh Anh hốc mắt một chút đỏ lên, nàng không nghĩ tới Quả Quả thật vui vẻ đi xem TV, bị người ta đuổi ra ngoài. Chết đi hồi ức, lập tức toàn trở về. Năm ngoái mùa đông thời điểm, Quả Quả đi Linh Linh nhà chơi, Linh Linh mãi mãi trương thịt gà. Linh Linh từng ngụm gặm đùi gà, Quả Quả ở một bên nhìn xem, bị Linh Linh đuổi ra ngoài. Khi đó Quả Quả cũng khóc, còn trong ngực nàng hỏi, đùi gà là cái gì hương vị? Hứa Thanh Anh cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Lý Trường Sinh vừa thu thập xong bếp lò, liền nghe phía ngoài tiếng khóc, bận điệu chạy đến nhìn, liền thấy hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ, khóc thành một mảnh. Chương 35, xâm nhập trong ngực hắn. Chương 35, xâm nhập trong ngực hắn. Lý Trường Sinh đầu ông một tiếng, tưởng rằng Quả Quả sẽ ra chuyện, dọa đến chân đều như nhũn ra. Quả Quả thế nào rồi? Hứa Thanh Anh lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không có việc gì. Không có việc gì. Lý Trường Sinh mày nhăn lại, không có việc gì hai người các ngươi khóc thành dạng này. Ta xem một chút. Nói, Lý Trường Sinh liền đem Quả Quả ôm, trước sau xem xét một phen, thế mà ngay cả da đều không có cọ phá. Lần này Lý Trường Sinh cũng làm không rõ ràng, thế là ôm Quả Quả đi về nhà, đối Hứa Thanh Anh nói, về nhà nói. Hứa Thanh Anh khóc một trận, cũng hơi bình tĩnh một chút, liền lau lau nước mắt đuổi theo. Lý Trường Sinh đem Quả Quả đặt lên giường, rồi mới đi đánh nước cầm đến, rào khăn mặt cho Quả Quả lau khuôn mặt nhỏ. Quả Quả còn lấy ra thuốc tha thuốc thít dự, chỉ là không khóc, con mắt, cái mũi đều đỏ rừng rực, nhìn xem làm cho đau lòng người. Hứa Thanh Anh cũng là rửa mặt mới tiến vào, nhìn xem cảm xúc cũng không cao. Lý Trường Sinh gặp hai mẹ con dạng này, vẫn là không nhịn được hỏi, đến cùng là thế nào chuyện, ai có thể nói cho ta? Hứa Thanh Anh không có nói đuổi gà sự tình, chỉ là đem hôm nay chuyện phát sinh dùng một hai câu ngắn gọn nói một lần. Lý Trường Sinh minh bạch, hắn ngồi xổm xuống, lôi kéo Quả Quả tay nhỏ, ôn nhu hỏi, Quả Quả, có thể hay không cùng ba ba học một ít, Linh Linh là thế nào nói? Quả Quả nghĩ nghĩ, nói, Linh Linh nói, đi về nhà đi, cha ngươi không phải so cha ta lợi hại sao? Để ngươi cha mua TV nha. Lý Trường Sinh trầm mặc. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, một đứa bé bị dạng này ác ý đối đãi, nội tâm có bao nhiêu sao khổ sở. Đây là hắn nhìn thấy một lần, không thấy được thời điểm đâu. Có phải như vậy hay không, tương tự kinh lịch còn có rất nhiều đâu. Nhưng hắn là nhất gia chi chủ, hai mẹ con đều khóc, hắn không thể khóc nữa. Lý Trường Sinh ôm lấy Quả Quả, ngồi tại Hứa Thanh Anh đối diện, nói, được rồi, ta coi là cái gì đại sự đâu, từng cái khóc thành dạng này, không phải liền là TV nha, bọn hắn mua cái gì TV à? Có thể đem người đặt vào TV. Quả Quả ngẩng khuôn mặt nhỏ khoa tay, thật là tốt đẹp lớn, lập tức có thể chứa người. Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi, bên trong người là cái gì nhan sắc nha? Màu đen cùng màu trắng, cùng người không giống. Quả Quả có chút mơ hồ. TV trắng đen nha, cái kia không dễ nhìn, tổn thương con mắt, ba ba mua cho ngươi TV màu, có được hay không? Lý Trường Sinh cười hỏi. Ba ba, cái gì là TV màu nha? Quả Quả hỏi. Bên trong cũng có thể chứa người, bên trong người cùng chúng ta con mắt nhìn thấy đồng dạng nhan sắc, đủ mọi màu sắc. Lý Trường Sinh nói. Ba, kia Quả Quả thích xem đủ mọi màu sắc TV. Quả Quả vui vẻ nói. Hứa Thanh Anh nghe được Lý Trường Sinh hỏi TV còn không có bao lớn phản ứng, trong nội tâm nàng cũng tính toán, chỉ cần nàng cùng Lý Trường Sinh hào hào kiếm tiền, an tết trước, tích lũy cái TV trắng đen hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Lý Trường Sinh nói cái gì a? TV màu? TV màu mấy ngàn một đài đâu? Chúng ta đi đâu mua đi? Ngươi đừng bảo là phong chính là mưa. Hứa Thanh Anh lập tức nhỏ giọng đem Lý Trường Sinh ý kiến bác trở về. Lý Trường Sinh lúc này lại không tiếp thu Hứa Thanh Anh ý kiến, phản bác, ta sẽ cố gắng công việc kiếm tiền, nhà chúng ta hoặc là không mua, muốn mua liền một bước đúng chỗ, trực tiếp mua lớn TV. Đúng. Mua đại, nhan sắc. Quả Quả cũng ở một bên giơ hai cái tay nhỏ, mảnh xem xét, nước mắt cũng còn treo ở gương mặt bên trên đâu. Hứa Thanh Anh không cách nào, đành phải đồng ý hai người yêu cầu. Vào đêm, Hứa Thanh Anh ôm Quả Quả đi ngủ. Có lẽ là hôm nay khóc qua, Quả Quả ngủ được không có chút nào an ổn, Hứa Thanh Anh vẫn bước nàng, thẳng đến Quả Quả cũng nhịn không được nữa mí mắt ngủ thiết đi. Lý Trường Sinh trong lòng cũng rất không thoải mái, nhưng hắn không có tại hai mẹ con trước mặt biểu hiện ra ngoài. Lúc này, phỏng đoán xem hai mẹ con cũng ngủ, hắn liền một mình trong sân ngồi một hồi giải sầu một chút, chờ tắt đèn lại sờ soạng đi vào. Đại khái là quen thuộc một đi ngủ liền hướng sau đầu đi, Lý Trường Sinh ngồi tại cuối giường mới nhớ tới, giường sửa qua à, có thể bình thường đi ngủ. Thế là, Lý Trường Sinh liền cẩn thận từng ly từng tí cởi quần áo ra, vén chăn lên nằm xuống. Hứa Thanh Anh ngay tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, sau lưng giống như thêm một người, dọa đến quay người lại, muốn đi xem là ai. Kết quả, nàng toàn bộ thân thể quăng vào một cái lửa nóng lồng ngực. Kia một giây, Hứa Thanh Anh biết nàng phạm vào một cái chí mạng sai, ôm ấp yêu thương. Nàng là hôm nay tức đến chập mạch rồi sao? Đều quên Lý Trường Sinh đem giường đã sửa xong, buổi tối hôm nay bắt đầu hai người liền muốn cùng giường chung gối. Nàng dạng này ôm ấp yêu thương, có thể hay không để Lý Trường Sinh tưởng rằng không thể chờ đợi đâu. A cứu mạng a, ai tới cứu cứu nàng. Hứa Thanh Anh một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Lý Trường Sinh cũng ngộp a. vốn cho là Hứa Thanh Anh ý kiến rất lớn đâu, không nghĩ tới như thế. Nhiệt tình. Mới lên đến A, liền như thế không kịp chờ đợi sao? Cái này, mấy chục năm không đi làm, nghiệp vụ đều có chút không thuần thục. Bước đầu tiên là cái gì tới? Lý Trường Sinh chính suy nghĩ giải để trình tự đâu, liền nghe đến quả quả lẩm bẩm. Mụ mụ, mụ mụ. Hứa Thanh Anh nghe xong quả quả đang kêu, lập tức một cái xoay người lại đi dỗ hài tử, đừng sợ à, ngoan, mụ mụ ở đây. Lý Trường Sinh nằm ngửa, đem chăn đắp kín, lặng lặng chờ đợi một lần bài thi cơ hội. Sau đó, rồi mới Hứa Thanh Anh liền ngủ mất. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua giường, vẩy vào Hứa Thanh Anh trên mặt, nàng là đẹp như vậy, trên mặt mỗi một chỗ đều xinh đắc như vậy tinh xảo. Quả quả đại khái là theo nàng, kia cái mũi con mắt đều đặc biệt giống mụ mụ, đều là mỹ nhân bại hoại. Lý Trường Sinh là thỏa mãn, hắn hiện tại cho dù nhắm mắt lại, thân thể còn có thể cảm nhận được Hứa Thanh Anh bên kia truyền đến ấm áp. Mặc dù hôm nay chỉ là đơn giản ôm một cái, nhưng là tương lai đều có thể mà. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng chuyện cười. Có trời mới biết, Hứa Thanh Anh vốn định ban đêm làm trân châu đồ trang sức, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, thẳng tắp nằm đi ngủ. Ngủ ngủ, liền thật ngủ thiết đi. Tỉnh nữa tới thời điểm, Lý Trường Sinh đều rời giường đem điểm tâm làm xong. Hứa Thanh Anh nhìn thấy Lý Trường Sinh có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải, đành phải mang theo quả quả đi rửa mặt. Lý Trường Sinh nhìn thấy nhà mình tức phụ như thế thẹn thùng, cũng không tốt lại đùa nàng. Thời gian còn rất dài, sống lại một đời cùng lắm thì liền một lần nữa yêu một lần chứ sao? Mụ mụ, chờ một lúc ta đã ăn xong, ngươi có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Quả quả đang lúc ăn điểm tâm đâu, liền ngẩng đầu hỏi. Hứa Thanh Anh cười nói, có thể a. Quá được rồi, quả quả lại lần nữa có được tiểu dung, phản phất ngày hôm qua cái khóc chít chít nhỏ khóc bao không tồn tại giống như. Ai nha, ăn cơm đâu? Một cái thanh âm quen thuộc tại cửa sân vang lên. Quả quả nhìn lên, vui vẻ chào hỏi, căn mãi mãi. Ai ta nhỏ quả quả nha, ngươi đang ăn cái gì điểm tâm đâu? Can Thẩm cười đi tới. Can Thẩm luôn luôn là đặc biệt thích quả quả, chỉ cần vừa nhìn thấy quả quả liền vẻ mặt tươi cười, liên đối xem thanh âm đều gấp lên. Quả quả lôi kéo Can Thẩm tay, đi hướng bàn đá giới thiệu, căn mãi mãi, đây là nhỏ mì hoành thánh, đây là sắp bao, đây là bánh. Hoa nhà các ngươi buổi sáng làm như thế tốt bao nhiêu ăn a? Can Thẩm đều nhìn ngây người, Thanh Anh, nhìn không ra ngươi còn có tay nghề này đâu. Hứa Thanh Anh khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói, đây là quả quả cha làm. Can Thẩm trợn tròn mắt, nhìn xem Lý Trường Sinh trên dưới dò xét, xác nhận nói, quả quả cha, ngươi nói là Lý Trường Sinh sao? Lý Trường Sinh để đũa xuống, dở khóc dở cười nói, Can Thẩm, ngài lời này ý gì a? Quả quả cha không phải ta còn có thể là ai a? Ha 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 ha, thật sự là Lý Trường Sinh làm a? Can Thẩm vẫn là không tin, lần nữa hướng Hứa Thanh Anh xác nhận. Hứa Thanh Anh còn chưa mở miệng đâu, quả quả liền nghiêm túc nói, đương nhiên là cha ta làm rồi, căn mãi mãi, ngươi không biết, cha ta nấu cơm ăn rất ngon đấy. Nói, quả quả liền cầm lên một cái bánh, nhét vào Can Thẩm trong tay, căn mãi mãi, ngươi nếm thử ăn ngon không? Can Thẩm khoát tay nói, hảo hài tử chính ngươi cái ăn. Không nha, căn mãi mãi ăn. Quả quả cũng mười phần cố chấp. Lý Trường Sinh cười nói, Can Thẩm, hài tử như thế hiếu kính ngài, ngài lại không cầm ăn coi như bác hài tử hiếu tâm. Can Thẩm gặp khước từ bất quá, tay cũng nắm chặt bánh đã lâu, buông xuống đi cho ai ăn cũng không vệ sinh, liền từ thiện như lưu nói, được, Lý Trường Sinh làm, quả quả hiếu kính ta, vậy ta liền nếm thử. Nói, Can Thẩm cầm lấy bánh cắn một cái, lại là thịt bò kho nhân bánh, cả kinh nói không ra lời. Cái này thịt bò nhân bánh a. Hứa Thanh Anh ngượng ngùng nói, hắn muốn cho hài tử bồi bổ thân thể, gần nhất mua thịt bò nhiều chút. Dạng này a. Can Thẩm ánh mắt bên trong có chút lo lắng nói, hương vị là thật tốt, Trường Sinh a, ngươi có thể làm được như thế tốt, Can Thẩm trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cần kiệm mới có thể công việc quản gia, ta có tiền cũng không thể phung phí a. Lý Trường Sinh minh bạch Can Thẩm nỗi khổ tâm, gật đầu nói, Thẩm ngươi yên tâm, từ hôm nay từ nay về sau ta làm rất tốt, trong nhà sẽ không lại bổ thịt. Can Thẩm cảm giác đủ loại cảm giác, nặng nề mà gật đầu rồi mới vô Lý Trường Sinh tay nói, được, hảo hài tử, Can Thẩm tin tưởng ngươi. Can mãi mãi, cha ta đều như thế lớn, vẫn là hài tử sao? Quả quả không hiểu hỏi. Đúng a, ba ba của ngươi là ta nhìn lớn lên, bao lớn đều là hài tử a. Can Thẩm lời nói xoay chuyển, bất quá a, ba ba của ngươi nhưng không có quả quả ngoan, quả quả là Can mãi mãi nhìn thấy tốt nhất hài tử. Một câu, dỗ đến quả quả vô cùng vui vẻ. Hứa Thanh Anh cho Can Thẩm rót nước trà, Can Thẩm, ngài khó được đến, liền nhiều ngồi một hồi, chúng ta cũng tâm sự. Tốt lắm. Can Thẩm uống một ngụm trà, đột nhiên nhớ tới nói, ai nha, kém chút đem chính sự đem quên đi, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, ta tới là đến hỏi một chút các ngươi hôm nay đi ra ngoài sao? Hôm nay không ra khỏi cửa, thế nào Can Thẩm? Lý Trường Sinh hỏi. Là như vậy, liên tiếp hạn rất nhiều ngày, ta kia vài mẫu mắt thấy đều muốn làm, sáng hôm nay là muốn đi nhường, nhưng cắt tráng tại nhà ta phía dưới, luôn trộm thả ta trong đất nước. Ta muốn tới trên trấn tìm chúng ta ra lão đầu lĩnh đi tìm bọn họ nhà nói rõ lý lẽ đi, trong đất lúc này không ai nhìn xem nước. Ngươi nhìn ngươi có được hay không? Chương 36, hành hung cắt tráng. Chương 36, hành hung cắt tráng. Lý Trường Sinh cười nói, đương nhiên thuận tiện, Can Thẩm ngươi yên tâm đi làm việc đi, nước ta sẽ nhìn. Được, vậy ta phải nắm chặt thời gian đi trên trấn. Vất vả ngươi Trường Sinh. Can Thẩm cười đi ra cửa. Lý Trường Sinh ngồi xuống, đối quả quả nói, quả quả, ngươi ngoan ngoãn ăn à, chờ một lúc ba ba đi căn mãi mãi nhà trong ruộng cho nhìn xem nước đi. Quả quả ăn một miếng nhỏ mì hoành thánh, ngay lấy cảm thấy không nghĩ ra, hỏi, ba ba, nước muốn thế nào nhìn a? Nước a, chính là để cống rãnh bên trong nước đổ đầy ruộng, liền có thể đem lỗ hổng bổ sung. Lý Trường Sinh dùng đũa trên bàn qua tay, muốn giảng minh bạch. Quả Quả lại là càng nghe càng hồ đồ rồi, nhỏ nhướng mày, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hứa Thanh Anh nhìn xem cười lên, được rồi, rõ ràng mang theo hải tử cùng đi chứ, nông thôn lao động nàng cũng phải học tập một chút. Lý Trường Sinh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Quả Quả muốn học tập, không chỉ có là sách vở tri thức, còn có những ngày lao động, sinh hoạt trí tuệ. Được, vậy ngươi chờ một lúc liền cùng ba ba cùng đi xem nước đi. Lý Trường Sinh vuốt vuốt Quả Quả đầu. Lý Trường Sinh có một cái cuốc bên trên còn mang theo một cái lớn túi nhựa, bên trong đặt vào ấm nước, phong khô thịt bò, còn có một số đồ ăn vặt. Dù đồng rời nhà đều có chút khoảng cách, chờ một lúc Quả Quả đói bụng có thể cho nàng ăn một điểm lấp lấp bao tử. Hứa Thanh Anh thật lâu không có đi đồng ruộng ở giữa, gặp hôm nay thời tiết tốt, liền cũng đi theo ra. Căn thẩm rất viễn, tại chân núi Dương Diện, toàn bộ ngày mặt trời phơi, nhìn ra được thổ nhưỡng mặt ngoài đã một điểm nước cũng không có. Thanh Bình thôn thổ địa kết cấu rất phức tạp, muốn không để cho mình ruộng hạn xem liền phải từng nhà phối hợp tốt, xếp hàng đường. Căn thẩm rõ ràng xếp hạng dựa vào sau, lúc này một giọt nước cũng còn không thấy đâu. Hứa Thanh Anh mang theo Quả Quả tại dưới bóng cây ngồi, Quả Quả thỉnh thoảng sẽ chạy tới náo một chút Lý Trường Sinh. Đang nước tới thời điểm, Lý Trường Sinh liền cất kỹ lỗ hổng, quan sát đến. Lúc này, một cái tại bờ ruộng bên trên cưới xe đạp nam nhân xuất hiện, hắn chính là Lão Cắt Nhi tử, Cắt Tráng. Cắt Tráng từ khi Lão Cắt mua cho hắn một cái xe đạp, hắn không thể đi lội nhà xí đều cưới xe đạp đi, cho ruộng nhường càng là khoe khoang thời cơ tốt, cho dù bờ ruộng siêu siêu mèo mèo, hắn cũng muốn cưới đi. Xa xa, Cắt Tráng liền thấy dưới bóng cây ngồi một nữ nhân. Nữ nhân dáng người uyển chuyển, chỉ là khía cạnh nhìn xem liền đẹp đến mức cùng họa đồng dạng. Thanh Bình thôn dạng này mỹ đích nữ nhân, Cắt Tráng chỉ thấy qua một cái, đó chính là Lý Trường Sinh lão bà Hứa Thanh Anh. Hứa Thanh Anh bình thường đại môn không ra nhị môn không bước, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Cắt Tráng cưỡi xe, trong lòng lực lượng mười phần, Lý Trường Sinh tên phế vật kia thật sự là tác nghiệt, như thế hảo nàng dâu, thế mà đưa đi trong thành. Đưa cho hắn tốt bao nhiêu, thương thân hương lý. Cắt Tráng nghĩ đến Hứa Thanh Anh trắng non da liễu, trong lòng liền lửa đồng dạng đốt. Không được, không được, thiêu đến khó chịu. Đợi chút nữa nước thả xong, hắn phải hảo hảo cùng cái này bà nương trò chuyện, nhìn nàng một cái là cái ra sao cách chơi. Đáng tiếc còn phải một hồi lâu mới có thể đến nhà mình đâu, cái này cần đợi đến thời điểm nào? Cắt Chí lớn nghĩ nhất chuyện, quyết định cầm cuốc đào cái lỗ hổng ra, trước tiên đem nhà mình rót không được sao? Nói làm liền làm, Cắt Tráng đem xe đạp dựng tốt, con cuốc liền hướng mình địa đầu đi. Sát vách chính là căn thẩm nhà ngay tại nhường. Dù sao căn thẩm một cái lao thái bà, liền xem như muộn một chút thả đầy nước cũng không thể bắt hắn làm sao, trực tiếp đào nhà nàng bờ ruộng liền xong việc. Thế là Cắt Tráng liền đem căn thẩm nhà đào ra mấy cái lỗ hổng, nhìn xem nước trôi tiến nhà mình trong đất. Cắt Tráng cấp hống hống nhìn xem cốt cốt dòng nước, thì thầm, nhanh lên, vội vàng đâu. Một bên nhắc tới, hắn một bên nhìn về phía Hứa Thanh Anh. Lý Trường Sinh cùng Hứa Thanh Anh quan hệ bất hòa, việc này tại Thanh Bình thôn cũng không phải là cái bí mật. Lý Trường Sinh mỗi ngày tại bên ngoài sống phong túng, Hứa Thanh Anh toàn bộ nhờ cho người ta làm điểm thủ công sống mới có thể nuôi sống nữ nhi. Người trong thôn đều nói, Hứa Thanh Anh tuyệt đối nhịn không quá năm trước, khẳng định đến ly hôn rời đi. Thế nhưng không biết thế nào chuyện, nhà này người đi một chuyến trong thành, trở về lắc mình biến hóa liền thành kẻ có tiền, vậy mà không đói bụng dạ dày ăn được thịt bò. Thế là người trong thôn tự mình cũng thảo luận việc này đâu. Lý Trường Sinh là cái gì tính tình, Thanh Bình thôn già trẻ lòng dạ biết rõ, vì ăn uống ngay cả đất phần trăm đều bán cho người khác, có khả năng đột nhiên đổi tính dãy đồng tiền lớn sao? Duy nhất có khả năng tại trong ngắn hạn dây đến tiền, chính là hắn cái kia xinh đẹp tức phụ. Đây cũng không phải là nói càn nói bậy. Về thời gian cũng đặc biệt ăn cướp a. Chỉ cần vừa đi trong thành, bảo đảm có tiền, cái này còn có thể là cái gì a? Tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng, cuối cùng nhất một tầng giấy cửa sổ không xuyên phá. Cắt Tráng nghe những lời này, lật ngược ở trong lòng dư vị, càng nghĩ càng thấy đối với a như thế cái xinh đẹp tức phụ, muốn đến tiền còn không mau sao? Kia đã cho người khác đi, cho hắn không phải cũng. Đi mà. Cắt Tráng càng vượt suy nghĩ càng quái nhạc, mình thực có tiểu kim cố, chỉ cần Hứa Thanh Anh chịu gật đầu, vậy liền đều là nàng nên tiền kiếm được. Rượu Tráng sợ người gan, càng ngày càng bạo. Cắt Tráng nện bước tự tin bộ pháp, đi tới Hứa Thanh Anh bên người, chào hỏi, "Hứa Thanh Anh, làm gì đâu?" Hứa Thanh Anh híp mắt hưởng thụ điển viên khí tức đâu, liền bị người đánh gãy, mở to mắt nhìn lên là Cắt Tráng, liền lạnh lùng trả lời, "Ngồi nghỉ một lát." "Ồ, nghỉ một lát? Là đi đường đi mệt sao?" Cắt Tráng lập tức ngồi vào Hứa Thanh Anh bên người, nhìn xem mắt cá chân nàng, "Ta có xe đạp, ngươi muốn đi đâu ta có thể dẫn ngươi đi." Hứa Thanh Anh lùi về chân, nói, "Không cần, ta không đi đâu bên trong, chính là ngồi ở chỗ này giải sầu một chút." Cắt Tăng lên nhưng lại ngồi tới gần một chút, nói, "Ta biết, Lý Trường Sinh người này đợi ngươi không tốt, hắn người này cứ như vậy, chỉ biết ăn uống vui đùa, không biết đau lòng nữ nhân, không giống ta đặc biệt sẽ đau lòng nữ nhân." Hứa Thanh Anh cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy nói, "Cắt Tráng, ngươi không nên nói lung tung." Nàng nhìn về phía ruộng lúa, lại nhất thời không nhìn thấy Lý Trường Sinh ở đâu, trong lòng có chút bối rối. Lúc này Lý Trường Sinh chính nhìn xem nước đâu, Quả Quả cũng ở bên cạnh hắn, hai người nhìn chằm chằm ruộng lúa bên trong nước. "Ba ba, ngươi không phải nói mặt nước sẽ cao lên sao?" Quả Quả hỏi. "Ách." Lý Trường Sinh cũng khó hiểu à, theo lý thuyết thả một hồi, mặt nước hẳn là cao lên à, thế nào không có đâu. "Ba ba qua bên kia nhìn xem sẽ có hay không có lỗ hổng, nước dò đi ra đi." "Ừm." Quả Quả cũng đuổi theo sát. Quả nhiên, tại mặt khác liền thấy mấy cái lớn lỗ hổng, thanh tịnh nước hoa hoa chảy ra ngoài. "Ba ba, thật sự có lỗ hổng." Quả Quả chỉ vào lớn lỗ hổng, tức giận nói. Lý Trường Sinh cảm thấy kỳ quái, vừa mới còn không có lỗ hổng đâu, cái này thất đức đồ chơi khẳng định là nhìn thấy căn thẩm nhà ruộng lúa nhường, cố ý đào lỗ hổng. Đây là lao cắt nhà ruộng, đoán chừng là Cắt Tráng làm. Lý Trường Sinh quan sát một chút, cho ra kết luận. Nước còn không có cất kỹ, người nhất định là không đi xa, liền tại phụ cận miêu đầu. Cắt Tráng, Cắt Tráng. Lý Trường Sinh lớn tiếng quát lên. Cắt Tráng nghe được có người hô, một cái giật mình nhìn sang, cùng Lý Trường Sinh vừa vặn vừa ý Cắt Tráng ngươi cái đồ chó hoang, có phải hay không là ngươi đào lỗ hổng? Lý Trường Sinh vừa mắng vừa hướng bên này đi. Cắt Tráng hừ một tiếng, thật sự là hoan gia ngõ hẹp, hắn cũng đúng lúc nổi giận trong bụng không có vung đâu, để Hứa Thanh Anh nhìn xem, ai mới là chân nam nhân. Là ta đào lỗ hổng lại ra sao? Can Thẩm nhà thời điểm nào đến phiên ngươi quản? Ta nếu là nhớ không lầm, nhà ngươi kia một mẫu ba phần đất giống như bị ngươi cái bại gia tử bán à? Bán đi trên trấn mua rượu uống rồi. Vẫn là làm gì rồi? Lý Trường Sinh hít mắt, minh bạch đối phương kẻ đến không thiện, Can Thẩm có việc đi ra ngoài, nhường sự tình hôm nay xin nhờ cho ta, nhà nàng không có thả sông nước, không tới phiên nhà ngươi. A, là như thế này a, đây là cái gì đạo lý a? Nhà nàng ruộng không có nhường ta liền không thể nhường rồi. Tựa như nhà ngươi lão bà ngươi không ngủ, vậy ta liền không thể ngủ thôi. Liền ngươi như ngươi đều có thể ngủ, ta như vậy càng hẳn là tam thê tứ thiếp. Ta nhìn ngươi công việc cũng không có, cũng không có, muốn như thế cái xinh đẹp tức phụ cũng là nuôi không sống. Rõ ràng, nước ta muốn, lão bà ta cũng muốn đi. Cắt Tráng đối Lý Trường Sinh, đem hắn lời trong lòng toàn bộ đều nói ra. Thôn dân phụ cận nghe được có người cãi nhau, lập tức ngừng công việc trong tay mà tính, nhao nhao nhích lại gần. Lý Trường Sinh chỗ nào nghe được người khác như thế vũ nhục Hứa Thanh Anh, nắm đấm đến cặc cặc rung động, ánh mắt âm sâm đến đáng sợ, Cắt Tráng, ngươi đời này xem như chấm dứt. Cắt Tráng cười nói, lặp lại lần nữa cũng là lời này, yên tâm, không mệt ngủ, ta cho ngươi tiền. Có mẹ ngươi. Lý Trường Sinh giống lớn một tiếng, thân thể giống như sói đói trùng mồi, hướng phía Cắt Tráng bay nào tới. Ầm. Một đạo rợn người ra thịt tiếng va chạm vang lên, Cắt Tráng bị nện đến bay đến ruộng lúa bên trong. Lý Trường Sinh cấp tốc đứng lên, dẫn theo nắm đấm lại nào tới. Chương 37, Soji, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 37, Soji, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Cắt Tráng bị đau, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn ngược lại là nghĩ hoàn thủ, nhưng Lý Trường Sinh trước đó chính là lưu manh, ba ngày hai đầu cùng người đánh nhau, hắn chỉ có một thân ma lực, lại bị Lý Trường Sinh vô lại khóa lại eo, không lấy sức nổi. Bất quá, nơi này còn có một cái khác người không biết sự tình. Kiếp trước Lý Trường Sinh tại vợ con đi về sau, cả một đời không có tìm nữ nhân, rảnh rỗi liền kiện thân, quyền kích phát tiết. Kia vật lộn kỹ thuật so quyền quán huấn luyện viên còn già hơn tay. Cứ việc kiếp trước kia một thân khối cơ thịt bây giờ còn chưa có luyện ra, nhưng kỹ thuật lại là không giảm mấy may. Hắn từng quyền xuống dưới, chuyên đánh yếu hại, chỉ là mấy quyền xuống dưới, Cắt Tráng liền phảng phất nhìn thấy mình quá mãi. Rồi sau đó, Lý Trường Sinh một bàn tay tiếp một bàn tay quạt Cắt Tráng miệng. Huyết dịch phun ra ngoài, vô cùng thế thảm. Các thôn dân lúc đầu đều đang ăn dưa, không nghĩ tới hai người thế mà đánh lên, bọn hắn cấp tốc chạy tới. Bất quá khoảng cách hơi xa, chạy tới cần một chút thời gian. Nhưng kia động tĩnh lại là một điểm không nhỏ, Hứa Thanh Anh gặp Lý Trường Sinh không có ăn thiệt thòi, liền ôm quả quả đi xa một chút. Ngay tại Lý Trường Sinh vung nắm đấm đi ra một cái mắt, Hứa Thanh Anh lập tức bưng kín quả quả con mắt. Nhưng Cắt Tráng tiếng kêu thảm thiết lại là ngăn không được, không thể để cho hải tử áp quá gần. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba đang làm gì sao nha? Quả quả tò mò hỏi. Hứa Thanh Anh ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Trường Sinh, thân thể đều có chút run rẩy. Lý Trường Sinh trước đó không ít đánh nhau, thậm chí tính tình tới, đối nàng cũng là xô xô đẩy đẩy, nàng đều quen thuộc. Nhưng hắn là lần đầu tiên vì nàng đánh nhau. Tuy nói đánh nhau không tốt, nhưng Lý Trường Sinh là vì nàng ra mặt, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng lại có chút nhớ nhung khóc. Cực kỳ lâu, không có người như thế quan tâm qua nàng. Lâu đến nàng cho là mình không đáng bị yêu. Mụ mụ. Quả quả gặp Hứa Thanh Anh không có trả lời, lại hô một tiếng. Ba ba. Cắt Tráng nói hắn ngứa ra ngứa, ba ba đang giúp hắn. Hứa Thanh Anh nói, ba ba là người tốt, hắn thích trợ giúp người khác. Ba ba quá tuyệt vời. Quả quả hưng phấn nói, mụ mụ, chúng ta cũng đi giúp hắn đi. Hứa Thanh Anh vội vàng nói, tiểu hài tử đến chiếu cố tốt mình lại đi giúp người là đại nhân sự tình. Bên này, Hứa Thanh Anh đang dạy nữ nhi một chút đạo lý. Trong ruộng, Cắt Tráng răng đều bị đánh rơi mất hai viên. Các thôn dân đã chạy tới, đem hai người kéo ra. Có người hỗ trợ, Cắt Tráng lập tức lai liếu kỉnh. Lý Trường Sinh, ta răng, ngươi đánh rất ta răng. Cắt Tráng khó có thể tin lau miệng bên trong máu. Con mẹ nó ngươi miệng tiện, ta hôm nay không có đem ngươi phần trò đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo đến sạch sẽ. Lý Trường Sinh nhấc chân, thôn dân tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Cắt Tráng lại là lao đến, nghĩ hoàn thủ. Lý Trường Sinh tránh ra, vây quanh Cắt Tráng phía sau, trực tiếp tới cái lõa rảo. Lõa rảo hình thành, đó chính là tử cục. Không có bất kỳ cái gì phá giải khả năng. Các thôn dân dọa sợ, mau đem hai người lần nữa kéo ra. Cắt lớn mạnh miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi Lý Trường Sinh cùng cái quỷ đồng dạng đi vào hắn phía sau, tiếp lấy hắn liền mắt tối sầm lại, quá nãi đều tại hướng hắn ngoắc. Còn dám hay không nhập tiện? Lý Trường Sinh chống nạnh, điều chỉnh hô hấp. Cắt Tráng cắn răng, trốn ở các thôn dân phía sau, nói, Lý Trường Sinh, ngươi chờ, ta muốn bẩm báo trong thôn đi, ta muốn bẩm báo trong huyện. Có thể cáo, nhưng bây giờ ngươi phải cho ta tức phụ xin lỗi. Lý Trường Sinh đã điều chỉnh tốt khí tức, thanh âm rất bình tĩnh. Chỉ là, ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh. Cắt Trí lớn bên trong run run một chút. Lý Trường Sinh ánh mắt, so trên trấn giết 10 năm cá lão mạc còn lạnh hơn. Xin lỗi. Lý Trường Sinh xông Hứa Thanh Anh phất phất tay, nhưng lại khoát tay không để cho nàng dùng qua tới. Hứa Thanh Anh cách thật xa nhẹ gật đầu. Cắt Tráng máu me đầy mặt, không làm cho quả quả nhìn thấy. Xin lỗi. Lý Trường Sinh chỉ vào Hứa Thanh Anh phương hướng. Cắt Tráng cắn răng, cứng cổ. Như thế nhiều người nhìn xem đâu, bị đánh còn xin lỗi, hắn không muốn sống. Đối nàng nói xin lỗi. Lý Trường Sinh gần từng chữ một. Tốt tốt, đánh đều đánh, còn không có ngồi giận a. Các thôn dân thấy thế quên đủ. Lý Trường Sinh quét đám người một chút, các thôn dân nhao nhao nhìn về phía nơi khác. Tiểu tử này hôn trướng cực kỳ, bình thường trên miệng chiếm chút tiện nghi coi như xong, mọi người không nguyện ý thật cho hắn. Mang giày, sợ ánh sáng chân. Cuối cùng nhất nói một lần, xin lỗi. Lý Trường Sinh nói, xin lỗi. Đến cùng là ai đánh ai vậy? Mọi người đều thấy được, là người già tay trước. Ta đi qua trong huyện, ta hiểu, ta muốn cáo đi lên, ngươi trở bị bắt đi. Cắt Tráng không phục lắm, chỉ là hắn răng rơi mất hai viên, nói chuyện có chút hở, cứng cổ dáng vẻ có vẻ hơi buồn cười. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lý Trường Sinh nói, chuyện này không xong. Lý Trường Sinh không phải chỉ là nói xuông, chuyện này rất lớn. Cắt Tráng nói xấu Hứa Thanh Anh những lời kia, khẳng định không phải Cắt Tráng một người nghĩ ra được. Cái này ngôn ngữ, tại Thanh Bình thôn khẳng định là chuyện khắp, hắn đến xuất ra thái độ của hắn tới. Hôm nay Cắt Tráng nói xong nếu là không có cái gì hậu quả, kia những thôn dân khác cũng sẽ như thế nói Hứa Thanh Anh. Loại này lời đồn, nhất định phải bóp chết. Cắt Tráng trốn ở thôn dân phía sau, không xong. Lao tử do đại, ta mới vừa rồi là chân trượng, đến, có loại lại đánh một lần. Lý Trường Sinh hướng hắn đi tới, thôn dân tranh thủ thời gian giữ chặt. Cắt Tráng thân thể co rụt lại, ngươi chờ bị bắt đi. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Đừng nói đầu năm nay, liền xem như mấy chục năm sau ra run âm, trong thôn sự tình, không ra nhân mạng, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn vô bút úi, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh ngươi là bởi ai, ta chẳng những sẽ không bị bắt, ngươi vẫn là đắc đạo xin lỗi, bất quá, đến lúc đó ngươi cũng không có như vậy dễ dàng thoát thân. Bởi vì, ta có tiền. Lý Trường Sinh nghe răng cười một tiếng. Hàm răng trắng loan dưới ánh mặt trời, âm trầm. Cắt Tráng lại nghĩ tới Lý Trường Sinh siết cổ của hắn hình tượng, không khỏi dùng mình một cái, cắn răng nói, ngươi có tiền. Ngươi có cái dám tiền. Đều một cái thôn, nhà ngươi cái gì tình huống ta không biết. Hắn hai ngày này mua tầm 10 cân thịt bò, còn mua thật nhiều đồ vật, ta đều thấy được. Có thôn dân nói, Lý Trường Sinh thật phát tài. Ngươi ngậm miệng. Cắt Tráng cả giận nói, ánh mắt của hắn rơi trên người Lý Trường Sinh, tốt, coi như ngươi có tiền, vậy ngươi đem trong nhà tất cả tiền bồi ta, ta để ngươi ít bị giam ngươi mấy ngày. Tiền ta xác thực có, nhưng sẽ không bồi thường cho ngươi. Lý Trường Sinh cười ha hả nói, ta tiền này cầm đi lệnh quan hệ đến buồn nôn ngươi, không phải bồi thường cho ngươi, để ngươi vui vẻ. Được. Cắt Tráng thở phì phò nói, đi. Ta hiện tại liền đi cáo, như thế nhiều người nhìn thấy ngươi ra tay trước, ngươi chờ trên trấn đồn công an đến bắt ngươi đi. Ngươi có tiền đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có tiền có thể muốn làm gì thì làm a? Số gì? Lý Trường Sinh nét môi cười, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, liền ngươi điểm này tổn thương, ta tiêu ít tiền liền bảo đảm ra, ra ta còn đánh ngươi. Ngươi. Cắt Tráng tức giận đến toàn thân phát run, cái này Lý Trường Sinh quá vô pháp vô thiên, các ngươi nhìn hắn, các ngươi nhìn hắn. Hắn vô pháp vô thiên. Các thôn dân cũng là nhức đầu không thôi, Lý Trường Sinh lời nói mặc dù phách lối, nhưng thật đúng là dạng này. Ta đi tìm thôn trưởng, ta đi tìm thôn trưởng phân xử. Ta không đi đồn công an, ta còn không tin, ngươi có thể mua đến thông thôn trưởng. Cắt Tráng tức giận nói. Đi, ta tùy thời phục bồi, còn có việc sao? Không có chuyện ta muốn bổ sung ngươi đào những cái kia lỗ hổng, ta hiện tại liền trở về chờ ngươi cáo trạng, cái này trong ruộng nước nếu là ít một chút, ta coi như tại trên đầu ngươi. Lý Trường Sinh cầm quốc đi bổ lỗ hổng. Đợi đến nước đổ đầy sau này lại đào mở để nhà tiếp theo nhường. Hắn có quốc, lúc này Cắt Tráng sớm đã đi, Hứa Thanh Anh ôm quả quả đi tới. Lý Trường Sinh tiếp nhận quả quả, đối Hứa Thanh Anh nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 38, Hứa Thanh Anh cũng là ngươi có thể bố trí. Chương 38, Hứa Thanh Anh cũng là ngươi có thể bố trí. Hứa Thanh Anh hừ một tiếng đuổi theo sát. Trời chính lam, phong chính nhẹ, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi xem mặt của nàng, nàng lần thứ nhất cảm thấy ánh nắng như thế tươi đẹp, sinh hoạt vô hạn mỹ hảo. Tay ngươi không có sao chứ? Vừa về tới nhà, Hứa Thanh Anh liền tranh thủ thời gian đánh tới nước nóng, vặn khăn nóng đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tiếp nhận khăn mặt xoa xoa, cười nói, tay ta không có việc gì, có việc chính là hắn. Nói đến đây, Hứa Thanh Anh khẽ thở dài một hơi, gặp quả quả ở một bên lật sách chơi, liền nhỏ giọng nói, sau này không cho phép như thế xúc động, Cắt Tráng hắn chính là nói chuyện khó nghe chút, mang lại là được rồi. Đánh người, ngươi sẽ có phiền phức. Lý Trường Sinh không có trả lời, chỉ là đem khăn mặt tẩy sạch sẽ, phơi tốt, hỏi, trong thôn còn có ai dạng này đã nói với ngươi thoại? Hứa Thanh Anh sững sờ, suy nghĩ một chút nói, không có, Cắt Tráng cũng chính là trên miệng chiếm tiện nghi, không có thật làm cái gì. Hắn dám động thủ động cước, ta giết chết hắn. Lý Trường Sinh lạnh lùng nói. Hứa Thanh Anh trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, chỉ là, đồng thời cũng có chút lo lắng, Lý Trường Sinh hạ như vậy nặng tay, Cắt gia có thể từ bỏ ý đồ sao? Hứa Thanh Anh nghĩ nghĩ, đi qua đối Lý Trường Sinh nói, chúng ta bây giờ trong tay có chút tiền, nếu không để điểm đồ vật đi thôn trưởng nơi đó, sớm chuẩn bị chuẩn bị. Coi như Cắt Tráng bẩm báo đồn công an, thôn trưởng cũng có thể giúp ngươi ôm lấy, thôn trưởng yêu tiền, chúng ta không cần. Lý Trường Sinh nói, chuyện này ta đến xử lý đi, thế nào mắng ta, ta không có vấn đề, mắng ngươi cùng quả quả, vậy liền không được. Hứa Thanh Anh nghe vậy, trong lòng ấm áp dễ chịu, tuy có chút lo lắng, nhưng Lý Trường Sinh nói hắn đến xử lý, vậy liền để hắn trước xử lý đi. Cuối cùng nhất mất khống chế, cùng lắm thì vẫn là bồi thường tiền thôi, hiện tại nàng cũng có thể kiếm tiền. Lý Trường Sinh có được thẳng tắp một lần cái eo, nàng không ủng hộ, ai ủng hộ? Mặc kệ làm sao, ngươi tận lực đừng có lại động thủ, rất cần tiền nói với ta, ta đưa cho ngươi. Ừm. Lý Trường Sinh gật đầu. Thanh Bình thôn, Cắt gia. Cắt Tráng lao bà Liên Hoa đang ở trong sân hái đậu rất đầu, liền thấy Linh Linh hưng phấn xông tới, đối nàng hô: "Hoa Thẩm, lão công ngươi bị người đánh, đánh cho ngao ngao gọi."
"Gọi các đại gia, không có lễ phép đồ vật."
Liên Hoa mắng một câu mới phản ứng được, hoa một chút đứng lên: "Linh Linh ngươi nói ai bị đánh?"
"Lão công ngươi."
"Không phải, đại gia ngươi, cũng không đúng, các đại gia."
Linh Linh đầu góc đều quay vòng vòng.
"Cái nào đồ chó hoang, dám đánh ta nam nhân?"
Liên Hoa tức giận đến mắng to, kéo lên áo sơ mi hoa, lộ ra khỏe mạnh cánh tay liền hướng ngoài sông, kia mông bự vùng ra thế không thể đỡ tư thế. Còn chưa đi ra xa 10 mét đâu, liền thấy mấy cái thôn dân mang lấy đi một mình. Người kia bị đánh đến máu me đầy mặt, trên thân còn dính xem không ít bùn thổ, ngay cả hừ hừ thanh âm cũng không lớn, xem ra bị thương không nhẹ. Đặc biệt là mặt kia đánh cho, vết bẩn không nói, còn xương thành đầu heo. Nếu không phải cắt tráng giống như nàng, thích mặc áo sơ mi hoa, sen hoa đô kém chút không nhận ra được. Liên Hoa đi lên trước, hô một tiếng xác nhận thân phận: "Cắt tráng,
ngươi là cắt tráng sao?"
"Sú nữ môn, ngay cả nam nhân của ngươi đều không nhận ra được."
Cắt tráng ngay tại nổi nóng đâu, nhìn thấy lao bà liền chút giận mắng.
Liên Hoa nghe xong thanh âm, quả nhiên là nàng cái kia chết nam nhân, nhìn thấy hắn bị đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, bên cạnh là một đám thôn dân, kia diễn kỹ nói đến là đến. Chỉ gặp nàng đặt mông ngồi dưới đất, vuốt mặt đất gào khóc: "Ai ra là cái nào trời đánh a, đánh ta nam nhân nha, đem nam nhân của ta đánh thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ta sau này nhưng thế nào sống á, ai ra rõ ràng đem ta cũng đánh chết, tính la lão thiên gia của ta a bộ tát nha." Lại là truyền thống kỹ năng biểu hiện ra. Chúng thôn dân tê cả da đầu, lúng túng hận không thể đầu ngón chân móc điện.
Cắt tráng tức giận đến một cước đá đi, vừa vặn đá vào Liên Hoa lớn trên nông, mắng: "Lão tử còn chưa có chết đâu, ngươi gào cái gì tăng?"
Liên Hoa lập tức giúp đỡ đỡ cắt tráng về nhà.
Về đến nhà, các thôn dân hỗ trợ đem cắt tráng thu được giường liền chuẩn bị rời đi.
Liên Hoa đuổi theo ra đến, ngăn lại thôn dân hỏi: "Là ai đem nam nhân ta đánh thành dạng này?"
"Lý Trường Sinh."
Thôn dân hồi đáp.
"Lý Trường Sinh,
cái kia sợ pháo thế nào dám đánh ta nam nhân?"
"Thế nào chuyện a?"
Liên Hoa cảm thấy kỳ quái, truy vấn:
"Cái kia?"
Thôn dân khoát tay một cái nói: "Không biết, không biết, chúng ta nhìn thấy thời điểm liền đánh nhau, đi chưa à?"
Nói xong, mấy người đều rất có an ý bước nhanh đi ra cắt ra.
"Đừng chạy a, các ngươi sợ cái gì?"
"Ta liền không sợ hắn.
Ta cáo trạng thời điểm, các ngươi nhớ kỹ làm chứng."
Cắt lớn mạnh âm thanh hô.
Liên Hoa nhìn xem thôn dân cũng như chạy trốn bóng lưng, càng là cảm thấy bên trong có vấn đề, rõ ràng đi hỏi một chút nằm ở trên giường cái kia.
"Cắt tráng, đến lau lau mặt."
Liên Hoa cầm một cái khăn lông đưa lên.
Cắt tráng cầm qua khăn mặt chậm rãi lau mặt, đau đến hoa hoa gọi.
Đảng thu thập xong, cầm tấm gương nhìn lên, thật sự là bó tay toàn tập.
Trong gương người đã không có hình người, căn bản chính là một cái lớn đầu heo.
"Mụ."
Cắt tráng chỉ cần đụng một cái mặt liền đau đến không được, thỉnh thoảng chửi một câu.
Liên Hoa tức giận nói: "Đến cùng là ai đánh ngươi?"
"Chính là Lý Trường Sinh tên xuất sinh kia."
Cắt tráng trả lời.
"Hắn đánh ngươi làm cái gì, hai người các ngươi cũng không có cái gì khúc mắc a?"
Liên Hoa thừa cơ hỏi.
"Hắn?"
Cắt tráng bị đang hỏi.
Hắn cũng không thể nói mình là thèm nhỏ dãi hứa thanh anh mỹ mạo, bị Lý Trường Sinh đánh.
Lão bà của mình Liên Hoa là cái gì cá tính, cắt tráng vẫn là rõ ràng, nếu là biết là chuyện này, liền sợ mình mặt khác nửa cái mạng cũng muốn bằng dao.
"Nghĩ nghĩ," cắt tráng nói ra, "bởi vì ruộng lúa nhường sự tình, hắn muốn cho căn thẩm nhà trước thả, liền đem ta đánh."
"Cái gì?"
Liên Hoa nghe xong lời này, tức giận đến trước ngực đều lay động, thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm, một chút chuyện nhỏ liền dám đánh người, ngày khác ngươi muốn ngủ lão bà hắn, hắn còn dám giết ngươi không thành.
Cắt tráng nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, xú bà nương, cái này phá miệng.
Nhìn ngươi dọa đến cái kia sợ dạng, có phải hay không không trả tay.
Chờ xem, ta nhất định phải đi báo án không thể, cho hắn Lý Trường Sinh bắt lại ăn mấy năm tù cơm.
Liên Hoa nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Cắt tráng nhỏ giọng dế, ăn không được cơm tù, cái này tổn thương, hắn tiêu ít tiền liền ra, hắn nói hắn có tiền, ra còn đánh ta.
Cái gì?
Liên Hoa lên tiếng kinh hô, hắn nói hắn tiêu ít tiền liền có thể bảo đảm ra rồi.
Vậy chúng ta đi tìm thôn trưởng, để thôn trưởng phân xử thử.
Tìm thôn trưởng thực bao công đầu đâu, đừng nói Lý Trường Sinh căn bản không có cái gì tiền, coi như hắn có chút tiền, điểm này tiền, thôn trưởng phải xem ở trong mắt.
Cắt tráng khúc xem thân thể nằm trên giường ai ú gọi.
Gọi.
Không có chứng tiền đồ.
Ngươi như thế tráng là bại cận, ngay cả Lý Trường Sinh đều đánh không lại.
Liên Hoa khinh bị nói, này người ta nếu là dùng quốc, ngươi đã chết, không phải như thế đánh nhau.
Cắt tráng có nỗi khổ không nói được, Lý Trường Sinh cái kia cậu vật cùng cái quỷ, thiếp trên người hắn, hắn liền khiến cho không lên đỉnh.
Kia trên mặt đất thật rất chân a.
Cắt tráng cứng cổ đạo.
Cắt tráng bị đánh một chuyện, rất nhanh liền tại Thanh Bình thôn truyền ra tới.
Can Thẩm cặp vợ chồng vừa về đến, liền nghe nói việc này.
Hai người ngay cả mình nhà cũng không kịp về, liền nhanh đi hướng Lý Trường Sinh nhà.
Trường Sinh,
Trường Sinh.
Can Thẩm lo lắng xông vào biệt tử, nghe nói ngươi đem cắt chẳng đánh, liền vì nhường sự tình a.
Lý Trường Sinh gặp lão lưỡng khẩu trở về, nhiệt tình chào mời nói, "Can bá, Can Thẩm, đừng nóng đội, ngồi xuống nghỉ chân một chút, ta cho các ngươi châm trà."
Chương 39, thôn trưởng Phùng Diệu Quốc chương 39, thôn trưởng Phùng Diệu Quốc đều thời điểm nào, ngươi cũng đừng bận rộn châm trà.
Ta cùng ngươi thím đều lo lắng.
Can bá gấp đến độ một trán mồ hôi.
Can Thẩm nóng đội bận bịu hoảng mà nói, "Cắt tráng người này vốn là cái cả lơ phất cơ, ngươi thật đúng là có thể cùng hắn động thủ a.
Ngươi bị thua thiệt không có a?"
"Ta xem một chút."
Can Thẩm nhi vây quanh Lý Trường Sinh chuyển vài vòng, phát hiện hắn không có cái gì sự tình, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng nàng vẫn còn có chút bối rối, ta giản nên hồ đồ rồi, ta kia trong đất nước không có liền không có, nhất định phải gọi ngươi đi cho ta thủ cái gì thủ.
Ta đem ngươi cho hại, ai?
Hiện tại Liên Hoa la hét đi thôn trưởng nơi đó cáo người, thôn trưởng kia là người dễ trêu chọc à, gặp ven đường tức chó, hắn đều có thể từ giữa bên cạnh móc ra điểm thì tới. Dạng này, chúng ta nơi này có chút tiền, chúng ta cùng một chỗ đi trước tìm thôn trưởng. Ầm. Một cái chén trà đệ xuống, nát một chỗ. Hứa Thanh Anh đứng tại trên bậc thang, trong tay trống không. Mặc dù trước đó có chuẩn bị, nhưng nghĩ tới thôn trưởng kia đức hạnh, nàng vẫn còn có chút lo lắng Lý Trường Sinh. Can Thẩm thấy được, lập tức tiến lên nắm chặt Hứa Thanh Anh tay, an ủi, "Thanh Anh à, đừng nóng nội à, các tráng lao bà liền như vậy nói chuyện, còn chưa có đi cáo đâu, chúng ta còn có biện pháp. Ngươi căn bá vào Nam ra Bắc, cũng có chút nhân mạch." Căn bá gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không có việc gì không có việc gì, ta đến nghĩ biện pháp." Hứa Thanh Anh cầm ngược ở Can Thẩm tay, lo lắng nói, "Can Thẩm, nhất định nghĩ một chút biện pháp, Trường Sinh hắn đánh người là vì ta, hắn không phải cố ý muốn đánh." "Vì ngươi?" Căn bá hỏi. Hứa Thanh Anh tiểu nhất ngũ nhất thập đem sự tình đều nói ra. Cắt tráng cái này cậu vật. Ăn mấy ngày cơm no đem mình là ai đều quên hết. Căn bá ngồi tại trước bàn đá, hút một hơi hạ lư nói, nếu là sự tình là như thế này, để bọn hắn đi cáo, coi như cuối cùng nhất bồi thường tiền, bọn hắn thanh danh cũng hỏng. Chúng ta không thể đi chịu nhận lỗi, Trường Sinh không sai, là ta cũng đánh hắn. Vậy thì tốt quá. Hứa Thanh Anh thở dài một hơi. Bất quá, lý là như thế cái lý, nhưng... Căn bá gõ gõ hạ lư đường ống, Trường Sinh mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại là xuất thủ đánh người. Còn đánh cho như thế lợi hại, cái này lương tử xem như kết. Người ta nếu là thật đi cáo, chúng ta lần này có thể muốn bồi không ít tiền. Thôn trưởng kia tính tình, các ngươi cũng là biết đến, bắt được con cóc đều nghĩ túa ra nước tiểu tới. Người lão đầu tử này, đừng một hồi dạng này, một hồi nhưng là, chúng ta nhanh đi về nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu tiền. Can Thẩm nói. Lý Trường Sinh khoát tay áo, nói, Can bá, Can Thẩm, không liên quan chuyện của các ngươi, chuyện này ta sẽ xử lý, chính là khả năng có đôi khi ta phải đi làm việc, trong nhà đến làm phiền các ngươi nhìn một chút. Cái này nói gì vậy, phiền phức cái gì? Thanh Anh cùng quả quả, chúng ta khẳng định giúp ngươi xem, bất quá chuyện này nhiều ít cũng là bởi vì cho ta nhìn nước đưa tới, chúng ta. Lý Trường Sinh đánh gãy Can Thẩm, Can Thẩm, trước đó ta không hiểu chuyện, ngươi giúp nhà chúng ta Thanh Anh cùng quả quả như vậy nhiều, ta còn không có cảm tạ ngươi, chuyện này các ngươi cũng đừng quản, ta bây giờ nghĩ xong tốt hơn thời gian, tóm lại là muốn chi lăng lên. Can Thẩm nhìn Can Bá một chút. Can Bá chép miệng đi hai cái, khói mù lờ lờ, kia hỏa tinh tử cũng là sáng lên, tựa hồ là đang suy nghĩ. Dạng này, vậy ngươi trước xử lý. Có cái gì sự tình liền theo chúng ta nói, ngươi Căn Bá lăn lộn như thế chút năm, không thèm đếm xỉa cũng vẫn là có chút cân lượng. Căn Bá nói. Lý Trường Sinh cười ha hả nói, việc nhỏ, bọn hắn lật không nổi bao lớn sóng. Lý Trường Sinh căn bản không có coi ra gì. Thôn trưởng, đừng nói hắn có không gian tùy thân, chính là không có, lấy hắn kiếp trước thành tựu, trong huyện hắn đều có thể đi ngang. Lý Trường Sinh, ngươi nhiều cùng Căn Bá thương lượng. Hứa Thanh Anh gặp Lý Trường Sinh không xem ra gì, biểu lộ nghiêm túc. Lý Trường Sinh gặp nhà mình tức phụ làm thật, hắn thu hồi mặt mày bên trong tia cố thong dong bình tĩnh. Căn Bá nhìn thấy giữa hai người vi diệu hô động, nội tâm cảm thấy kỳ quái, hắn nhớ kỹ trước khi đi hai người không phải như vậy trạng thái đi. Bây giờ nhìn, Lý Trường Sinh thật đúng là đem Hứa Thanh Anh để trong lòng nữa nha. Mặc kệ thế nào nói, vợ chồng trẻ có thể hảo hảo đoàn kết sinh hoạt là chuyện tốt. Trường Sinh à, ta biết ngươi nuốt không trôi một hơi này, nhưng người ngươi cũng đánh, cũng coi là chút giận. Đến lúc đó bồi thường tiền, ngươi cũng đừng quá chú ý, chúng ta trông coi nàng dâu hài tử, đem thời gian qua tốt mới là chính sự. Kia cắt tráng không có cái gì tiền đồ, ngươi coi như đạp ngầm tức chó, đừng quá so đo. Căn Bá kiên nhẫn quên đủ. Lý Trường Sinh gật gật đầu, Căn Bá là một mảnh hảo tâm, mà lại, hắn muốn thế nào xử lý, cùng Căn Thúc bọn hắn cũng thương lượng không đến, nói thêm gì đi nữa, vậy liền biến thành tranh luận. Được, ta cũng đi một chuyến nhà trưởng thôn, nhìn xem người nhà họ cắt là cái gì tình huống. Căn Bá nói liền đứng dậy. Làm phiền ngươi, Căn Bá. Hứa Thanh Anh nói. Căn Bá khoát tay một cái nói, các ngươi không có việc gì liền tốt. Dứt lời, Căn Bá Căn Thẩm liền đi ra cửa, Căn Bá hướng nhà trưởng thôn đi đến. Thôn trưởng gọi Phùng Diệu Quốc, Thanh Bình thôn là trước đây ít năm chạy nạn lại tới đây người, dòng họ đủ loại, cái này cũng đưa đến. Trong thôn cũng không phải là rất đoàn kết. Lúc này nhà trưởng thôn chính náo nhiệt đâu. Các tráng cha hắn lao cát, mang theo con dâu Liên Hoa ngồi tại nhà trưởng thôn trong viện. Liên Hoa khóc đến kinh thiên động địa, thôn trưởng ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, các tráng bị đánh phế đi, ta nhưng không cách nào sống cái này trời đánh Lý Trường Sinh a, hắn muốn đoạn mất chúng ta cắt ra loại a lão cắt lúc đầu không lên tiếng, nghe được tuyệt chủng một đoạn này cuối cùng nhịn không được, thấp giọng mắng, "Tốt." Liên Hoa tiếng khóc im bặt mà dừng, tựa ở trên bàn đá lau nước mắt, con mắt xuyên thấu qua khe hở lén lén liếc. Lao cắt đối thôn trưởng nói, "Thôn trưởng ngươi cũng nhìn thấy Lý Trường Sinh đem nhi tử ta cắt chẳng đánh, ta vốn định trực tiếp đi báo án, nhưng trong lòng ta vẫn là có thôn trưởng, không thể vòng qua ngươi. Không phải chúng ta thôn nếu là ra tội phạm đang bị cải tạo, đối thôn thanh danh cũng không tốt." Phùng Diệu Quốc nghe xong, cho lão cắt rót nước trà, cười híp mắt nói, "Lão cắt ngươi như thế làm là được rồi, đều nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, một cái thôn nào có như thế đại oán, náo đi lên trùng vi là khó coi. Nhưng là nhi tử ta bị đánh thành dạng này, khẩu khí này ta là nuối không trôi, nhất định phải đem Lý Trường Sinh cho trừng trị." Lão cắt biểu lộ ý đồ đến, "Con người của ta ngươi cũng biết, nổi danh tuân thủ luật pháp, cương trực công chính, chuyện này ta sẽ cho người đi thăm dò." Phùng Diệu Quốc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Lao cắt từ trong túi lấy ra một cái giấy đỏ bao lấy bọc nhỏ, nhét vào Phùng Diệu Quốc ống tay áo. "Lão Phùng, ta cắt ra liền như thế một cái dòng độc đình, lúc này ta phải để Lý Trường Sinh ghi nhớ thật lâu, miễn cho ai cũng dám đến gây cắt ra. Ta còn nghe nói, Lý Trường Sinh gần nhất kiếm tiền, thịt bò đều là 10 cân 10 cân mua, nhưng là tất cả mọi người hoài nghi lai lịch bất chính. Thôn trưởng, trong mắt ngươi dung không được một điểm hạt cát, chuyện này ngươi nhưng phải hảo hảo tra một chút. Phùng Diệu Quốc thu hồi ống tay áo, nghiêm mặt nói, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. May mà ta không phải cán bộ, không phải ta liền phạm sai lầm. Lao ca ta, ngươi nói ngươi, ta không phải nói nha, Lý Trường Sinh nếu là dính líu phạm pháp phạm tội, chính nghĩa ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta sẽ đem hắn xoay đưa đi trong trấn, đem hắn đem ra công lý. Làm phiền thôn trưởng. Lao cắt chân trước đi. Càn bá chân sau liền đến. Lao Phùng A, làm sao, gần nhất ở đâu cái công trường phát tài A? Càn bá cười chào hỏi. Chương 40, bình tĩnh Lý Trường Sinh chương 40, bình tĩnh Lý Trường Sinh dễ dàng, ngồi. Phùng Diệu Quốc vừa thấy là Càn bá, cười ha hả hô, phát cái gì tài, ta kia là giúp các hương thân tìm một chút việc làm. Người cái này nói đến ta giống như thật sự là ăn đầu người phí bao công đầu đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thôn trưởng là thật mệt mỏi, cho bọn hắn tìm việc làm, bọn hắn kiếm tiền không cảm ơn ta coi như xong, còn tới chỗ chuyển ta nằm sấp trên người bọn hắn hút máu. Nếu không phải ta người này sinh ra tinh thần trách nhiệm quá nặng, những này lại là hương thân hương lý, ta đều chẳng muốn quản bọn họ chết sống. Một đám người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, ta dễ dàng nhà, vì sự tình của bọn họ, ta bảo bối cháu trai hiện tại đi trong huyện đọc sách sự tình còn không có chứng thực đâu. Những cái kia người trong thành cũng là người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, không phải chúng ta như lương, bọn hắn đớp đi, ta muốn đi huyện một nhỏ tặng lễ, thế mà ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Ngươi nói bọn hắn qua không quá phận, qua không quá phận. Phùng Diệu Quốc càng nói càng tức, mu bàn tay gõ lên trong lòng bàn tay, một mặt đau lòng như góc. Muốn ta nói, ngươi là chuột liếm mèo phê, không có việc gì tìm kích thích. Trên trấn có cái gì không tốt, ngươi nhất định phải đi trong huyện đọc. Càn bá khinh bị nói, ngươi là đứng đấy nói không đau eo, ngươi hải tử ngược lại là vào thành. Đừng nói ngươi không biết ta, hiện tại quốc gia phát triển rất nhanh, tri thức sẽ trở nên rất trọng yếu, trên trấn chỗ nào có thể cùng trong huyện so. Ta bảo bối cháu trai không riêng muốn đi trong huyện đọc, còn muốn thi đi vào thành phố, đi kinh đô, xuất ngoại. Phùng Diệu Quốc lộ. Căn bá xì một tiếng kinh miệt, làm nửa ngày là đưa ra ngoài đương giả quỷ Tây Dương. Phùng Diệu Quốc chừng căn bá một chút, nói, ngươi biết cái gì, gọi là đào tạo sâu, sau này cháu của ta là muốn làm nhà khoa học. Đến lúc đó hắn nghiên cứu ra phi đạn đến, nổ chết ngươi đổ chó hoang. Căn bá cười nói, hảo hảo, ngươi cái lao giả, trong huyện đọc sách tốt, bất quá từ từ sẽ đến đi, quan hệ khó tìm, đúng, ngươi công trường làm được ra sao? Phùng Diệu Quốc thở dài, công trường không thuận lợi. Căn bá rót chén trà, ta ngược lại thật ra có chút tin tức, gần nhất có Quảng Đông bên kia lão bản trong tay cần người làm việc, bất quá cụ thể thế nào liên hệ, ta còn không biết. Ai nha, dễ giả, nhanh nhanh nhanh, mau nói, trong thôn còn có người không có việc làm đâu, tinh lực tràn đầy, suốt ngày trong thôn gây chuyện, ngươi nói cho ta một chút, nơi nào có bọn hắn đường sống? Phùng Diệu Quốc con mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Can bá nhưng không có trả lời, ngược lại nói lên chuyện khác, lão Phùng, ta nghe nói, Lý Trường Sinh đem cắt chẳng đánh. Ngươi nói gây chuyện, có phải hay không chính là Lý Trường Sinh? Phùng Diệu Quốc giơ lên lông mày nói, ngươi nghe nói à, cái này bất chính để trong thôn tra đâu, đảng thu thập xong chứng cứ liền bắt người. Bắt người? Bắt cái gì người? Can bá theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Đương nhiên là bắt Lý Trường Sinh, lại là đánh người, lại thị phi pháp vơ vét của cải, loại này bại hoại chúng ta Thanh Bình thôn có thể dung không hạ hắn. Phùng Diệu Quốc đương nhiên nói, không phải, Trường Sinh đánh người là hắn không đúng, nhưng hắn là có nguyên nhân. Can bá muốn giải thích. Ta biết, dễ dàng à, không phải là vì nhà ngươi nhường sự tình nhà, yên tâm, chúng ta lão ca hai vẫn là có mặt mũi. Ta sẽ không đem nhà các ngươi liên lụy vào. Phùng Diệu Quốc cười nói, theo sau lời nói xoay chuyển, nhưng là Lý Trường Sinh sự tình ảnh hưởng quá ác liệt, ta nhất định phải tra đến cùng. Can bá còn muốn nói cái gì, Phùng Diệu Quốc khoát tay áo, nói mình đau đầu, liền đứng dậy lắc lắc cung dung trở về phòng. Lão Phùng, lão cắt nhà có phải hay không tới tìm ngươi rồi? Can bá không để ý chút nào Phùng Diệu Quốc không phải thật sự đau đầu, sửng sốt đi theo hắn vào phòng. Phùng Diệu Quốc một mặt im lặng, ngươi đây là muốn cùng ta đi ngủ à? Can bá cười hắc hắc, hạ giọng, ngón trỏ cùng ngón giữa trà sát, bọn hắn cho nhiều ít. Nói Can bá còn xông Phùng Diệu Quốc chép miệng. Phùng Diệu Quốc đúng là không có nửa điểm chần chờ, mà là cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái hồng bao. Kia hồng bao không tính dày, nhưng cũng có chút phân lượng, nhìn ra hẳn là có mấy trường tiền ở bên trong. Không có đến qua. Phùng Diệu Quốc đập đi một chút miệng, dễ dàng à, ngươi biết, cháu của ta gần nhất muốn chạy trường học, ta cũng thiếu tiền. Dạng này, chỉ cần các ngươi ra cái gấp hai, chuyện này ta liền mặc kệ. Đánh cái đỡ, nếu là đi đồn công an, có thể bảo đảm ra, thậm chí nếu là định tính thành đánh lộn, một mao tiền đều không cần hoa. Ngươi là thật bắt lấy quốc đều nghĩ túa ra nước tiểu tới. Căn bá có chút im lặng, ngươi xem một chút nhà hắn cho nhiều ít. Phùng Diệu Quốc ngay trước mặt căn bá mở ra hồng bao. Bên trong lại có 10 tấm 5 nguyên tiền mới. 50. Thật đúng là bỏ được a. Căn bá cắn răng nghiến lợi nói. A, ta nói chuyện làm việc đều rất có nguyên tắc. Cho 100, việc này làm ta chưa nghe nói qua. Phùng Diệu Quốc lộ. Ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng, 100 khối tiền chúng ta những này nông dân muốn tồn nửa năm. Căn bá bất mãn nói. Phùng Diệu Quốc lập thân ngựa sau ngựa, vậy ta liền không có biện pháp. Ta đi cấp ngươi gót, ngươi cái lao bất tử. Căn bá bối rối, vội vàng ra nhà trưởng thôn cửa, nhớ tới hạ nữ quản không có cầm lại quay trở lại đi lấy. Hắn đem Lý Trường Sinh hô lên cửa, đem nhà trưởng thôn gặp phải sự tình toàn bộ nói ra, rồi mới nói, Trường Sinh, ngươi đánh người sự tình là ta đã biết, nhưng ngươi kiếm tiền sự tình là thế nào chuyện? Những số tiền kia tới là chính đạo không? Bọn hắn hiện tại dự định từ nơi này tìm ngươi gốc dạng. Căn bá ngươi yên tâm, tiền là bán đồ ăn dãy, mỗi một phần đều là sạch sẽ. Lý Trường Sinh trả lời. Ngươi cũng không thể hống Can Bá. Can Bá khô héo trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta cam đoan. Lý Trường Sinh ánh mắt kiên định. Can Bá gật gật đầu, vỗ vô Lý Trường Sinh bả vai nói, ngươi thím nói với ta, Trường Sinh không đồng dạng, ta mới đầu có chút không tin, hiện tại ta tin. Dạng này, ngươi cũng đừng cho Phùng Diệu Quốc tặng quà, lão già kia muốn 100 khối tiền. Chỉ cần ngươi tiền kiếm được là sạch sẽ, vậy ngươi liền đánh nhau chuyện này, đến lúc đó ta dùng tiền đi bảo đảm ngươi. Nơi đó tiện nghi, số tiền kia ta có. Lý Trường Sinh lắc đầu, nói, Can Bá, chuyện này ngươi chớ để ý, ta có thể xử lý được, thực sự không được ta lại nói cho ngươi. Can Bá nhìn Lý Trường Sinh một hồi, chép miệng đi hai cái khói, vâng, nam nhân là phải học sẽ khiêng sự tình, vậy ngươi chịu không được nhớ kỹ nói với ta. Đưa mắt nhìn Can Bá về nhà, Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra bình tĩnh tiêu dung. Hắn tiền kiếm được, mỗi một phần đều là sạch sẽ, mà lại giấy thông hành bày ở kia, trải qua được kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên, các tráng cùng trong thôn muốn dựa vào đánh người chuyện này đến chỉnh hắn, căn bản là không động được hắn mảy may. Hắn trở lại trong phòng, Hứa Thanh Anh ngay tại trông coi quả quả nhìn bức họa sách. Gặp Lý Trường Sinh tiến đến, Hứa Thanh Anh trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Trường Sinh cười với nàng chuyện cười, người đem quả quả ôm đi căn Thẩm Nhi nhà, chờ sau đó mặc kệ cái gì sự tình, không muốn đi ra. Ngươi cẩn thận. Hứa Thanh Anh con mắt có chút đỏ lên. Ba ba, ngươi nhìn ta, hồ điệp. Quả quả chỉ vào bức họa trong sách hồ điệp, mình bày cái hồ điệp tạo hình. Quả quả cùng hồ điệp đồng dạng xinh đẹp. Lý Trường Sinh tán dương. Quả quả con mắt có ánh long ánh, không che giấu được vui vẻ. Ba ba, ngươi nhìn ta. Nói, nàng vừa học lên hồ điệp cái khác cất cánh tư thế, vẫn là rất xinh đẹp. Lý Trường Sinh thanh âm ôn nhu, vuốt vuốt quả quả cái đầu nhỏ, vừa mới dễ ra ra nói muốn quả quả, ngươi cùng mụ mụ đi dễ nhà ra ra chơi bừa, thuận tiện cầm một chút ăn ngon quá khứ cho hắn nếm thử. Tốt lắm, thịt bò. Quả quả thích ăn thịt bò khô đưa cho dễ ra ra nếm thử. Quả quả hưng phấn nói. Hứa Thanh Anh ôm quả quả, sờ lấy đầu nhỏ của nàng, trong mắt lo âu và sợ hãi nửa này nửa kia. Xem trọng hài tử, ta nhất định không có chuyện. Lý Trường Sinh tại bên thai nàng nhỏ giọng nói. Rồi sau đó, Lý Trường Sinh ôm lấy hai mẹ con, nhìn xem các nàng đi vào căn bá nhà. Nhìn xem các nàng vào phòng, Lý Trường Sinh rời cái băng ngồi, ngồi ở cổng, ưu quá thay thành thơi dựa vào bức tường, chờ Phùng Diệu Quốc người tới. Chương 41, bán đồ ăn như thế kiếm tiền, ngươi lừa gạt ai đây? Chương 41, bán đồ ăn như thế kiếm tiền, ngươi lừa gạt ai đây? Hắn đang chờ Phùng Diệu Quốc người đem hắn mang đi. Phùng Diệu Quốc muốn đem cháu trai làm tiến huyện một tiểu nhân sự tình, hắn kiếp trước liền biết. Khi đó hắn phát đạt, Phùng Diệu Quốc còn tìm đến hắn điện thoại, yêu cầu hắn hỗ trợ. Bất quá, khi đó hắn rất sợ nghe được Thanh Bình thôn ba chữ, cũng rất sợ nhìn thấy Thanh Bình thôn người, trực tiếp tự tuyệt. Không nghĩ tới, sống lại trở về, như thế nhanh liền muốn cùng Phùng Diệu Quốc liên hệ. Cho 100 khối, kia không có khả năng. Đừng nói hắn không có cái gì sai, coi như sai, cũng không có khả năng cho. 100 khối tiền có thể mua mấy chục cân thịt bò, cho quả quả gặm chơi, nó không tâm sao? Huống chi, đối phó Phùng Diệu Quốc, căn bản không cần đưa tiền. Dẫn hắn đi một lần một nhỏ, cái gì sự tình đều giải quyết. Chỉ là, Phùng Diệu Quốc cái vô lợi không dạy sớm người. Chỉ riêng để tiến một nhỏ, nếu là biết hắn bất quá là cái đưa đồ ăn, kia không đủ để Phùng Diệu Quốc đứng tại hắn bên này. Lý Trường Sinh muốn chính là Phùng Diệu Quốc đem hắn mang đi, rồi mới hắn khẩu cung nói đồ ăn bán cho lão phạm cùng nhất căn tin. Nhất căn tin giấy thông hành hắn trước không lấy ra, thôn dân nếu là nói hắn có, hắn liền nói giả, dùng để khoác lác. Phùng Diệu Quốc người vì chứng thực, tự sẽ đi tìm lão phạm, rồi mới sờ đến lão phạm em vợ kia. Lúc này, hắn lại đem giấy thông hành lấy ra, trước đó nói dối lý do chính là có một số việc, bình thường nói qua loa cho xong, không thể thật đi một điệu hát dân gian tra. Giống chống thua chiêng, đắc tội với người. Lúc này, Phùng Diệu Quốc khẳng định sẽ cho là hắn cùng lão phạm em vợ công trường, nhất căn tin ở giữa có cái gì lợi ích chuyển vận. Mà hắn Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà từ một cái đánh cược nhỏ cho hoàn thành mấy cấp này, phía sau khẳng định có người, không chừng chính là người nào đó bao tay trắng. Kể từ đó, Phùng Diệu Quốc đừng nói giúp cắt tráng bắt hắn, chắc chắn kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên này. Tại nông thôn hốn, có cái thôn trưởng dựa vào, vẫn là có rất lớn tiện lợi. Lý Trường Sinh chờ đến có chút nhàm chán, dứt khoát cầm một chút thịt bò khô ngồi tại cửa ra vào gặm. Chu Đại Nương vừa vặn đi ngang qua. Nha, ngươi còn không có bị bắt đi à, Trường Sinh, ngươi nhưng thêm một chút tâm đi, còn ăn thịt bò khô đâu, thôn trưởng dẫn người tới. Cái này thịt bò khô hương vị ra sao? Nói, Chu Đại Nương bu lại. Lý Trường Sinh xuất ra một cây đưa tới. Chu Đại Nương hít mũi một cái, thơm quá. Nói xong, nàng liền đưa tay tới đón. Lý Trường Sinh đưa tay thu hồi lại, đây chính là tang vật, ngươi ăn lời nói, nhưng là muốn cùng ta cùng một chỗ bị bắt đi. Chu Đại Nương biết mình bị buộc nghịch, sắc mặt đổi biến, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, Bồ Tát phù hộ ngươi nhốt vào mặt trong bên cạnh người thay phiên đánh một lần. Lý Trường Sinh hì hì cười một tiếng, bị đánh ta đi bán thịt bò bồi bổ, nằm trên giường nghỉ ngơi ta liền gặm thịt bò khô. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, thịt bò khô có cái gì ăn ngon? Chu Đại Nương trợn trắng mắt, ta nhưng nói cho ngươi, dân binh đội lập tức tới ngay. Tạ ơn a, Chu Đại Nương. Lý Trường Sinh cười ha hả nói. Chu Đại Nương gặp Lý Trường Sinh thần sắc không thay đổi, ăn một sẹp, lại quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cắt tráng cửa nhà, một đội nhân mã chính hướng Lý Trường Sinh nhà đánh tới. Vừa mới thu được thôn dân ấn thủ ấn liên hợp cử báo tín, Lý Trường Sinh không chỉ có đánh người, còn ở bên ngoài vừa làm một chút phi pháp hoạt động. Phùng Diệu Quốc Nhi tử Phùng Tiên Dũng là trong thôn dân binh đội tiểu đội trưởng, lập tức triệu tập nhân thủ, mang theo khổ chủ cắt tráng, chuẩn bị mang đi Lý Trường Sinh. Bọn hắn vốn cho rằng lần này bắt công tác hội có nhất định độ khó. Dù sao Lý Trường Sinh trước đó biết cắt tráng đi cáo trạng, làm không tốt lúc này đều chạy trốn tới ngoài thôn. Không ngờ, Lý Trường Sinh an vị tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Tới rồi. Lý Trường Sinh thậm chí chủ động chào hỏi. Phùng Thiên Dũng sững sờ, lập tức mở miệng nói, ít cùng ta cười đùa tí tửng, hôm nay chúng ta dân binh đội là đến bắt ngươi. Nói, liền một tay lấy phía sau người kéo ra ngoài, cắt tráng cái bộ dáng này, có phải hay không là ngươi đánh? Là ta đánh cho rất đã. Lý Trường Sinh uống một ngụm trà nói. Cắt tráng vừa muốn mắng, nghe được Lý Trường Sinh thông khoái thừa nhận, kia một bụng thoại lại tươi sống nghẹn trở về, mặt trướng thành màu gan heo. Phùng Tiên Dung cũng không có xử lý qua như thế văn minh phần tử phạm tội, chẹn họng một chút, lại móc ra một trang giấy nói, thôn dân báo cáo ngươi tại bên ngoài tham dự phi pháp hoạt động, cùng dùng cái này mưu lợi, ngươi thừa nhận sao? Lý Trường Sinh lắc đầu nói, cái này tuần túy là tung tin đồn nhảm, ta không có làm qua. Gặp Lý Trường Sinh cuối cùng phủ nhận, Phùng Tiên Dung bọn người tìm được quen thuộc tiết tấu. Cắt tráng nhất là không kịp chờ đợi, lớn tiếng mắng, ta nhổ vào. Ngươi còn chưa làm qua đây. Ngươi lúc trước ăn khang nuốt đồ ăn, kia mắt con gầy đến cùng tựa như con khỉ. Hiện tại thịt bò đều 10 cân 10 cân mua được, ăn không hết còn làm thành làm gặm. Ngươi không có làm phi pháp hoạt động, từ đâu tới như thế nhiều tiền? Lý Trường Sinh dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Cắt Tráng, ta nhớ được giải thích qua, ta tại huyện thành bán đồ ăn tiền kiếm được. Biên nói dối cũng biên cái tốt một chút, nơi này từng nhà đều có ruộng đồng, nhà ai không có đi bán qua đồ ăn. Bán đồ ăn nếu là như thế kiếm tiền, chúng ta đã sớm thành vạn nguyên hộ. Liên ngươi ngay cả cái đều không có, tay không liền bán đồ ăn đi. Ai mà tin a? Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta Cắt Tráng, ta cái này sọ não bên trong tất cả đều là trí tuệ. Cắt Tráng cái này đầu óc xem như khai khiếu, tư duy logic trực tiếp mắt điểm, đối Lý Trường Sinh lại dừng lại phun. Thôn dân binh đội, còn có xuống lại xem náo nhiệt thôn dân nghe sau này, đều nhao nhao gật đầu nói phải. Không sai à, nhà ta vài mẫu trồng trọt đồ ăn, trừ bỏ trong nhà mình giữ lại ăn, còn thừa bộ phận một tháng cũng không bán được mấy khối tiền. Bán đồ ăn tiền nhiều lắm là chính là trợ cấp một điểm đồ gia vị, mua chút xì dầu dấm cái gì. Nói là nha, muốn nói mua như thế vài thứ, kia toàn bộ Thanh Bình thôn đều phải là ta. Ngươi lời nói nhẹ nhõm, ngươi có như thế nhiều điện, loại như vậy nhiều đồ ăn, bán cho cái nào đi à? Đối mặt mọi người chất vấn, Lý Trường Sinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Tự mình làm không đến, không có nghĩa là người khác làm không được. A Phi, con bị chết mạnh miệng. Cắt Tráng thở phì phò đi lên trước, ỉ vào nhiều người, muốn đi nắm chặt Lý Trường Sinh cổ áo. Lý Trường Sinh nhìn xem Cắt Tráng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cắt Tráng bỗng chốc bị chằm chằm kinh, sợ lại bị Lý Trường Sinh đánh, liền thua tay nói, Tiên Dũng ca, đều chứng cứ vô cùng xác thực, còn chờ cái gì đâu, bắt hắn nha. Phùng Tiên Dũng tướng thuốc lá trên tay bóc cắt, nói, bắt lại. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh liền đứng lên nói, không chi phí sự tình, chúng ta sẽ đi. Ngược lại là còn có chút cốt khí. Phùng Tiên Dũng hừ lạnh nói, đem hắn áp đi đồn công an nuốt mấy ngày liền trung thực. Chờ một chút. Lúc này, đám người sau đầu chuyển tới một thanh âm uy nghiêm. Nguyên lai là thôn trưởng Phùng Diệu Quốc đích thân tới. Thôn dân tự giác nhường ra một con đường, Phùng Diệu Quốc chậm rãi đi tới. Ánh mắt hắn trong đám người lục soát căn bá, lại thế nào cũng không thấy hắn. Phùng Diệu Quốc đi đến Lý Trường Sinh bên người, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Lý Trường Sinh, ngươi thật muốn đi đồn công an à? Đến bên kia cũng không tốt làm. Chương 42, Phùng Diệu Quốc xé giấy thông hành chương 42, Phùng Diệu Quốc xé giấy thông hành. Phùng Diệu Quốc đột nhiên xuất hiện quan tâm, tự nhiên không phải nghĩ bảo đảm Lý Trường Sinh, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên thân Lý Trường Sinh lại nổ ra chút chất béo tới. Lý Trường Sinh cũng là lòng dạ biết rõ, liền thiếu thiếu trả lời, phạm tội người tiến vào là không dễ làm, nhưng ta không có làm cái gì, bọn hắn điều tra rõ chân tướng tự nhiên sẽ thả ta rời đi. Phùng Diệu Quốc nheo mắt lại hạ giọng nói, đều nói ngươi mỗi ngày muốn cái này muốn kia, thế nào vẫn là cái mõ đầu điểm không thông đâu. Tốn chút tiền trinh bảo đảm bình an, không thẹn với lương tâm. Hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm cái gì? Lý Trường Sinh có chơi. Được a. Đi. Phùng Diệu Quốc thối hậu một bước, giả vờ giả vịt lớn tiếng nói, cái này Lý Trường Sinh, đánh cắp trắng, lại tại bên ngoài làm phi pháp hoạt động, chúng ta hôm nay nhất định phải đem hắn đưa đồn công an đi. Ta lặp lại lần nữa, bán đồ ăn không phải phi pháp hoạt động. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Dừng a. Ngươi nói ngươi bán đồ ăn ngươi chính là bán đồ ăn a. Ngươi có chứng cứ sao? Cắt Tráng trốn ở thôn trưởng Phùng Diệu Quốc phía sau, cứng cổ kêu, hơi có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý tứ. Thật tốt chuyện cười, bán đồ ăn có thể có cái gì chứng cứ? Lý Trường Sinh nét miệng lên một vòng như có như không ý cười, ta chính là bán cho bán buôn thị trường lão phạm. Thôi đi, cái gì lão phạm, lại nói bừa. Cắt Tráng đi môi. Lý Trường Sinh cũng lời cùng loại người này phí lời, nói, ta chờ ngươi thành thành thật thật cho ta nàng dâu xin lỗi. Phi, ngươi có thể hay không ra còn hai chuyện đâu, còn muốn để cho ta xin lỗi, nằm mơ. Cắt Tráng kinh thường nói. Phùng Diệu Quốc kéo như thế lâu thời gian, Lý Trường Sinh không có đưa tiền ý tứ, dễ dàng cũng không thấy bóng người. Trong lòng suy nghĩ nay thiên nhất lội sống hai đầu kiếm là không thể nào, rõ ràng đem người đưa trước đi tinh cầu. Được rồi, đem người mang đến chân phái xuất xứ đi. Phùng Diệu Quốc vung tay lên. Dân binh đội đi ra mấy người. Lý Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, hỏi, thôn trưởng, liền bọn hắn đi với ta, ngươi không đi sao? Cùng ta làm ăn lão phạm thực lai lịch không nhỏ. Nghe lão phạm nói, hắn có cái đại cứu tử, tựa như là tại công trường bao sống đâu. Phùng Diệu Quốc nghe xong lời này, vừa muốn đi bước chân dừng lại. Cắt Tráng nhìn lên không thích hợp, coi là Lý Trường Sinh lại muốn làm yêu, lập tức nói, em vợ hắn chỗ nào hơn được ngươi à? Người ta chỉ là cái trong huyện công trường bao sống, ngươi cũng đem đồ ăn bán được châu huyện nhất tiểu đi. Phùng Diệu Quốc nghe được châu huyện một đôi mắt nhỏ sáng lên, cùng nhi tử Phùng Tiên Dũng liếc nhau, rồi mới quay người hỏi Lý Trường Sinh, ngươi cùng châu huyện nhất tiểu thế nào chuyện? Không đợi Lý Trường Sinh mở miệng, Cắt Tráng liền nhảy qua để giải thích, "Thôn trưởng, Lý Trường Sinh có châu huyện một tiểu nhân giấy thông hành. Một nhỏ kia là xuất nhập tự nhiên, không ai dám ngăn đón hắn." "Lợi hại a." Các thôn dân nghe đều cười hì hì, Lý Trường Sinh trước đó phơi qua giấy thông hành, bọn hắn cũng không tin. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là Cắt Tráng nắm lấy cơ hội đem Lý Trường Sinh thổi qua châu lấy ra cốt roi, nhục nhã người đâu. Phùng Diệu Quốc đối khác đều không để ý, chỉ có hai chuyện khẩn yếu nhất: tiền cùng cháu trai. Cháu trai tiến châu huyện một tiểu nhân sự tình, Phùng Diệu Quốc đô không biết nắm nhiều ít người, đi nhiều ít quan hệ, thế nào đều sợ không tới môn đạo. Hiện tại Lý Trường Sinh lại có một nhỏ giấy thông hành. Nhìn thôn dân phản ứng, sợ là tiểu tử này cố ý thổi châu buồn nôn hắn người thôn trưởng này a. Cầm thôn trưởng không làm cản bộ, Phùng Diệu Quốc tuyệt không cho phép. Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh hỏi, "Lý Trường Sinh, ngươi có châu huyện một tiểu nhân giấy thông hành?" Lý Trường Sinh buông buông tay nói, "Không có a." "Nói bậy, ngươi rõ ràng lấy ra qua, mọi người chúng ta đều nhìn thấy." Các tráng lập tức giật cuống họng kêu la. Các thôn dân cũng đều nhao nhao phụ họa, nói gặp Lý Trường Sinh lấy ra qua, còn có người nói tận mắt thấy qua, chính là châu huyện một tiểu nhân giấy thông hành. Phùng Diệu Quốc minh bạch, hắn nhưng là thôn trưởng, toàn bộ Thanh Bình thôn nhất có kiến thức người. Lý Trường Sinh chơi một điểm nhỏ trò xiết căn bản là không gạt được hắn pháp nhãn. Chân tướng chính là, Lý Trường Sinh tìm người trong thành làm chứng giả. Nhìn thấu về sau, Phùng Diệu Quốc càng là khinh thường, tay một nắm nói, "Lý Trường Sinh, đi đem tấm kia giấy thông hành lấy ra." "Cái này?" Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, "Cái này không được đâu. Ngươi nếu là mình không cầm, ta liền phái người lục soát." Phùng Diệu Quốc gầm thanh lạnh lùng nói, "Được thôi, có cái gì để mắt?" Lý Trường Sinh lẩm bẩm từ trong túi lấy ra một trương cứng rắn tấm thẻ. Phùng Diệu Quốc liếc mắt nhìn, thư một tiếng nói, "Làm được còn rất giống, đáng tiếc à, giả thật không được." Nói, liền ngay trước mặt của mọi người, đem châu huyện nhất tiểu giấy thông hành xoẹt một chút xé mở, ném trên mặt đất. "Phàm là ta Thanh Bình thôn người dở trò dối trá, chính là cái này hạ trạng. Ngươi tới, cho Lý Trường Sinh áp đi trấn phái xuất xứ." Phùng Diệu Quốc một cước giẫm tại xé nát giấy thông hành bên trên, vừa chuẩn bị rút lui. Lý Trường Sinh đi đến Phùng Diệu Quốc bên cạnh nói, "Lão Phạm cùng một có chút quan hệ, ngươi xác định không tự mình đi điều tra một chút không? Bỏ lỡ cơ hội này, cũng không nên hối hận á thôn trưởng." Phùng Diệu Quốc nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh con mắt nhìn, phát hiện hắn vậy mà không có chút nào sợ mình, còn có thể đối mặt, trong lòng có chút lo nghĩ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có chút phương pháp? Khỏi cần phải nói, liền xông tấm kia giả giấy thông hành, làm được còn rất giống như vậy chuyện. Nếu là hắn cũng làm đến một trường, chẳng phải có thể thuận lợi tiến vào châu huyện nhất tiểu. Không đến một phút, Phùng Diệu Quốc trong đầu liền chuyển 18 cái ngoặt, cuối cùng nhất hạ quyết tâm nói, "Ngươi tiểu tử thối này hoa văn thực sự quá nhiều, Tiên Dũng, trong thôn ngươi chịu ứng, tiểu tử này ta tự mình mang đến điều tra." "A?" Phùng Tiên Dũng có chút không nghĩ ra, "Cha ngươi mang mấy người đi a?" "Không dẫn người, phơi hắn cũng không dám trong tay ta lật ra hoa tới." Phùng Diệu Quốc uy nghiêm nói. Lý Trường Sinh chỉ muốn chuyện cười, người này nước tiểu tính hắn vẫn chưa rõ sao, Phùng Diệu Quốc sợ người lắm miệng tạm. Một đám thôn dân đưa hai người đến Thanh Bình thôn thôn miệng. Nhìn xem thôn trưởng tự mình áp lấy Lý Trường Sinh, ngồi lên đi hướng huyện thành xe tuyến, lúc này mới ai về nhà lấy. Cắt Tráng nhất là nhảy đắt đến hoan, gặp người liền nói, "Nhìn thấy chưa, dám chọc ta Cắt Tráng, có một cái tính một cái, hết thảy ăn cơm tù." Hắn Lý Trường Sinh nếu không phải là bị dân binh đội bắt, ta liền giết chết hắn. Chờ tiểu tử này ra, nhìn ta thế nào cho hắn dừng lại đánh, đảm bảo hắn gặp ta cùng con chuột nhìn thấy mèo giống như. Căn bá nhà. Hứa Thanh Anh mang theo Quả Quả một mực tại căn thẩm trong phòng, nghe căn thẩm nói những năm kia chuyện lý thú. Quả Quả nghe được say sưa ngon lành, Hứa Thanh Anh lại là một chút cũng nghe không vào. Nàng đầy trong đầu đều là đang nghĩ, Lý Trường Sinh hiện tại ra sao. Lúc đầu, nàng cùng Quả Quả là trong sân đợi, tiếng ồn ào cùng một chỗ, căn thẩm liền dẫn đi trong phòng. Từng tầng cách âm xuống tới, căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm, cũng không biết phát sinh cái gì. Hứa Thanh Anh rất muốn hiện tại liền đi ra xem một chút. Thực Lý Trường Sinh nói, để nàng chiếu cố thật tốt Quả Quả, hắn cam đoan nhất định sẽ không có chuyện gì. Hứa Thanh Anh chỉ có thể nhịn xuống phần này lo lắng, tiếp tục tại căn thẩm nhà chiếu cố tốt Quả Quả, chờ đợi tin tức. Chương 43, Dưa Hấu Thành Thủ, tìm tới Lao Phạm. Chương 43, Dưa Hấu Thành Thủ, tìm tới Lao Phạm. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Phùng Diệu Quốc ngồi lên xe tuyến. Người bán vé đến lấy tiền, Lý Trường Sinh tay một nắm nói, hỏi hắn muốn. Phùng Diệu Quốc sững sờ, cao mày nói, ngươi không phải có tiền sao? Tiền này còn muốn ta ra? Thôn trưởng, ngươi như thế cấp hống muốn đưa ta đi gặp quan, trên người của ta nhưng một phân tiền đều không mang. Ngươi nếu là không có tiền, vậy ta xuống xe. Nói, Lý Trường Sinh liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ai cho phép ngươi xuống xe? Phùng Diệu Quốc một tay lấy Lý Trường Sinh đặt tại trên chỗ ngồi, cắn sau răng cầm nói, tiền xe ta giao. Nói, Phùng Diệu Quốc liền từ trong túi xuất ra tiền lẻ đưa cho người bán vé. Quay đầu muốn cùng Lý Trường Sinh lý luận hai câu, mới phát hiện hắn ngủ thiếp đi. Phùng Diệu Quốc khi đến khỏe miệng co giật, như thế nhiều năm hắn tại Thanh Bình thôn nói 102, là trong thôn thủ hoàng đế, Lý Trường Sinh càng như thế không đem hắn để vào mắt. Lúc này nếu là hắn điều tra đến Lý Trường Sinh tại làm cái gì phi pháp hoạt động, nhất định phải đem người nhốt vào, hảo hảo trị Lý Trường Sinh thật xấu. Tan được xe, lại đi một đoạn đường mới đến châu huyện bán buôn thị trường. Lúc này đã là trạm vào tối, bán buôn thị trường đã không có cái gì người, ngẫu nhiên gặp qua mấy cái lao đầu lao thái đi nhặt rau héo. Phùng Diệu Quốc quét một vòng, hỏi, người nói Lao Phạm ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn đi. Lý Trường Sinh im lặng cười nói, Lao Phạm là làm rau quả buôn bán, cái giờ này ngay tại nhà đi ngủ đâu, thế nào khả năng đến bán buôn thị trường. Phùng Diệu Quốc ngây ngẩn cả người, hợp lấy hai người bọn hắn ngồi nửa ngày xe, kết quả nháo cái trò cười. Người đã cùng hắn làm ăn, hẳn phải biết hắn ở chỗ nào, mang ta đi. Phùng Diệu Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Trường Sinh lắc đầu, không để ý Phùng Diệu Quốc loại người này, cũng chính là ỷ vào cái này mấy đời người trong thôn bên kia quyền thế làm mưa làm gió. Rời đi thôn đầu góc căn bản không đủ dùng. Lý Trường Sinh quan sát một chút, đi hướng bán buôn thị trường quản lý chỗ. Phùng Diệu Quốc gặp Lý Trường Sinh đi ra, lập tức lớn tiếng nói, ngươi làm gì đi? Lý Trường Sinh, ta nói ngươi đâu? Đi tìm người hỏi. Lý Trường Sinh thản nhiên nói. Lý Trường Sinh đôi chân dài một bước, Phùng Diệu Quốc cũng chỉ có thể chạy chậm đến đuổi theo. Bán buôn thị trường cửa Nam Miệng có mấy gian căn phòng, trên cửa treo thị trường quản lý chỗ bảng hiệu, Lý Trường Sinh gõ cửa đi vào. Qua 2 phút liền ra, cầm trong tay một tờ giấy, trên đó viết chính là Lao Phạm địa chỉ. May mắn Lao Phạm tại cái này thị trường lẫn vào mở, bằng không thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Bất quá, tìm không thấy cũng không quan hệ, cùng lắm thì ở một đêm bên trên, sáng mai lại đến bán buôn thị trường cũng được. Lúc này, Phùng Diệu Quốc khí thở hổn hển đứng vững, phàn nàn nói, đi như thế mau làm cái gì, ta truy đều đuổi không kịp ngươi, ngươi có phải hay không muốn chạy? Thôn trưởng ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta thành tâm muốn chạy ngươi có thể đuổi được sao? Ngươi không phải đội vàng gặp lão Phạm, ta đi đem hắn địa chỉ một tới, ấy, ngươi đi đi. Lý Trường Sinh đem tờ giấy đưa cho Phùng Diệu Quốc. Phùng Diệu Quốc đoạt lấy tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua, rồi mới nói, ngươi thành thật ở chỗ này chờ ta, ta đi hỏi một chút hắn. Lý Trường Sinh lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại, ta chờ, chỉ một mình ngươi đi a? Phùng Diệu Quốc đem tờ giấy nhét vào trong túi, Lý Trực Khí chẳng nói, đó là đương nhiên, ngươi đi theo ngươi bạn nhất sẽ gì ở cùng, liên hợp lão Phạm cùng một chỗ gạt ta đâu. Ha ha. Lý Trường Sinh đều khí cười, khoát tay một cái nói, thôn trưởng ngươi thực sự là thông minh, đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phùng Diệu Quốc không chút do dự xoay người rời đi, không có xen vào nữa Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn xem hắn vội va bóng lưng như có điều suy nghĩ, Phùng Diệu Quốc thật đúng là có thể phòng người, không phải liền là muốn tìm Lao Phạm quan hệ đi châu huyện nhất tiểu sao. Điểm ấy tính toán, Lý Trường Sinh làm người hai đời, nhìn thấu thấu. Bất quá cái này cũng chính giữa hắn ý muốn. Lao Phạm trước đó liền giúp Lý Trường Sinh tìm một cái quán nhỏ vị, phía sau còn mang nhà kho. Nhà kho chìa khóa ngay tại Lý Trường Sinh trong túi. Lý Trường Sinh tìm tới mình quán nhỏ vị, mở ra cửa kho hàng. Nhà kho không lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ, có 40 bình phương lớn nhỏ, bày ra một ngày muốn bán hàng hóa là đầy đủ. Lý Trường Sinh tìm đến một thanh cái chổi, đem nhà kho trên mặt đất cho bụi quét sạch một chút, rồi mới đóng lại cửa kho hàng, xem xét không gian tùy thân. Trong suốt bảng xuất hiện lần nữa. Lý Trường Sinh đồng ruộng, có thể gieo trồng diện tích 800 m² đã gieo hạt, rau cải trắng đã gieo hạt, mới đẹp đều dưa hấu, nhưng thu hoạch cây nông nghiệp, 1, rau cải trắng 4000 cân 2, mới đẹp đều dưa hấu 7500 cân trải qua 3 ngày thời gian. Rau cải trắng đã toàn bộ thành thục, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng nặc, kia là độc thuộc về dưa hấu hương khí. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn sang, tại rau cải trắng phía trước, ngũ bách bình không gian tùy thân hắc thổ địa bên trên, hai bước một cái tròn vo dưa hấu, mỗi cái dưa hấu đều có 20 cân tả hữu. Quá tốt rồi, dưa hấu trưởng thành. Lý Trường Sinh cao hứng nói. Hắn cúi người, lấy xuống một đồ dưa hấu, ước lượng trọng lượng. Thật nặng, 20 cân không có chạy. Dưa hấu mặt ngoài đường vân rõ ràng, xem xét chính là thành thục kỳ dưa. Bởi vì không có đao, Lý Trường Sinh quyết định dùng nắm đấm mở dưa hấu. Một đấm đập xuống, kết một tiếng, thật mỏng dưa hấu ứng thanh vỡ ra, lộ ra sáng rõ màu đỏ thịt quả bên trong, một viên dưa hấu tử đều không có, nước đầy đà, tư một chút phun ra mấy giọt đến trong không khí. Kia mát lạnh điểm hương khí tức một chút tản mát ra, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp nó tư vị. Lý Trường Sinh cũng không có thể ngoại lệ, nắm lên một khối lớn dưa hấu, cắn một cái xuống dưới. Ngọt, cửa vào là miệng đầy ngọt ngào thịt quả. Giòn, nhiều chất lỏng thịt quả tại giữa hàm răng lịch ngậm bất động. Thoải mái, nuốt xuống dưa hấu trong nháy mắt đó, cũng cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Tất cả nôn nóng đều hóa thành một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái dưa hấu vị, thật sự là nhân gian tiên phẩm. Lý Trường Sinh một ngụm tiếp lấy một ngụm, ăn đến ngừng đều không dừng được. Ăn nửa cái dưa hấu sau, liền trực tiếp ăn no rồi. Lý Trường Sinh cảm giác rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng thân thể còn có chút mệt mỏi, ăn xong dưa hấu liền như vậy thư sướng, cùng mị mị ngủ một giấc giống như tinh khí thần như thế tốt. Linh tuyển đổ vào đại dưa hấu chính là khác biệt, không chỉ có thể giải nóng giải khát, còn có thể tiêu trừ mệt nhọc. Lý Trường Sinh cảm thán nói, trên thị trường những cái kiên lều lớn dưa hấu đều muốn bán 8 phân hoặc là 1 mao tiền một cân. 8824 lệnh ra dưa ba lông, vậy hắn dưa hấu định giá 5 lông. Nhìn thấy cái này tràn đầy một chỗ dưa hấu, nói ít cũng có thể bán mấy ngàn khối tiền. Lý Trường Sinh nghĩ đến có thể đem dưa hấu đổi thành lớn TV, trong đầu liền hiện ra quả quả nụ cười vui vẻ, trở nên nhiệt tình mười phần. Hắn bên này một chút xíu hướng nhà kho chuyển dưa hấu cùng rau cải trắng, Phùng Diệu Quốc bên kia trải qua thiên tân vạn khổ cũng cuối cùng tìm được lão Phạm. Phùng Diệu Quốc nhìn xem một tòa xinh đẹp nhà nhỏ 3 tầng, đầy mắt hâm mộ. Tốt như vậy lầu nhỏ phòng, không phải bạn nguyên hộ khẳng định cái không nổi. Không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhìn xem không ra thế nào địa, bằng hữu của hắn vậy mà như thế giàu có. Chỉ chốc lát sau, từ tiểu lâu đi ra một cái mập mạp nam tử trung niên, hỏi: "Ngươi là vị nào?" Phùng Diệu Quốc cười rạng rỡ, tiến lên tự giới thiệu mình: "Đồng chí, ngươi tốt, ta gọi Phùng Diệu Quốc, là một cái lao thôn trưởng, ta tới là muốn theo ngươi nghe ngóng vấn đề. Thôn chúng ta có cái gọi Lý Trường Sinh hài tử, hắn gần nhất 10 cân 10 cân hướng nhà mua thịt bò, có phải hay không tham dự cái gì phạm pháp hoạt động, ngươi biết việc này sao?" Chương 44, Trường Sinh a, ta sẽ giấy thông hành làm sao xử lý a. Chương 44, Trường Sinh a, ta sẽ giấy thông hành làm sao xử lý a. Lao Phạm nghe xong Phùng Diệu Quốc nói xong, cả người đều trợn tròn mắt. Ngươi nói ai? Lao Phạm cho là mình sinh ra nghe nhầm rồi, dù sao hai ngày này tìm Lý Trường Sinh xác thực tìm cử chỉ điên rồ. Phùng Diệu Quốc lặp lại, Lý Trường Sinh, chính là một tử lý, Trường Sinh bất lao Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Ha 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 ha. Lý Trường Sinh. Lão Phạm một chút nhịn không được, cười ha hả, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta cuối cùng tìm được. Phùng Diệu Quốc gãi đầu một cái, có chút không nghĩ ra. Thế nào chuyện gì, Lý Trường Sinh ba chữ như thế kích thích sao? Phùng thôn trưởng đúng không, mau mau, trong phòng đầu mời. Lão Phạm bận bịu nhiệt tình đem Phùng Diệu Quốc mời đi vào. Phùng Diệu Quốc mặc dù không biết thế nào chuyện, nhưng không lay chuyển được Lão Phạm nhiệt tình, đi vào nhà nhỏ ba tầng. Lão Phạm bận bịu cho Phùng Diệu Quốc châm trà nước, lấy ra trong nhà trái cây điểm tâm, nhiệt tình chiêu đãi. Phùng thôn trưởng, Lý Trường Sinh là thôn các ngươi sao? A, đúng. Phùng Diệu Quốc uống một ngụm trà buông xuống nói, ta lần này chính là đến hỏi một chút ngươi, ngươi biết hắn trong thành làm cái gì phạm pháp hoạt động, thế nào 10 cân 10 cân hướng nhà mua thịt bò đâu? Phạm pháp hoạt động. Lão Phạm lúc này mới chú ý tới Phùng Diệu Quốc xử trí tử, rất là không hữu hảo đâu. Lý Trường Sinh như thế đại lão bản, mua cái 10 cân thịt bò còn cần làm cái gì phạm pháp hoạt động sao? Lão bản. Phùng Diệu Quốc há to miệng, khó có thể tin, liền Lý Trường Sinh như thế, còn lên làm lão bản. Lão Phạm gật đầu nói, Phùng thôn trưởng, Lý lão bản bán đồ ăn thực chúng ta bán buôn thị trường đỉnh tiêm, đồ ăn hướng nơi đó bay xuống, chúng ta đều là cướp. Không nói người khác, liền ta, tìm hắn mấy ngày a, liền vị cùng hắn định vị đồ ăn. Phùng thôn trưởng ngươi đã đến, ta liền xem như nhìn thấy cứu tinh. Tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Lý lão bản, ta phải cùng hắn đặt trước đồ ăn. Phùng Diệu Quốc đâu nghe choáng váng, một mực há hốc mồm, bờ môi đều làm, đồ ăn a. Bán buôn trong chợ không đạt được nhiều là đồ ăn, còn cần bao sao? Có như vậy khoa trương sao? Lão Phạm cười lắc đầu nói, đồ ăn cùng đồ ăn cũng không đồng dạng, bán buôn thị trường món ăn chất nhưng không cách nào cùng Lý Trường Sinh so, liền như thế nói đi, hắn đều có thể đem đồ ăn bán vào một nhỏ đi. Một nhỏ? Phùng Diệu Quốc mở to hai mắt nhìn hỏi, là Châu huyện nhất tiểu sao? Đúng à, Châu huyện một bản thân còn không thể nào vào được, Lý lão bản đều có một tiểu nhân giấy thông hành, tới lui tự do. Lão Phạm lộ ra thần sắc hâm mộ. Phùng Diệu Quốc choáng váng. Châu huyện một tiểu nhân giấy thông hành hắn gặp qua. Hơn nữa còn, xé. Chắc không được nhìn xem như thế thật, nguyên lai chính là thật. Hắn vậy mà như thế ngốc. Lão Phạm nhìn thấy Phùng Diệu Quốc ngây ngẩn cả người, liền cẩn thận hỏi, "Phùng thôn trưởng, ngươi đây là thế nào rồi?" "Ta thật ngốc, thật." Phùng Diệu Quốc nâng lên cái kia song không có thần thái con mắt đến, nói tiếp đi. "Ta đơn biết giấy chứng nhận có làm bộ, Lý Trường Sinh người như vậy khẳng định sẽ làm bộ, ta không biết hắn vậy mà cầm chính là thật. Người ta nói hai câu ta liền nghe tin, coi là Lý Trường Sinh sẽ không đổi tốt, liền xé hắn giấy chứng nhận. Làm sao biết Trường Sinh nói câu câu là thật, là ta oan uổng người ta a? Lần này đem Châu huyện một tiểu nhân giấy thông hành cho xé, sau này cháu của ta nhưng thế nào?" Phùng Diệu Quốc tiếp lấy muốn nói cái gì, thực nghẹn ngào đã không thành câu. Lão Phạm nghe được một mặt lão nhân tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Cháu trai muốn vào một nhỏ, kết quả ngươi ngay cả một tiểu nhân giấy thông hành cũng dám xé. Ngươi là thế nào dám? Đừng thương tâm vô dụng, nhìn xem có thể hay không bổ sung một cái đi, bất quá rất khó, một nhỏ bên kia nhiều khó khăn cầu thông ngươi cũng không phải không biết, ngươi nhanh đi tìm Lý Trường Sinh thương lượng đi, nhìn xem thế nào xử lý. Lão Phạm nói. Phùng Diệu Quốc nghe xong, lập tức thu hồi thống khổ cảm xúc, đem nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, nghĩ nghĩ lại nắm một cái điểm tâm, đối lão Phạm nói, "Lão Phạm, ngươi không phải tìm Trường Sinh sao? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Ngươi cũng giúp ta nói một chút lời hữu ích, ta tốt xấu là hắn thôn trưởng, sau này ngươi tìm hắn làm việc cái gì, ta có thể giúp ngươi khuyên đủ." "Được a, ta đi cưới ta xe xích lô." Lão Phạm tranh thủ thời gian đẩy ra xe xích lô, Phùng Diệu Quốc lên xe sau túi. Hai người tới bán buôn thị trường thời điểm, liền thấy Lý Trường Sinh ngồi tại quầy hàng sau đầu chỗ thoáng mát, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhìn xem giống như là ngủ thiếp đi. Phùng Diệu Quốc cười đi qua, nhẹ giọng hô hào, "Trường Sinh, Trường Sinh a, tỉnh." Lý Trường Sinh hô hấp đều đều, tựa hồ ngủ rất ngon. Phùng Diệu Quốc lại không tốt đại lực đi đẩy, đối Lão Phạm ngất nói, "Lão Phạm, ngươi đi thử một chút." "Ta." Lão Phạm khoát khoát tay. Hắn cũng không đốc, đem Lý Trường Sinh đánh thức, vạn nhất là cái có rời dưỡng khí, hắn chờ một lúc đặt hàng sự tỉnh coi như ngâm nước nóng. Một người có thể ngủ, liền có thể tỉnh. Ba ngày cũng chờ, không kém một hồi này. Thế là, hai nam nhân ngồi tại xi măng xây quầy hàng bên trên, nhìn xem Lý Trường Sinh đi ngủ. Chợt có con rồi không hiểu chuyện đi ngang qua xoay quanh, đều bị Phùng Diệu Quốc một thanh vung bay. Một giờ sau, Lý Trường Sinh tỉnh, nhìn thấy hai người còn có chút kinh ngạc, "Thôn trưởng, lão Phạm, các ngươi thời điểm nào tới? Thế nào không gọi tỉnh ta?" Phùng Diệu Quốc lập khắc chất lên chuyện cười, mặt mũi tràn đầy nếp may nở hoa, "Trường Sinh ngươi bình thường như thế vất vả, khó nghĩ được một chút thế nào có thể đem ngươi đánh thức đâu. Muốn hay không uống nước, ta đi quản lý chỗ ngược lại nước. Có đói bụng không? Ta bên này còn có một số điểm tâm nhỏ." Nói Phùng Diệu Quốc từ trong túi cầm ra một thanh điểm tâm đến, bỏ vào Lý Trường Sinh trong tay. Lão Phạm ở một bên đều thấy choáng, thầm nghĩ, Phùng Diệu Quốc ngươi là thực sẽ làm người à, bắt ta nhà điểm tâm nhỏ đến đáp. Thôn trưởng ngươi nghĩ thật chú đáo, ta vừa vặn đói bụng. Lý Trường Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ Phùng Diệu Quốc thái độ cũng không khó coi ra, hắn đã từ Lão Phạm miệng bên trong điều tra ra trận tướng, bằng không có thể như thế xôn xoay sao. "Trường Sinh a, ngươi từ từ ăn a, không muốn nghẹn." Phùng Diệu Quốc ngữ nhiệt độ không khí hỏa, "Ngươi đã ăn xong chúng ta đi một chuyến một nhỏ a." "Một nhỏ?" Lý Trường Sinh ngay lấy bánh đậu xanh, cũng không ngẩng đầu lên, "Ta không đi." "Thế nào không đi đâu?" Phùng Diệu Quốc hỏi. "Thế nào không đi ngươi hỏi ta a?" Lý Trường Sinh đem trà và hướng quầy hàng bên trên vừa để xuống, "Kia giấy thông hành không phải bị ngươi xé sao? Ta còn tiến vào được sao?" Phùng Diệu Quốc bị Lý Trường Sinh cho hế trụ, tranh thủ thời gian cười dạng dỡ nói, "Ta mắt mở, không cẩn thận nhìn lầm, lại nói ngươi khi đó cũng không nên hờn dỗi nói là giả." hiện tại nhanh đi hỏi một chút có thể hay không bù một chương giấy thông hành, miễn cho tạo thành tổn thất lớn hơn.
Tổn thất ta?
Lý Trường Sinh tiếp tục gặm bánh đậu xanh, hoàn toàn thất vọng. Thôn trưởng ngươi đừng lo lắng, ta không có cái gì tổn thất, đồ ăn không đưa một tiểu cũng có thể bán ra đi.
Cái này sao khả năng?
Một tiểu yếu nhiều nha, như thế đại nhất khách hộ ngươi từ bỏ, kia đồ ăn thêm ra giá bán cho ai à?
Phùng Diệu Quốc nghe xong hỏng nha, Lý Trường Sinh đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi, giấy thông hành không có liền rõ ràng không đi.
Cái này sao đi đâu?
Lý Trường Sinh không đi một nhỏ, vậy hắn Phùng Diệu Quốc cháu trai còn thế nào đi một nhỏ?
Lý Trường Sinh an ủi Phùng Diệu Quốc lộ, thôn trưởng ngươi vẫn là không tin năng lực của ta.
Lão Phạm, ta bên này hiện tại lại lấy tới một nhóm rau cải trắng, 4.000 cân, ngươi có thể cầm nhiều ít?
Ta muốn lấy hết.
Lão Phạm biết Lý Trường Sinh tại nắm thôn trưởng, hắn có thể hiểu chuyện.
Chương 45, Trường Sinh A, vừa rồi bên ngoài nhiều người. Chương 45, Trường Sinh A, vừa rồi bên ngoài nhiều người quả nhiên. Lão Phạm một lần ứng, Phùng Diệu Quốc mặt mo vạch một cái liền trợn nhìn.
Bất quá, hắn những năm này gà tặc cũng không phải luyện không.
Hắn gặp bất luận kẻ nào, lần đầu tiên đều là nhìn đối phương có tiền hay không, có hay không mang tiền. Mới hắn nhưng là quan sát qua, lão Phạm lúc đi ra, không có mang túi tiền loại hình đồ vật.
Chỗ sâu trong óc, một đạo linh quang thoáng hiện.
Hắn nhìn Lý Trường Sinh cùng lão Phạm ánh mắt trở nên có chút ý vị sâu xa. Hai người này có thể là liên hợp lại diễn kịch. Đang muốn tiếp tục xem hai người thế nào diễn, một đạo lòng như lửa đốt thanh âm phá vỡ cái này vi diệu cục diện.
"Thị phu, tôi, ngươi thế nào tránh chỗ này tới, ta một trận dễ tìm."
Phùng Diệu Quốc quay đầu theo tiếng nhìn lại, lúc này một cái thổ người giàu có ăn mặc thanh niên chính hùng hùng hổ hổ hướng bọn họ bên này đi tới. Mà nguyên bản chính nói chuyện với Lý Trường Sinh lão Phạm xoay người, nhìn về phía thanh niên kia.
Phùng Diệu Quốc đôi lông mày nhíu lại, xem ra thanh niên này là lão Phạm em vợ Tiểu Dũng.
"Tỷ phu, ngươi làm mỗi ngày tránh ta, không thể trốn nữa, người tìm được chưa a?"
Tiểu Dũng đi vào lão Phạm bên người rất là lo lắng nói.
Lão Phạm lập tức hai tay đút túi, gai eo thẳng tắp, "Thế nào nói chuyện đâu, tại bên ngoài thế nào cùng ngươi tỷ phu nói chuyện đâu?"
Tiểu Dũng ai nha một tiếng, nói, "Tỷ phu, đều thời điểm nào, đừng nói giỡn.
Ta là thật gấp nha, không để ý tới bộ kia hư, quay đầu hai ta mới hảo hảo uống một cái, hiện tại chính sự quan trọng.
Bao lớn người, làm việc còn nôn nôn nóng nóng, ta nói cho ngươi, làm ăn lớn, muốn Thái Sơn băng tại trước mà mặt không đổi sắc."
Lão Phạm nói.
Tiểu Dũng hai mắt nhắm lại, sắc khóc.
Được rồi, cùng ngươi tỉ một cái đức hạnh, cái gì sự tình đều cấp hứng hống, người ta đã cho ngươi tìm được."
Lão Phạm nói nhìn về phía Lý Trường Sinh phương hướng một chút.
"Cái gì?"
Tiểu Dũng mở bừng mắt ra, ánh mắt rơi vào một bên Lý Trường Sinh cùng Phùng Diệu Quốc trên thân.
"Cái này hai là gương mặt lạ,
là các ngươi?"
Tiểu Dũng một phát bắt được hai người.
Cái này nhưng làm Phùng Diệu Quốc giật nảy mình.
Trong óc của hắn lập tức não bổ một trận trộm đồ bị người ta tóm lấy mạng lớn, hắn lập tức hô, "Không phải ta, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta.
Ngươi muốn tìm chính là hắn đi, ta thực thôn trưởng, ta không làm chuyện xấu mà."
"Tiểu Dũng."
Lão Phạm không nghĩ tới em vợ mình như thế kích động, hắn tranh thủ thời gian xông Lý Trường Sinh bồi cái khuôn mặt tươi cười, đem em vợ mình tay lay xuống tới, "Ngươi quá liều lĩnh, lô mãng."
Tiểu Dũng lúc này mới ý thức được mình qua tại kích động.
Hắn buông ra ở Lý Trường Sinh tay.
Lão Phạm chỉ vào Lý Trường Sinh nói, "Vị này chính là ta nói với ngươi Lý lão bản. Ta trước đó rau cải trắng đều là hắn chôn này cầm. Vừa mới giúp ngươi mua 4.000 cân rau cải trắng."
Tiểu Dũng nghe vậy, lần nữa kích động nhìn Lý Trường Sinh, "Ai nha, Lý lão bản, ngươi lần này thực giúp ta đại ân a."
Nói hắn đưa tay hướng trong bọc móc ra một sấp đại đoàn kết, nhưng móc đến một nửa, hắn cảnh giác nhìn Phùng Diệu Quốc một chút.
Phùng Diệu Quốc con mắt đều bị tia thật dày một sấp tiền mặt cho sáng ngủ, không nhìn thấy Tiểu Dũng ánh mắt.
"Vị này đồng hương, ngươi có thể hay không?"
"Quá khứ một điểm, chúng ta có chuyện khẩn yếu thương lượng."
Phùng Diệu Quốc đã trở lại mùi vị tới, cái này lão Phạm rất có thể thật sự là mua thức ăn.
Hắn lập tức đối Lý Trường Sinh nói, "Trường Sinh à, ngươi không thể toàn bán à, đến chừa chút cho một nhỏ bên kia ai những cái kia thực tổ quốc đóa hoa, bọn nhỏ chính là đang tuổi lớn, thế nào có thể bổ đồ ăn ăn đâu.
Ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi?"
Lý Trường Sinh thở dài, "Không có giấy thông hành, vào không được không nói, để người ta giấy thông hành làm cũng có, trường học không chừng thế nào nói ta đây.
Quên đi thôi, dù sao ban ai không phải bán đâu."
"Trường Sinh, không thể như thế muốn."
Phùng Diệu Quốc còn muốn nói chuyện, lại bị Tiểu Dũng đẩy sang một bên.
"Ai, ai, ngươi đẩy ta làm gì?
Ta là thôn trưởng."
Phùng Diệu Quốc hô.
đắc tội, nhưng chúng ta thật có chuyện khẩn yếu thương lượng."
Tiểu Dũng nói, cùng Lý Trường Sinh còn có Lão Phạm kề vai sát cánh đi qua một bên.
Vừa đi còn một điểm để phòng Phùng Diệu Quốc.
Phùng Diệu Quốc một bên chuyện cười, một bên bụng trộm tới gần.
"Trường học muốn lưu nhiều ít. Ta bên này lần này không thể thấp tại 3.500 cân, chính ta lưu 1.000 cân, còn có 2.500 cân ta hữu dụng.
Sau tục lượng khả năng càng lớn.
Đến lúc đó lại nói chuyện."
"Lý lão bản, không nói gạt ngươi, ta bắt ngươi đồ ăn là muốn đi ôm đại công trình, ta không phải mua lần một lần hai. Ngươi biết ta cho nên ta chỗ này là trường kỳ cung ứng, mà lại số lượng nhiều.
Ngươi phải bảo đảm ta bên này cung ứng.
Đây là ta một người bạn mở đồ điện gia dụng thành, hiện tại lưu hành một thời những cái kia đồ điện gia dụng, chỗ của hắn đều có.
Cái gì TV, một thợ những này đều có, ta chỗ này cũng có phiếu, ngươi cầm ta cái này phiếu đi, rồi mới báo tên của ta, thấp nhất đều cho ngươi chiết khấu 70%.
Ta là rất có thành ý hợp tác với ngươi, giá tiền đều không phải là vấn đề, nhưng cung ứng ngươi nhất định phải đáp ứng ta."
Tiểu Dũng nói.
Phùng Diệu Quốc ở bên cạnh nghe lén, mặc dù không có nghe toàn, nhưng cũng nghe cái đại khái.
Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi.
Cái này Lý Trường Sinh cải trắng là tiên đồ ăn sao?
Như thế ăn ngon.
Cái này công trường lão bản, lại vì mua của hắn đồ ăn, đưa TV phiếu.
còn cho đánh chiết khấu 70%. Ông trời! Phùng Diệu Quốc một lần hoài nghi là mình nghe lầm. Nhưng Lý Trường Sinh tiếp nhận Tiểu Dũng trong tay TV phiếu cùng xe gắn máy phiếu còn có tiền về sau, Phùng Diệu Quốc cảm giác mình giống xét đánh đồng dạng. Cái này Lý Trường Sinh, thật xoay người. Hắn lập tức chạy tới, ôm lấy Lý Trường Sinh, "Trường Sinh à, cho trường học chữa chút đồ ăn đi, ta đi giải thích, ta tốt xấu là thôn trưởng, sau này trong thôn có chuyện gì không đắc dụng bên trên ta nha." Nói, hắn xông Tiểu Dũng cùng Lao Phạm cười cười, nói, "Ta là thôn trưởng, ta là hắn thôn trưởng, ha ha." Tiểu Dũng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, "Dạng này, lần này cho ngươi 3200 cân, 800 cân ta cầm đi cho trường học. Ta chỗ này còn có một số dưa hấu, ngươi nhìn muốn hay không?" Lý Trường Sinh thế nào khả năng không cho trường học đưa? Trường học thực ưu chất khách hộ. Nói không đưa trường học, bất quá là vì nắm Phùng Diệu Quốc thôi. Trong thôn xuống qua, có cái thôn trưởng chống đỡ, vẫn là làm rất dễ sự tình. Không nói những cái khác, liền chỉ là phong ốc chủ kiến, mua đất loại hình, liền cần thôn trưởng gật đầu. Phùng Diệu Quốc nghe được Lý Trường Sinh đáp ứng cho trường học lưu 800 cân, lập tức cao hứng trở lại. "Trường Sinh, ngươi cải trắng là cái gì dạng?" Phùng Diệu Quốc hỏi. Lý Trường Sinh không có trả lời, mà là dẫn theo mấy người tới đến nhà kho. Mở cửa, ba người đều sợ ngây người. Trong kho hàng, trên mặt đất chất đầy cải trắng cùng dưa hấu. Những cái kia rau cải trắng, như nước trong veo, chỉnh chỉnh tề tề mã. Dưa hấu cũng là như thế. Phùng Diệu Quốc không khỏi tê một tiếng. Từng làm ruộng tâm lý nắm chắc, loại này cải trắng cùng dưa hấu, tuyệt đối không phải bọn hắn loại trình độ này có thể trồng ra tới. Cái này dưa hấu. Lão Phạm đi lên trước, tách ra một khối vừa mới Lý Trường Sinh ăn để thừa nửa cái dưa, đưa đến miệng bên trong. "Ta..." Lão Phạm hai mắt trừng trừng, "Lý lão bản, cái này dưa ta muốn hết." Phùng Diệu Quốc khẽ miệng giật một cái, tuy nói cái này dưa nhìn xem sắc thực xinh đẹp, nhưng cái này xem xét liền có mấy ngàn cân, muốn hết, vậy cũng quá tốt bán. Hắn cũng chuyển đến Già Phạm bên người, móc một chút ruột dưa nhét miệng bên trong. Chỉ một thoáng, hắn cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Cái này dưa cũng quá ăn ngon. "Lão Phạm, nơi này nhưng có gần 7500 cân dưa hấu, ngươi xác định muốn hết?" "Đúng, dưa hấu ta đều phải lưu 5 cái, cũng chính là 100 cân, còn lại 7400 cân tả hữu." Lý Trường Sinh nói. Chương 46, ngày kiếm 4000 khối. Chương 46, ngày kiếm 4000 khối. "Không có vấn đề, còn lại nhiều ít ta muốn hết." Lão Phạm vẫn như cũ hào sảng. "Được, vậy ngươi đi gọi xe tới, chúng ta cân." Lý Trường Sinh nói. Phản phất nói không phải mấy ngàn cân dưa hấu sinh ý, kia lạnh nhạt thần sắc giống như liền bán đi ra hai đồ dưa hấu. Phùng Diệu Quốc ở một bên nhìn xem, hai con mắt đều muốn không đủ dùng. Lão Phạm em vợ Tiểu Dũng gọi tới hai chiếc máy kéo, lại gọi tới mấy cái công nhân, để cho người ta một bên cân ghi chướng, một bên chuyển hàng. "Trương Sinh à, ngươi cái này rau cải trắng cùng dưa hấu phẩm tướng quá tốt rồi, chỗ nào nhập hàng à, cái này làm ăn này liền như thế làm thành a." Phùng Diệu Quốc theo Lý Trường Sinh sau đầu, không ngừng xoa tay. "Cơ mật." Lý Trường Sinh nói. Phùng Diệu Quốc cười ngượng ngùng chuyện cười, nói, "Vậy chúng ta thời điểm nào có thể đi một nhỏ a?" Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trên tường treo đồng hồ, chờ bọn hắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, 20 phút đi, ngươi rất gấp lắm sao thôn trưởng? Phùng Diệu Quốc lập khắc khoát tay nói, "Không không, ta không đợi, Trường Sinh ngươi để bọn hắn từ từ sẽ đến." Lý Trường Sinh không lại để ý Phùng Diệu Quốc, hắn đội vàng tính toán tổng giá trị. Rau cải trắng 3200 cân, giá bán một lông 21 cân, tổng cộng là 384 nguyên. Dưa hấu 7380 cân, giá bán 5 lông 1 cân, tổng cộng là 3690 nguyên. Lão Phạm đối Tiểu Dũng nói, "Tỷ phu ra vội vàng không mang tiền, ngươi trước thanh toán, chờ một lúc về nhà hỏi ngươi tỷ muốn." "Không có vấn đề, tỷ phu, ta cái này có." Tiểu Dũng mở ra ví da màu đen, một sấp sấp ra bên ngoài lấy tiền. Đầu năm nay cũng có 100 tờ, nhưng làm buôn bán nhỏ cũng không quá dám tiếp, đại đoàn kết ngược lại càng được hơn nên. Một sấp đại đoàn kết, ngay cả Lý Trường Sinh cái này kiếp trước đem tài sản làm đến quá trăm triệu người đều trong lòng cuộn loạn. Phải biết hiện tại là năm 1988, cái này một sấp đại đoàn kết, không chút nào kém với năm 2020 sau 10 bạn. Phùng Diệu Quốc càng là khoa trương, nhìn thấy đại đoàn kết, ánh mắt chẳng những dính lên đi, hai tay còn nâng, trong lòng yên lặng giúp Lý Trường Sinh đem lấy, còn sợ tiền rơi mất. 1, 2, 3, 38, 300, 400. Đến tới 400 thời điểm, Phùng Diệu Quốc hai viên trong mắt đều hâm mộ nhanh rất xuống. 400 tấm đại đoàn kết A. Đây là 4.000 khối tiền A. Người ta vạn nguyên hộ đều muốn toàn ra người tích lũy tiền tích lũy thật nhiều năm, Lý Trường Sinh vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn liền bán 4.000 khối tiền. 2 ngày chính là 8.000, 3 ngày chính là 1/2. Chơi ạ. Ba thiên nhất cái vạn nguyên hộ A. Phùng Diệu Quốc kích động xoa xoa tay, cực kỳ hưng phấn, phản phất ba thiên nhất cái vạn nguyên hộ người là chính hắn. Trương Mục Thanh sau này, em vợ nhìn xem một xe rau cải trắng cực kỳ hưng phấn, cười nói, nếu là kia 800 cân cũng cho ta tốt bao nhiêu nha. Lão Phạm vào tay vỗ một cái Tiểu Dũng đầu, nói, ngươi tiểu tử này thế nào lòng tham không đáy đâu. Kia 800 cân là một nhỏ cùng Lý Lao bàn đặt, còn phải cho người ta đưa đi đâu. Nói đến đây, Lão Phạm đột nhiên nhớ lại, đối Tiểu Dũng nói, ngươi dù sao cũng thuê máy kéo, hỗ trợ đem Lý Lao bản 800 cân rau cải trắng mang hộ quá khứ được. Được a, không có vấn đề. Một bản thân tiện đường. Tiểu Dũng cũng là sảng khoái, lập tức hô công nhân chứa lên xe. Chỉ chốc lát sau, 800 cân rau cải trắng cũng đều mang lên máy kéo. Lý Trường Sinh từ trong kho hàng chuyển đến còn lại 5 đồ dưa hấu, một cái cho Tiểu Dũng, vất vả Tiểu Dũng, cái này dưa hấu mang nhà ăn đi. Tiểu Dũng lập tức khoát tay nói, Lý lao bản ngươi cũng quá khách khí, cho ta tỷ phu đi, tỷ phu của ta thích ăn dưa hấu. Tiểu Dũng lời này của ngươi nói, ngươi nhìn ta trên xe trang cái gì? ta muốn ăn dưa hấu trực tiếp cầm không được sao? Lão Phạm chỉ vào trên máy kéo tràn đầy một xe dưa hấu cười nói. Tiểu Dũng vô mình chẳng nói, là ta vừa ngớ ngẩn, kia thật là tạ ơn Lý lão bản. Yên tâm, ta cái này dưa hấu không phải cần, ta đêm nay liền muốn cùng Hoàng lão bản mấy người bọn hắn gặp mặt ăn cơm, như thế hảo dưa hấu, đến lúc đó lấy ra phân ra ăn, chúng ta hảo hảo làm một chút quảng cáo. Lão Phạm, ngươi cái này em vợ cũng không bình thường a. Lý Trường Sinh vô Tiểu Dũng bả vai khen, đầu óc linh hoạt, sẽ làm sinh ý, nhất định có thể thành đại sự. Tiểu Dũng nghe được Lý Trường Sinh ngay trước tỷ phu mặt khen hắn, tuổi trẻ đen nhánh trên mặt lại có chút ngượng ngùng thẹn thùng, gãi gãi đầu nói, tỷ phu của ta thường dạy ta. Lão Phạm cũng cười ha ha, Tiểu Dũng, kia Lý lao bản sự tình nguyện nhưng phải để trong lòng a. Không có vấn đề. Tiểu Dũng vô bộ ngực bảo đảm nói. Theo sau, Tiểu Dũng lên xe, đối Lý Trường Sinh hô, Lý lao bản, lên xe đi, chúng ta xuất phát đi một nhỏ. Được. Lý Trường Sinh xoay người lên xe. Phùng Diệu Quốc thấy thế, bận điệu chạy lên trước hô, ta, còn có ta đây. Sư phó. Trường Sinh. Máy kéo phía trước bên cạnh mở, Phùng Diệu Quốc tại phía sau chạy. Lôi kéo một xe hàng tốc độ cũng là không vui. Phùng Diệu Quốc thoải mái chạy cũng miễn cưỡng theo kịp. Nhưng Lý Trường Sinh để lái xe sư phó đừng phản ứng hắn. Phùng Diệu Quốc thế nào lại không biết, nhưng hắn không thể không cùng. Đến một nhỏ, Lý Trường Sinh xoay người xuống xe, liền thấy Phùng Diệu Quốc mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hồng một tờ. A, thôn trưởng ngươi thế nào cũng tới. Lý Trường Sinh kinh ngạc nói. Ta tại phía sau hô một đường, ngươi cũng không có nghe. Nghe được sao? Phùng Diệu Quốc biết Lý Trường Sinh cố ý, tức giận đến phồng lên. Thật sao? Lý Trường Sinh trên mặt thật có lỗi, máy kéo thanh âm quá vang dội, thực sự không nghe rõ a. Phùng Diệu Quốc nghe vậy kém chút tức chết, nhịn không được lật ra một cái lưỡi mắt. Lý Trường Sinh mười phần quan tâm, an ủi nói, thôn trưởng, thật sự là không có ý tứ, ngươi ở chỗ này nghỉ một lát, ta nghĩ biện pháp đi vào đem đồ ăn đưa. Ai? Không được, ta muốn cùng ngươi đi vào chung. Giấy thông hành ta xé, ta còn phải cùng một tiểu nhân viên công tác nói tiếng xin lỗi đâu. Phùng Diệu Quốc dãy rủa lấy đứng lên, cẩn thận vỗ trên quần áo xám, lay một chút gờ giáp rồi tóc, cố gắng duy trì hình tượng. Tiểu Dũng ở bên cạnh nhìn xem, một điểm không có khách khí vui cười. Phùng Diệu Quốc cũng không thèm để ý, bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là đáp thượng Lý Trường Sinh quan hệ, muốn đi vào một nhỏ. Hai người tới một cửa nhỏ miệng, Lý Trường Sinh liền dừng bước không tiến, không nói thêm gì nữa. Trường Sinh, đến nha. Phùng Diệu Quốc đối Lý Trường Sinh nháy mắt ra hiệu. Ai, thế nào đi a, giấy thông hành đều không có. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Không làm khó được ta. Nam nhân này đi ra ngoài bên ngoài a, liền phải ra mặt dày nó ăn tứ phương. Phùng Diệu Quốc chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, từ trong túi xuất ra một bao lợi bẩy, a nghiêm mặt tiến lên, ngài tốt, ta là Thanh Bình thôn giải Phùng Diệu Quốc, chúng ta đem giấy thông hành làm mất rồi, xin hỏi có thể hay không cho chúng ta cho đi a. A. Phòng an ninh gác cổng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Giấy thông hành cũng yên, còn để chúng ta cho ngươi cho đi. Ngươi đây là để cho ta trái với kỷ luật, thay ngươi có hát qua đâu. Không phải, ngài hiểu lầm, chúng ta là không cẩn thận làm mất rồi giấy thông hành, chuẩn bị đi vào bổ sung một trường, không phải trái với kỷ luật, lại nói. Phùng Diệu Quốc chỉ vào một xe đồ ăn, chúng ta còn muốn cho các ngươi nhà ăn đưa đồ ăn đâu. Chớ cùng ta kéo không có ích lợi gì. Không có giấy thông hành liền không bàn nữa. Cái gì Thanh Bình thôn giải, nghe đều chưa nghe nói qua. Bảo an một điểm mặt mũi cũng không cho, không kiên nhẫn bung tay xua đuổi Phùng Diệu Quốc. Phùng Diệu Quốc đối mặt phách lối bảo an, không có chút nào dám nổi giận, chỉ có thể không điểm đứt đầu cắp yêu xin tha. Bảo an bị nói đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở cửa ra đuổi người. Mới vừa ra tới, liền cùng Lý Trường Sinh đánh cái đối mặt, bảo an cười chào hỏi, Lý lao bản ngươi đã tới. Ngươi nói ngươi hai ngày này đi đâu? Lý Trường Sinh cười nói, ta đi làm thức ăn à, cái này không đồng nhất lấy tới đồ ăn liền tranh thủ thời gian cho một nhỏ đưa tới, ta thôn trưởng không cẩn thận đem ta giấy thông hành làm mất rồi, ta cũng không tiện tiền à. Bảo an lắc đầu nói, Lý lao bản a Lý lao bản, ngươi cũng đừng không có ý tứ, ngươi đồ ăn như vậy ăn ngon. Hai tử nhà ta mấy ngày nay ăn đến nhưng vui vẻ. Sau này ngươi gương mặt này chính là giấy thông hành, đưa đồ ăn đánh với ta chào hỏi đều không cần xuống xe, ta cho ngươi giữ cửa khai. Chương 47, là, Lý Trường Sinh phía sau khẳng định có người. Chương 47, là, Lý Trường Sinh phía sau khẳng định có người. Bảo an nhìn thấy Lý Trường Sinh sau thái độ, thật sự là quá nhiệt tình. Phùng Diệu Quốc Đô có chút hoảng hốt, trong lòng có cái nghi vấn, đây là đưa đồ ăn sao? Không biết còn tưởng rằng Lý Trường Sinh là nào đó thượng cấp đâu. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá ân cần. Bảo an lôi kéo Lý Trường Sinh tay nói, liền mấy ngày nay, học sinh lão sư tới một cái hỏi một lần, rau cải trắng đưa tới sao? Ta trả lời cuống họng đều muốn bốc khói. Xem như đem ngươi cho trông. Lý Trường Sinh cười nói, đồ ăn cũng không phải mỗi ngày có, ta chỉ cần có khẳng định ưu tiên cho các ngươi đưa tới. Đúng, có xe ba gác sao? Ta đem đồ ăn kéo vào đi. Không cần làm phiền, ta đi nhà ăn hâu người tới kéo đồ ăn. Lý lao bản ngươi nghỉ một lát. Bảo an nói xong cũng hướng nhà ăn phương hướng chạy tới. Phùng Diệu Quốc miệng há thật lớn, nhìn xem phòng an ninh không có một ai, hắn từng bước một hướng một nhỏ bên trong đi đến. Cái này tha thiết ước mơ địa phương, hắn cuối cùng tiến đến. Châu huyện nhất tiểu chính là không giống a. Văng thẳng mặt đất xi măng, từng cây cây cối sắp xếp hai bên, thao trường to đến đều có thể lại mở một trường học, lầu dạy học càng là khí phái, sáng sủa sạch sẽ, thật sự là đẹp mắt. Hắn Phùng Diệu Quốc cháu trai nếu là có thể tại một nhỏ đọc sách, ngày sau tất nhiên có thể thi lên đại học, thăng chức tăng lương, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hiện tại mấu chốt nhất chính là thế nào cùng một tiểu nhân người đáp lời. nói đến thật sự là kỳ quái. Phùng Diệu Quốc nhìn xem ngồi tại trong phòng an ninh thành thơi Lý Trường Sinh, trong lòng bản tính đánh cho lốt bốt rung động. Thế nào đối với người ngoài như thế nhiều quy án một nhỏ, đối với Lý Trường Sinh lại thái độ dị thường. Giấy thông hành không có liền không cần bổ, trực tiếp xoát mặt. Xe ba gác không có cũng không có việc gì, để phòng ngăn người tới kéo đồ ăn. Nay chỗ nào giống như là cái bình thường đưa đồ ăn người a. Phùng Diệu Quốc càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, lúc trước không nghe nói Lý Trường Sinh người này có năng lực a, hắn không có năng lực, đó là ai có năng lực đâu. Phùng Diệu Quốc trong đầu một chút hiểu ra, Lý Trường Sinh không có năng lực, đó chính là nâng đỡ hắn lên người có năng lực. Người này đã tìm tới Lý Trường Sinh, để hắn tới làm mua bán, đi một nhỏ đưa đồ ăn cái gì, khẳng định là không muốn ô uế mình tay, lại có thể an ổn đem tiền kiếm tại ngoài sáng lên. Chết không được, chết không được. Phùng Diệu Quốc miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, kích động đến đi qua đi lại. Chết không được Lý Trường Sinh ngay trước thôn dân mà nói, một nhỏ giấy thông hành là giả. Chết không được Lý Trường Sinh đối mặt tất cả mọi người chất vấn, lựa chọn không biện giải, mà là dẫn hắn ra nhìn chân tướng. Chắc không được cái kia bán buôn thị trường lao phạm cùng làm công trường em vợ đều đối Lý Trường Sinh khách khách khí khí, còn tiền mặt giao dịch. Việc này lớn, căn bản cũng không có thể bị những cái kia vô tri thôn dân biết. Mà hắn, là Thanh Bình thôn thôn trưởng, là quyền lợi cùng trí tuệ tượng trưng, Lý Trường Sinh đây là tại điểm hắn đâu. Phùng Diệu Quốc nghĩ tới đây, từng đợt sau sợ. Hắn bởi vì tham tài mà không đi giải trận tướng, trực tiếp oan uổng Lý Trường Sinh, may không có thật cho người ta giam lại, không phải, kia phía sau chủ tử không được đối với hắn ghi hận trong lòng à, hắn phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Phùng Diệu Quốc nhìn xem Lý Trường Sinh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này một lòng hướng về Lý Trường Sinh, chỉ cần biểu lộ thái độ, tin tưởng có một ngày, chủ tử cũng sẽ dùng đến hắn. Lý Trường Sinh dạng này lưu manh, đều có thể mượn chủ tử phong ba thiên nhất cái vạn nguyên hộ. Liền hắn dạng này thông tuệ đầu, kia một thiên nhất cái vạn nguyên hộ cũng không đáng kể a. Nhường một chút. Chính suy nghĩ đâu, một người đẩy xe ba gác chạy chậm đến lại tới. Được. Phùng Diệu Quốc lập khắp điểm xem tiểu toái bộ từ nay về sau lui, dán một tiểu nhân vách tường khéo léo đứng đấy. Xe đẩy người chính là lão Trương. Nhìn thấy Phùng Diệu Quốc, nhìn chằm chằm trên dưới dò xét một phen, hỏi: "Ngươi là ai? Thế nào trong trường học?" Phùng Diệu Quốc còn chưa mở miệng, Lý Trường Sinh nhân tiện nói: "Cùng ta cùng đi." "À, vừa bạn, ngươi đẩy xe ba gác đi đem rau cải trắng tháo đi, ta đi cùng ngươi lão bản tâm sự." Lão Trương nỗ bĩu môi: "Ai ta cũng không." Phùng Diệu Quốc thượng trước muốn lý luận, nhưng nghĩ lại, đây không phải đưa tới cửa cơ hội tốt mà. Không phải liền là gỡ một xe rau cải trắng nha, có thể có bao nhiêu khó? Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo. Phùng gia có thể hay không phát đạt, liền nhìn hắn Phùng Diệu Quốc hôm nay có thể ăn được hay không khổ. Phùng Diệu Quốc cởi Âu phục áo khoác, kéo lên áo sơ mi tay áo, biểu lộ mười phần bi tráng, đem rau cải trắng từng khỏa hướng trên xe ba gác chuyển. Lão Trương hơn một cái dư ánh mắt đều không có cho hắn, trực tiếp đi vào phòng an ninh, cười tiến lên chào hỏi: "Lý lão bản, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Phùng Diệu Quốc cảm giác mình eo giống như chuẩn. "Nhớ ngươi muốn chết." Lời này nghe thịt ngon tê dại nha. "Không bình thường, quả nhiên không bình thường." Phùng Diệu Quốc tiếp tục bệnh hai nghe. Lý Trường Sinh cười nói: "Trương thúc, ta lúc này mới hai ngày không đến, ngươi có thể nói đến hơi cường điệu quá a." "Không khoa trương, đều là lời từ đáy lòng a." Lão Trương kéo qua một thanh ghế ngồi tại đối diện: "Ngươi nhưng không biết, hiệu trưởng tìm ta nhiều lần, hỏi ngươi thế nào còn chưa tới." Lý Trường Sinh vừa muốn trả lời, chú ý tới Phùng Diệu Quốc dán tại cạnh cửa lỗ tai, suy nghĩ một chút nói: "Hiệu trưởng trong lúc cấp bách còn mang theo ta, ta thật sự là cảm giác sâu sắc bất an." "Trương thúc, ta lần này đến trả mang cho ngươi ba cái loại sản phẩm mới không tử dưa hấu, đến lúc đó ngươi cho hiệu trưởng cắt vài miếng nếm thử đi. Còn lại cho các đại tỷ cũng chia một phần, nếm cái tươi." "Lý lão bản ngươi như thế khách khí." Lão Trương có chút kinh hỉ. Bình thường có người đến định bợ một tiểu nhân hiệu trưởng, đều là trực tiếp không chú ý hắn nhóm. Hiện tại Lý Trường Sinh lại đem số lượng của bọn họ cũng coi như ở bên trong, ba đồ dưa hấu, coi như cho hiệu trưởng xách hai cái, bọn hắn cũng có thể ăn một cái à. "Dưa hấu à, hiện tại cũng không phải dưa hấu đưa ra thị trường mùa, đều là lều lớn bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới dưa, trên thị trường đều bán được 3 mao tiền một cân. Vậy cũng là châu huyện người có mặt mũi mới có thể ăn được lều lớn hoa quả. Cái kia dưa nhìn xem còn không có cái này tốt, cái này khẳng định quý hơn." "Không tệ, thật sự là không có phí công chiếu cố Lý Trường Sinh suy nghĩ." Càng khiếp sợ chính là ngoài cửa nghe lén Phùng Diệu Quốc. Một tiểu nhân hiệu trưởng vậy mà quải niệm Lý Trường Sinh, còn thỉnh thoảng đi hỏi thăm, Lý Trường Sinh cũng có qua có lại, đưa tới ba đồ dưa hấu. Phùng Diệu Quốc hai mắt tản mát ra tự tin chỉ riêng, không cần nói, Lý Trường Sinh phía sau chủ tử so một tiểu giáo giải còn châu đâu. Biết như thế một cái mấu chốt tin tức, Phùng Diệu Quốc đơn giản liền cùng ăn Tết giống như thế vui vẻ, chuyển rau cải trắng cũng càng thêm vời kình. Lý Trường Sinh mấy người rời đi sau, lão Trương liền không kịp chờ đợi đem dưa hấu tẩy một cái ra, xuất ra dao đến cắt thành phiến. Vừa muốn ăn, liền nghe đến có một cái thành thục giọng nữ, tốt mùi thơm ngát dưa hấu vị, hôm nay nhà ăn mua dưa hấu. Lão Trương nhìn lên người tới, lập tức để dao xuống tươi cười nói: "Hiệu trưởng, Lý lão bản vừa tới, đem rau cải trắng đưa tới, còn đưa tới ba đồ dưa hấu, dặn dò ta nhất định cắt gọn đưa cho ngài đi, cái này còn không có đặng đưa đâu, ngài liền đến." "Được a, vậy ta nếm thử." Nói, trường nữ dài liền cầm lên một khối cắn một cái. Mắt lạnh ngọt tư vị, giống như là đem trên sa mạc khô cạn cá vớt lên, ném vào vô biên hải dương. Sảng khoái, tâm tình tốt giống như bay ở đám mây chim chóc, kia là tự do hương vị. "Dưa hấu còn có bao nhiêu, cho hết ta đưa văn phòng đi." Trường nữ giải kích động nói. Chương 48, hiệu trưởng tìm Lý Trường Sinh thương lượng sự tình. Chương 48, hiệu trưởng tìm Lý Trường Sinh thương lượng sự tình. "Còn có hai cái đấy, ta cái này đưa cho ngài đi." Lão Trương cười đem không có cắt hai đồ dưa hấu trang. Trường nữ dài nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút nói, mở ra dưa hấu liền không cần tiền nữa, các ngươi cũng vất vả, phân ra ăn đi, hai cái này không có cắt đưa đi là được rồi. Nhà ăn bác gái nhóm chính phiền một đâu, nghe nói như thế, cũng là từng cái vui mừng nữa mày. Lao Trương càng là nói cảm ơn liên tục, Trương hiệu trưởng thật sự là thương cảm chúng ta à, tạ ơn ngài. Cảm ơn ta làm cái gì, cái này dưa hấu không phải Lý Lao bản đưa tới mà. Nói, Trương hiệu trưởng lại nhịn không được cầm lấy một mảnh bắt đầu ăn, hương vị là coi như không tệ à. Cái này Lý Lao bản ở chỗ nào, hắn tặng đồ vật phẩm chất cũng không tệ, ta muốn gặp mặt hắn. Lao Trương vội trả lời, Trương hiệu trưởng, còn có Nghiêm xe đồ ăn không có gỡ xong, Lý trưởng sinh Lý Lao bản hẳn là ngay tại cửa trường học đâu. Được, vậy các ngươi ăn đi, chờ một lúc nhớ kỹ đem hai đồ dưa hấu đưa phòng làm việc của ta đi chiếu cố Lý Lao bản. Trương hiệu trưởng rửa tay một cái, liền giẫm lên màu đen giày cao gót đi ra. Ngài yên tâm, ta khẳng định làm tốt. Lao Trương gật đầu cắt yêu. Trương hiệu trưởng vừa đi, phòng ăn bác gái nhóm cũng nhịn không được, đều tới bắt dưa hấu. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, đời này chưa ăn qua dưa hấu a. Lao Trương nhìn xem chen chúc có trong hồ sơ tâm trước đoạt dưa hấu đồng sự, tức giận nói. Nưu tỷ cắn một miệng lớn dưa hấu, trên mặt lộ ra thỏa mãn chuyện cười, dưa hấu là nếm qua, nhưng chưa ăn qua như thế ăn ngon dưa hấu. Ta cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ăn tiên quả cũng liền dạng này. Không sai. Cái này Lý Lao bản thật sự là năng lực a, đi đâu chỉnh như thế hảo dưa, ta quê quán trồng qua dưa, chưa từng trồng ra qua không từ dưa. Ăn thật đúng là thuận tiện nha. Bên cạnh bác gái cũng đại lực tán dương. Lao Trương nhìn xem bọn hắn ăn muốn là thèm, lúc này nghe xong càng thèm, bận bịu lay mở có người nói, các ngươi ngược lại là chừa chút cho ta a. Ta còn không có ăn đâu. Châu huyện một tiểu giáo cổng. Phùng Diệu Quốc làm thôn trưởng quá lâu, quen thuộc bên mặt hất hàm sai khiến chỉ huy người khác đi làm sống, tự thân lên trận làm việc cũng không biết là cái nào thời đại chuyện. Mới rời 400 cân rau cải trắng, cũng đã mệt đến thở hổn hển, cảm giác eo đều nhanh đứt mất. Gặp một tiểu nhân người chậm chạp không có trở về, Phùng Diệu Quốc liền muốn xem để Lý Trường Sinh giúp đỡ cùng một chỗ chuyển một chuyện. Ai ngờ còn chưa mở miệng, liền thấy cách đó không xa đi tới một cái khí chất chất tuyệt nữ giáo sư. Nàng mặc một thân cắt xén hợp đồ công sở, đem đầu tóc xắn thành búi tóc, đeo lên kính đen, trên chân giẫm lên màu đen giày cao gót, lộ ra mỹ lệ hào phóng lại có uy nghiêm, mười phần giả dặn dáng vẻ. A, Trương hiệu trưởng thế nào đến đây? Bảo An chính cùng Lý Trường Sinh uống trà đâu, nhìn thấy người tới nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Câu nói này chỉ có Lý Trường Sinh nghe được, Phùng Diệu Quốc cách khá xa cũng không nghe thấy. Lý Trường Sinh đứng dậy cười đi ra phòng an ninh hô, Trương hiệu trưởng ngài đã tới. Lý Trường Sinh. Trương hiệu trưởng cười tiến lên chào hỏi, dưa hấu ta nếm nếm, hương vị coi như không tệ a. Thật sự là cảm ơn ngươi. Nói, Trương hiệu trưởng liền nhiệt tình vươn tay, cùng Lý Trường Sinh tay cầm cùng một chỗ. Trương hiệu trưởng. Phùng Diệu danh thủ quốc gia bên trong rau cải trắng đều không có cầm chắc, ba chít chít một chút rơi tại trên xe ba gác. Trong phòng an ninh, Trương hiệu trưởng đối bảo an nói, ngươi ra ngoài nhìn một chút, ta cùng Lý Lao bản có chút việc thương lượng một chút. Bảo an đứng nghiêm một cái cúi chào, tinh khí thần sung mãn, được rồi, Trương hiệu trưởng. Nói, bảo an liền đi ra phòng an ninh, đóng kỹ cửa, cùng đứng cách phòng an ninh cách xa 5 mét vị trí. Vị trí này đã có thể bảo hộ Trương hiệu trưởng, lại có thể cam đoan mình không nghe được hiệu trưởng nội dung nói chuyện. Có thể nói, rất có kinh nghiệm làm việc. Phùng Diệu Quốc lúc này đã lấy lại tinh thần, cũng đem mình thu thập chỉnh tề, mặc vào hắn Âu phục áo khoác. Hắn cười đi đến bảo an bên người, hỏi: "Sư phó, ta hỏi một chút, vừa mới đi vào Trương hiệu trưởng, có phải hay không một tiểu nhân hiệu trưởng a?" "Không sai." Bảo an trả lời ngắn gọn. "Quá tốt rồi." Phùng Diệu Quốc nghe được trả lời, kiềm chế không ở tâm tình kích động xông lên trước, hắn muốn gặp hiệu trưởng. Ai ngờ vừa tiến lên, liền bị một con thiết tí chặn lại. "Làm cái gì ngươi?" Bảo an đưa tay đem Phùng Diệu Quốc ngăn lại, không thấy được Trương hiệu trưởng đang đàm luận sao, ngươi tiến lên muốn làm cái gì? Phùng Diệu Quốc không có bảo an khí lực lớn, chỉ có thể ở nguyên địa giày vò. Ta chính là muốn theo Trương hiệu trưởng tâm sự, ngươi nhìn ngươi như thế kích động làm cái gì? Bảo an vẫn như cũ giữ chặt Phùng Diệu Quốc lộ, chức trách của ta, thực sự thật có lỗi. Lại nói, ngươi muốn hiệu trưởng là trong thôn các ngươi à, ngươi nói cùng hiệu trưởng tâm sự liền tâm sự à. Kia Lý Trường Sinh hắn cũng chỉ là cái phổ thông thôn dân, bằng cái gì hắn liền có thể trò chuyện đâu. Phùng Diệu Quốc con ngươi đảo một vòng, bộ lên phải tới. Bảo an cười lên, nói, hắn còn phổ thông thôn dân đâu. Có thể để cho chúng ta Trương hiệu trưởng tự mình tiếp kiến, chính ngươi suy nghĩ lui đi, đều là năng lực người à. Phùng Diệu Quốc hít sâu một hơi. Lúc này thật sự là 100% xác định, Lý Trường Sinh tuyệt đối lai lịch không nhỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Chỉ cần Lý Trường Sinh mở miệng, một nụ danh chán loại chuyện nhỏ nhặt này, nhẹ nhõm cầm xuống. Quay đầu lại đi theo Lý Trường Sinh lưu manh, nhìn xem có thể hay không cầm xuống điểm công trình, lại sau này đi theo đại nhân vật lên như diều gặp gió, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Còn xử xem làm cái gì, những này cải trắng không tháo. Bảo ăn mắng. Vỡ. Vỡ vỡ. Phùng Diệu Quốc cười giản dỡ, lại lưu loát đem áo khoác bỏ đi, thở hổn hển rời lên rau cải trắng tới. Lần này thật sự là hoàn toàn phục, chịu mệt nhọc. Trong phòng an ninh, Trương hiệu trưởng cho Lý Trường Sinh rót một chén trà, ngồi tại bên cạnh hắn, Tiếu Dung thân hòa nói, rau cải trắng cùng dưa hấu đều là ngươi đưa tới, đúng không? Đúng vậy, Trương hiệu trưởng. Lý Trường Sinh hồi đáp. Trương hiệu trưởng nhìn xem trước mặt cái này Lý Trường Sinh, ngược lại là hơi kinh ngạc. Một cái dân trồng rau a, cho dù chỉ là hàng rau cũng không mình trồng rau, kia trên thân cũng ít nhiều dính chút hơi tiền khí tức. Cái này Lý Trường Sinh trên thân đúng là sạch sẽ chỉnh tề, không giống cái làm buồn bán nhỏ, ngược lại là có mấy phần nho nhã cảm giác. Chúng ta toàn thể sư ăn sống rau cải trắng, cảm giác hương vị mười phần ngon, dưa hấu ta cũng nếm đến, cũng là kết quả trong tinh phẩm a. Trương hiệu trưởng Tiếu Dung ôn hòa, Lý Trường Sinh khiêm tốn nói, "Trương hiệu trưởng quá khen rồi, ta cũng chính là một cái bình thường bán món ăn."
"Ai Lý lao bản ngươi, nhưng tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, bởi vì cái gọi là 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Ta nhìn lấy ngươi bán rau quả phẩm chất, được xưng tụng là nghề này quan trọng nguyên."
Trương hiệu trưởng cười nói.
Lý Trường Sinh khá lâu không nghe thấy như thế hào hoa phong nhã, trong lòng cảm thán làm hiệu trưởng chính là không giống, xuất khẩu thành thơ.
"Trương hiệu trưởng yên tâm, ta đối rau quả phẩm chất quản khống là rất nghiêm khắc."
Lý Trường Sinh bảo đảm nói.
"Ta tin tưởng Lý lão bản."
Trương hiệu trưởng gặp Hàn Huyên đến không sai biệt lắm, thoại phong nhất chuyển nói.
"Cái này không nhanh đoan ngọ nhà, ta nghĩ đến muốn đi bái phòng một chút ân sư.
Ta người ân sư kia a, tương đối tiết kiệm, không thích phô trường, ngược lại là thích ăn chút trái cây rau quả.
Lý lão bản ngươi nhìn ngươi có thể cho ta mang hộ điểm tới sao?"
Chương 49, mụ mụ, ba ba thế nào vẫn chưa về.
Chương 49, mụ mụ, ba ba thế nào vẫn chưa về.
Lý Trường Sinh không nghĩ tới là chuyện này, như thế không khó.
Bất quá, hắn dưới mắt rau quả chủng loại thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ có rau cải trắng cùng dưa hấu, tạm thời không thỏa mãn được đa dạng hóa nhu cầu.
Không đúng, Lý Trường Sinh nhớ tới một sự kiện. Hắn tiền kiếm được sẽ có đẳng chán điểm tích lũy, không gian tùy thân thổ địa diện tích cũng sẽ tùy theo mà tăng lên. Hôm nay kiếm lời hơn 4000 khối tiền đâu, có hơn 4000 điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể hối đoái mấy cái chủng loại rau quả, hoàn toàn có thể thỏa mãn Trương hiệu trưởng yêu cầu.
Thế nào rồi? Có phải hay không có chút khó khăn?
Gặp Lý Trường Sinh không nói lời nào, Trương hiệu trưởng còn tưởng rằng là có chút khó khăn, liền mở miệng hỏi.
"Trương hiệu trưởng, làm điểm rau quả là không có vấn đề, chỉ là bực này phẩm chất, chủng loại vẫn còn tương đối ít, ngài có phải không để ý đâu?"
Lý Trường Sinh hỏi.
Cho dù hắn có thể hối đoái mấy thứ, cũng vô pháp so bán buôn thị trường hoa văn nhiều.
Cảnh cáo phải nói ở phía trước.
Trương hiệu trưởng cười nói, "Chủng loại tận khả năng nhiều một ít, nhưng là phẩm chất quan trọng hơn, nếu là phẩm chất không tốt, kia thả rằng chỉ cầm rau cải trắng."
Nàng là cái yêu nấu cơm người, có thời gian rảnh liền sẽ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn nấu cơm, biết rau quả phẩm chất là có thể nộp nhưng không thể cầu.
Lý Trường Sinh nói như vậy, khẳng định là trên thị trường có chút rau quả phẩm chất không đạt được yêu cầu của hắn.
Quả nhiên à, nàng nhìn người rất tinh chuẩn, người này tuy nói là cái bán món ăn, nhưng bản thân yêu cầu rất cao, chúa đánh một cái thả thiếu không đầu.
Nàng muốn đưa đồ vật người là ân sư, càng là nàng chất nữ có thể điều động công tác mấu chốt.
Thà rằng đưa 10 cân tốt nhất rau cải trắng, cũng không thể đưa một vạn cái trứng thối.
Lý Trường Sinh kiên trì thả thiếu không đầu vừa vặn liền phù hợp Trương hiệu trưởng nhu cầu.
Đó không thành vấn đề, ta lần sau đưa đồ ăn đến cho ngài mang đến.
Lý Trường Sinh cười đáp ứng.
Vậy được, bao nhiêu tiền đến lúc đó ngươi báo giá, ta sẽ cho ngươi.
Trương hiệu trưởng cười đứng dậy, Lý lão bản, thả thiếu không đầu.
Lý Trường Sinh gật đầu.
Hai người theo sau đi ra phòng an ninh.
Trương hiệu trưởng cười cùng Lý Trường Sinh vẫy tay từ biệt, theo sau liền dẫm lên giày cao gót về tổng hợp lâu.
Phùng Diệu Quốc cũng không bỏ qua màn này, hắn lau vệt mồ hôi, chạy chậm đến Lý Trường Sinh bên người, cười nói, Trường Sinh à, ta đem rau cải trắng đều chuyển xong.
Ai nha?
Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua xe ba gác, mười phần kinh ngạc.
Thôn trưởng ngươi nhìn ngươi, chuyển đồ ăn vốn là ta sống, thế nào còn làm phiền ngươi cho toàn câu đâu?
Trường Sinh ngươi nhìn lời này của ngươi nói, quá khách khí.
Cái gì chuyện của ngươi ta sống, đều là Thanh Bình thôn sống mà.
Ta làm một thôn chi trưởng, làm thêm chút sức có thể bằng sự tỉnh cũng là nên mà.
Phùng Diệu Quốc cười lên, kia hai hàng răng tỏa ra trời chiều, phá lệ hoàng.
Lý Trường Sinh lắc đầu cảm thán, thôn trưởng không hổ là thôn trưởng, quá cao thượng.
Đâu có Phùng Diệu Quốc cười hắc hắc.
Đi ra một nhỏ, Lý Trường Sinh liền hướng đông nhai bên kia đi, Phùng Diệu Quốc một mực theo hắn phía sau, giống có mấy chục con chim sẻ, líu ríu, miệng nói không ngừng.
Trường Sinh à, ngươi là thời điểm nào bắt đầu làm ăn, ngươi nhìn ngươi không nói, thôn trưởng nơi nào sẽ biết, đây không phải náo hiểu lầm mà.
Ngươi nói kia cắt tráng cũng thế, ta nghe nói hắn là miệng không sạch sẽ nhà, đừng nói ngươi đánh hắn, ta gặp được ta đều muốn đánh hắn.
Ngoài miệng không có giữ cửa đồ chơi.
Ngươi Phùng thúc ta cũng từng có sai, không nên lệch nghe thiên tín, ngươi rằng này, chúng ta cũng tới huyện thành, Phùng thúc ta mời ngươi nhậu nhẹn, chúng ta hai người hảo hảo làm nhảm làm nhảm.
Nói đến đây, đằng trước đi tới Lý Trường Sinh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem.
Trường Sinh, ngươi nhìn cái gì đâu?
Phùng Diệu Quốc cũng thuận hắn nhìn phương hướng nhìn.
Đây là ta đi qua dài nhất lộ, Lý Trường Sinh thở dài.
Cái này còn rất dài a, Trường Sinh ngươi thật biết chế cười.
Phùng Diệu Quốc lại thử ra một ngụm răng vàng.
Lý Trường Sinh thầm nghĩ, lão tử đi qua dài nhất con đường, chính là ngươi nhà xáo lộ.
Đúng rồi, thôn trưởng ngươi sự tình cũng điều tra rõ ràng, thế nào còn đi theo ta đây?
Lý Trường Sinh hỏi ngược lại.
Ha ha, cái này không thật nói sao nha, Phùng thúc ta oan uổng ngươi Trường Sinh, tiệm ăn ngươi chọn, hai người chúng ta hôm nay không say không về.
Phùng Diệu Quốc nói liền muốn kéo Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh khoát tay một cái nói, ta hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không thể uống rượu.
Chuyện gì a?
Phùng Diệu Quốc nhãn tỉnh sáng lên, hỏi vội.
Quả quả muốn nhìn TV, ta đi đồ điện gia dụng thành nhìn một cái đi.
Thôn trưởng ngươi cũng đừng đi theo, về sớm một chút đi, chậm thêm điểm trời tối rồi.
Lý Trường Sinh rất chi kỷ dáng vẻ.
Hai người chúng ta đến, liền phải hai người về, ta một người trở về không tưởng nổi.
Lại nói, ta cũng nghĩ đi đồ điện gia dụng thành nhìn xem, giúp ngươi tham mưu một chút.
Phùng Diệu Quốc cười nói.
Nói nhảm, hắn lúc này trở về, chẳng phải là thác thất lương cơ.
Vạn nhất Lý Trường Sinh một mực không tha thứ hắn, vậy bọn hắn Phùng gia còn thế nào lên như diều gặp gió.
Lý Trường Sinh bất đắc dĩ nói, được thôi.
Phùng Diệu Quốc rất là vui vẻ đuổi theo.
Thanh Bình thôn.
Dễ ra nhà trong huyện, quả quả nhìn một chút bầu trời, rồi mới nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Hứa Thanh Anh bên người ôm lấy đuổi nũng nịu.
Mụ mụ, ta muốn về nhà.
Hứa Thanh Anh cúi đầu, sờ lên quả quả cái đầu nhỏ nói, quả quả, ngươi muốn về nhà a?
Ừ. Mụ mụ chúng ta trở về đi.
Quả quả đã không có lúc đến sau hưng phấn, liền cùng luyến tổ chim nhỏ, trời tối liền muốn về nhà.
Quả quả, đừng trở về, để ngươi căn mãi mãi làm cho ngươi bí đỏ bánh nướng ăn, ngươi không phải thích ăn nhất cái này sao?
Căn bá cười nói.
Dễ ra ra, ta muốn về nhà.
Quả quả ngẹo đầu dựa vào Hứa Thanh Anh, mày nhăn lại đến, miệng nhỏ vểnh lên đến lao cao.
Bí đỏ bánh nướng cũng không ăn sao?
Căn bá tiếp tục hỏi.
Ta không muốn, ta muốn về nhà.
Quả quả đã có chút nóng nảy.
Hứa Thanh Anh thấy thế, biết quả quả ở chỗ này đợi thời gian quá dài, nhớ nhà, liền ôm lấy quả quả nói, căn bá, căn thẩm, ta nghe bên ngoài cũng không có động tĩnh, sẽ không quấy rầy các ngươi, đi về trước.
Thanh Anh, thế nào cũng ăn cơm tối lại đi a.
Căn thẩm vẫn là muốn giữ lại.
Căn thẩm, ta cùng quả quả đi về nhà đặng liền tốt.
Hứa Thanh Anh cũng nghĩ về nhà.
Căn bá biết lưu không được người, nhân tiện nói, có việc lớn tiếng hô, ta cùng ngươi thẩm tùy thời đến.
Minh bạch.
Hứa Thanh Anh trùng điệp gật đầu.
Quả quả vừa đến nhà mình biệt tử, liền dãy rủa lấy muốn xuống đất, vừa rồi mệt mỏi dáng vẻ đều biến mất, mẹ ca tương hô, ba ba,
ba ba,
quả quả trở về.
Hứa Thanh Anh nhìn xem quả quả chạy đến phòng bếp, lại chạy đến, chạy vào nhà chính, lại chạy đến, trong sân chạy một vòng lớn, rồi mới đứng ở nơi đó nhìn xem nàng.
Mụ mụ, ba ba không tại, ba ba vẫn chưa về.
Quả quả thanh âm có không che giấu được thất lạc.
Hứa Thanh Anh nhìn xem quả quả, nhất thời không biết thế nào trả lời.
Nàng vừa mới tiến viện từ thời điểm, thấy được Lý Trường Sinh ăn thừa nửa cái thịt bò khô, còn có uống còn lại nửa chén trà.
Người bị bắt đi thời điểm, ngay cả cả lăm cũng chưa ăn xong.
Hứa Thanh Anh ngẩng đầu lên nhìn xem bên kia núi sắp hạ xuống trời chiều, giơ tay lên dùng tay áo lau một chút khỏe mắt nói, quả quả, chúng ta trước nấu cơm, chờ chúng ta làm xong cơm, ba ba hẳn là liền trở lại.
Chương 50, Hứa Thanh Anh ngươi đến Chi Lăng.
Chương 50, Hứa Thanh Anh ngươi đến Chi Lăng.
Thật sao?
Quả quả con mắt một chút sáng lên, chạy tới lôi kéo Hứa Thanh Anh góc áo, mụ mụ, chúng ta tới nấu cơm cơm.
Tốt.
Hứa Thanh Anh nắm quả quả tay, hôm nay mụ mụ dạy quả quả làm một cái thần kỳ mặt điểm, đầu tiên chúng ta muốn đem tay nhỏ tẩy sạch sẽ.
Tẩy sạch sẽ tay nhỏ.
Quả quả hưng phấn lên.
Hứa Thanh Anh bình thường ghét nhất chính là làm mặt điểm,
bởi vì muốn nu diện, tỉnh mặt, rất là hao phí thể lực. Nhưng là hôm nay, nàng liền muốn nhiều chuyển di một điểm lực chú ý, tốt đem khí lực sử dụng hết, đừng để mình dừng lại.
Miễn cho nhớ tới hắn.
Chỉ là một giây sau, quả quả liền a a kêu lên.
Thế nào quả quả, không muốn la to?
Hứa Thanh Anh nhắc nhở.
Mụ mụ, quả quả chỉ vào trên mặt đất nói, ngươi đem bột mì ngã xuống trên mặt đất.
Hứa Thanh Anh nhìn lại, đầy đất màu trắng bột mì, chậu rửa mặt bên trong lại là sạch xanh xanh.
Nguyên lai nàng vừa xuất thần, lại đem bột mì múc ra ngã xuống trên mặt đất.
Ta thế nào chuyện?
Hứa Thanh Anh quỳ trên mặt đất, dùng hai tay phủi đi bột mì, ý đồ đưa nó cất vào chậu rửa mặt bên trong.
Chỉ là càng vượt phủi đi, bột mì cùng trên đất bùn cát hỗn hợp đến càng vượt đều, căn bản không có một điểm có thể sử dụng.
Ta thế nào như vậy đần?
Chút chuyện này cũng làm không được.
Hứa Thanh Anh lập tức hỏng mất, giọt giọt nước mắt rơi vào hỗn hợp bùn đất bột mì bên trong.
Quả quả đứng ở một bên nhìn xem, có chút trợn tròn mắt, sửng sốt một chút tranh thủ thời gian chạy tới cầm cái chổi, chạy tới nói, mụ mụ, quả quả đến quét.
Hứa Thanh Anh nhìn thoáng qua quả quả, dịch chuyển khỏi một điểm vị trí.
Quả quả người còn không có cái chổi cao đâu, lại cố gắng huy động cái chổi, muốn đem làm bẩn bột mì quét khép.
Một bên quét, còn vừa cười an ủi Hứa Thanh Anh, mụ mụ, không có quan hệ, ba ba nói làm sai không quan hệ, cố gắng đi sửa lại liền tốt.
Hứa Thanh Anh nghe nói như thế, nhớ tới nàng thường xuyên nhìn thấy Lý Trường Sinh mang quả quả chẳng cảnh.
Có lúc hắn sẽ dạy quả quả rửa mặt,
có lúc hắn sẽ dạy quả quả quét rác, lau bàn,
có lúc hắn sẽ còn mang theo quả quả nhảy búp bùn.
Những cái này liên quan với nhân sinh đại đạo lý, Lý Trường Sinh đã sớm tại bình thường nhất thời gian bên trong nói cho quả quả.
Hứa Thanh Anh xoa xoa nước mắt, nàng nhìn xem cố gắng quét dọn quả quả, ý thức được mình làm mụ mụ không nên yếu như vậy, phải kiên cường.
Cho dù Lý Trường Sinh lần này có cái gì vấn đề, muốn ở bên trong quan thời gian rất lâu, nàng cũng không thể ngã xuống, muốn dẫn xem quả quả hảo hảo sinh hoạt.
Quả quả, ngươi làm được rất tuyệt, đến, cây chổi cho mụ mụ.
Hứa Thanh Anh gạt ra một cái nụ cười nói.
Mụ mụ, ngươi tại sao khóc nha?
Quả quả nhỏ giọng hỏi.
Mụ mụ không nỡ như thế hảo bột mì, đều là ngươi ba ba vất vả kiếm tiền mua được.
Hứa Thanh Anh hồi đáp.
Quả quả thở phào nhẹ nhõm nói, yên tâm đi mụ mụ, ta sẽ cùng ba ba nói.
Ba ba sẽ không trách ngươi.
Cảm ơn ta bà bối.
Hứa Thanh Anh cảm động không thôi.
Có tốt như vậy hải tử, bất luận như thế nào nàng đều đến Chi Lăng.
Trước nấu cơm ăn no, rồi mới đi trên trấn nghe ngóng tình huống, nếu như có thể mà nói, Hứa Thanh Anh dự định đem Lý Trường Sinh bảo đảm ra.
Quyết định chủ ý, Hứa Thanh Anh liền rửa mặt, triệt để đè xuống cảm xúc.
Quả quả, đến, mụ mụ dạy ngươi thế nào nhu diện.
Hứa Thanh Anh cười chào hỏi quả quả.
Tới rồi.
Quả quả đưa trong tay que mộc sững sờ, vui sướng chạy tới.
Châu huyện,
đồ điện gia dụng thành.
Lúc này đồ điện gia dụng trong thành bán đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu, nhỏ đến một cái bình thủy, nồi cơm điện, lớn đến tivi, tủ lạnh, xe gắn máy.
Chỉ là nhìn nhiều người, mỗi người.
Dù sao hiện tại người đồng đều tiền lương cũng liền mấy chục khối tiền, nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi đến mua những này đâu.
Không chút do dự mua, hoặc là chính là phát tài rồi, hoặc là trong nhà muốn làm việc vui thuộc về vừa cần.
Người bình thường nhà sinh hoạt, sao có thể như thế vung tay quá chán dùng tiền đấy.
Liền ngay cả Phùng Diệu Quốc đi vào đồ điện gia dụng thành con mắt đều tỏa sáng. Hắn đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, thỉnh thoảng trả hết tay mò một chút, nhìn thấy giá cả lại nhíu mày chật chật lên tiếng.
Rõ ràng, dạng này hết giá, đối với một thôn trưởng cũng có chút xa không thể chạm.
Trường Sinh A, hiện tại phát triển là thật nhanh a, như thế tốt bao nhiêu đồ đâu. Phùng Diệu Quốc rủi rủi con mắt, hắn cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị đồ điện bên trên phản quang sáng ngủ.
Xác thực. Lý Trường Sinh thản nhiên nói.
Phùng Diệu Quốc lúc này mới chú ý tới, đồ điện gia dụng trong thành khách hàng có một cái tính một cái, đều là giống hắn dạng này đáp ứng không xuể, còn nhiều miệng há đến độ có thể tắt hạ một quả trứng gà. Nhưng Lý Trường Sinh lại có thể làm được nhìn không chớp mắt, trực tiếp mang theo hắn đi hướng đồ điện gia dụng thành văn phòng. Mấy cái này hoàn toàn mới đồ tốt, Lý Trường Sinh vậy mà không quan tâm sao? Phùng Diệu Quốc theo sau liền phủ định ý nghĩ của mình, Lý Trường Sinh nếu là thật không quan tâm, thế nào sẽ một kiếm được tiền liền đến mua TV đâu? Chỉ có một khả năng, đó chính là Lý Trường Sinh quá quen thuộc. Phùng Diệu Quốc đô không dám nghĩ, Lý Trường Sinh hiện tại giao bằng hữu đều là già sao cấp bậc. Từng cái trong nhà đều có cao cấp đồ điện gia dụng, không phú thì quý a. Rất nhanh, tại cuối hành lang liền gặp được một cái treo văn phòng bảng hiệu gian phòng. Lý Trường Sinh gõ cửa đi vào, "Ngài tốt, xin hỏi vị nào là đồ điện gia dụng thành người phụ trách?" Bàn làm việc sau đầu ngay tại ngửa đầu uống nước nam tử đặt chén trà xuống, nói, "Tìm ta cái gì sự tình?" Nam tử nhìn xem 50 ra mặt, tóc có chút thưa thớt, vóc người gầy gò, một đôi mắt nhìn xem lại sáng ngời có thần. "Ngài tốt, bằng hữu của ta cho ta một chương phiếu, ta hôm nay nghĩ đến nhìn xem TV." Lý Trường Sinh từ tùy thân trong bao đeo xuất ra tiểu Dũng tặng phiếu. "Tiểu Dũng hôm nay cho một chút đồ điện gia dụng phiếu, bằng phiếu, có thể mua sắm những này hút hàng vật tư." Nam tử miễn cưỡng đứng dậy tiếp nhận tiền giấy, nắm bắt tới tay nhìn lên, lười nhắc kỉnh trong nháy mắt tản. Hắn còn tưởng là phổ thông phiếu, Lý Trường Sinh đưa tới, có hắn nhớ lại. Những này ấn ký là hắn cố ý ngọn. Có TV, tủ lạnh, xe gắn máy các loại, đều là hiện nay một chút lưu hành một thời hút hàng đồ chơi. Lương phiếu những cái kia bị bỏ, nhưng hút hàng vật tư bởi vì sản lượng nguyên nhân, vẫn là hạt lượng. Tuy nói vật hiếm thì quý, nhưng người trong giang hồ hành động, cũng nên kết giao một chút người có năng lực, đến mở rộng các mối quan hệ của mình. Đưa phiếu, đưa chiết khấu liền thành hắn tốt nhất cầu thông phương thức. Đối diện nam tử trẻ tuổi này, tuy nói mặc, nhưng là khí vũ bất phàm, có thể xuất ra hắn đưa ra ngoài phiếu tới, đủ để chứng minh hắn là năng lực người. Nam tử lập tức gương mặt tươi cười, "Những này phiếu là nhà chúng ta điện thành phát không sai, xin hỏi tiên sinh thế nào xưng hô? Thuận tiện nói là ai giới thiệu sao?" "Ta họ Lý, Lý Trường Sinh." Lý Trường Sinh trả lời, "Là Tiểu Dũng để cho ta tới tìm ngươi." "Nha." "Ha ha, Tiểu Dũng à, Lý lao bản tốt, ta gọi Tiền Đấu Kim, là nhà này đồ điện gia dụng thành giám đốc, gọi ta lão Tiền liền tốt." Tiền Đấu Kim trong lòng có đối ứng chiếc khấu, thuần thục cho hai người rót nước trà, Lý lao bản trước uống ngụm nước trà nghỉ ngơi một chút chân, "Chờ một lúc ta liền mang ngài đi chọn TV." "Vậy liền vất vả tiền quản lý." Lý Trường Sinh cười nói. Phùng Diệu Quốc ngồi ở bên cạnh, toàn bộ hành trình hai người cũng không để ý hắn, như cái người trong suốt. Hắn một ngày này đi theo Lý Trường Sinh lớn lớn kiến thức, cuối cùng thấy rõ Lý Trường Sinh năng lực. Ngay cả đồ điện gia dụng thành giám đốc đều muốn gật đầu cấp yêu đi mợ, hắn một cái thanh bình thôn trưởng lại coi là cái gì đâu. Phùng Diệu Quốc đem bàn tay nhập khẩu túi, sờ lên khe hở tại Âu phục bên trong túi căng phồng, trong lòng có chủ ý. Chương 51, Trường Sinh a, cái này TV, thúc mua đưa ngươi. Chương 51, Trường Sinh a, cái này TV, thúc mua đưa ngươi. Không có ý tứ hỏi một chút, ta muốn đi thuận tiện một chút, nhà vệ sinh ở chỗ nào? Phùng Diệu Quốc đứng người lên, cười hỏi. Ra cửa rẽ ngoặt ra ngoài, có cái nhà vệ sinh công cộng. Tiền Đấu Kim thủ một chỉ nói. Phùng Diệu Quốc đẩy cửa ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh công cộng, tìm một cái ngồi cầu vị trí, xác nhận bên cạnh không ai sau đem Âu phục áo khoác thời ra. Âu phục áo khoác bên trong có cái túi, trong túi áo căng phồng, nhưng là miệng túi là dùng kim khâu đi ba đạo, trực tiếp khe hở chết. Đây là Phùng Diệu Quốc đi ra ngoài tất xuyên một kiện Âu phục, cũng bởi vì trong túi áo chứa chính là khẩn cấp tiền. Hắn luôn muốn, vạn nhất ngày nào hắn trên đường gặp một tiểu nhân người, tiền này liền cứu được thiên mệnh. Quả nhiên, hôm nay tiền này liền có thể phát huy được tác dụng. Lúc này nhất định phải cùng Lý Trường Sinh hòa giải, tốn chút tiền trinh, không chỉ có cháu trai có thể đi vào một nhỏ, sau này hắn còn có thể mang theo nhà chúng ta làm công trường kiếm nhiều tiền, tiền này hoa giá trị. Phùng Diệu Quốc một bên hủy đi túi, một bên nhỏ giọng vài toán niệm. Nhưng tay của hắn đang run rẩy, lòng đang dỉ máu a. Y phục này bên trong khe hở tam thiên khối tiền, thực hắn tân tân khổ khổ để dành được tới. Tuy nói đại bộ phận là trợ giúp thôn dân tìm việc làm, bọn hắn mỗi tháng hiếu kính hắn, nhưng cũng là hắn tân tân khổ khổ quần nhau tới nhà. Lên tinh thần một chút, đừng ném phần, ta là tốt. Phùng Diệu Quốc tự đủ. Đúng. Ta nói bên trong huynh đệ, ngươi dạng này lằng nhà lằng nhằng, muốn ngồi xổm bao lâu, cũng không thể như cái nương môn đồng dạng a. Bên ngoài nam nhân đã đợi không kịp, máng. Phùng Diệu Quốc tranh thủ thời gian cất kỹ đồ vật, mở cửa nói, tốt tốt. Không có ý tứ a, đợi lâu. Thật sự là chậm, biết đến ngươi đang đi về bước cửa, không biết còn tưởng rằng ngươi tại sinh hải từ đâu. Nam nhân rất không cao hứng nói. Bên cạnh mấy cái giúp đỡ Phùng Diệu Quốc nói chuyện, nhưng lại để Phùng Diệu Quốc trong lòng cảm giác khó chịu mà, ai nha, được, người ta bên kia nhà vệ sinh tu được không giống, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Đúng đấy, phát triển khác biệt, cũng nên quan tâm chiếu cố đồng hương. Phùng Diệu Quốc mặt kia thẹn đến nhà, nhìn xem mấy cái người trong thành ăn mặc sạch sẽ lưu loát, hắn là một câu không dám phản bác. Dựa tay thời điểm nhìn xem trong gương mình, cũng là Âu phục phủ lấy, nhưng trên người vẻ quê mùa thế nào đều đi không xong. Chắc không được người trong thành xem thường hắn. Một mực dạng này, hắn nhất định phải vào thành. Hắn Phùng Diệu Quốc nhất định phải làm cho Phùng gia trở nên nổi bật, biến thành hàng thật giá thật người trong thành. Phùng Diệu Quốc để tay trong túi, chăm chú nắm chặt lấy ra tiền, trong lòng chủ ý đã định. Hắn cười đẩy ra cửa bàn công đi vào. Tiền Đấu Kim gặp hắn trở về, liền đứng lên nói, "Lý lão bản, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút TV." "Đi." Lý Trường Sinh đi ở phía trước, Tiền Đấu Kim theo sau đầu.
Phùng Diệu Quốc theo tiền đấu kim sau đầu, lo sợ bất an. Hắn tổng cộng có cái 6-7 ngàn gia sản, nhưng hắn một phân tiền cũng không dám phung phí. Hắn nhưng là nghe nói qua, TV đáng quý. Không biết hiện tại TV muốn bao nhiêu một đài, trong túi chút tiền ấy có đủ hay không. Nếu là không đủ lời nói, nhưng thế nào xử lý a? Phùng Diệu Quốc hữu chút hối hận, hẳn là đem trong nhà dưới giường chôn lấy kia 4.000 khối tiền cùng một chỗ mang lên. Bất quá, khi bọn hắn đi vào bán TV khu vực, nhìn thấy đen trắng TV hết giá tối cao cũng mới 600 khối, thấp một chút, 12 tấc cũng bất quá 400 tả hữu. Phùng Diệu Quốc than dài khẩu khí, hắn tính nhầm là định. Tốn 600 khối cho Lý Trường Sinh mua cái tốt nhất đen trắng TV, để hắn nhận lấy chính mình cái này đại nhân tình, sau này mở miệng yêu cầu Lý Trường Sinh làm việc không là tốt rồi nói mà. Hai tử có thể đi vào một nhỏ đọc sách, hắn sau này cũng không cần bị thôn dân nói là hắc môi giới, hắc huyết quỷ, hắn bao cái tiểu công trình đến làm, ai, hắn làm cái bọc nhỏ đốc công. Tiểu lão bản, giá trị, quá đáng giá. Phùng Diệu Quốc vừa muốn tiến lên, chuẩn bị vung tay lên nói. Trường Sinh, TV Phùng Thúc mua đưa ngươi, ngươi chọn một cái. Còn chưa hành động, gặp Lý Trường Sinh bước chân đều không ngừng, hướng TV màu khu đi. Không phải, lớn TV cũng không phải nói đùa a. Phùng Diệu Quốc híp mắt nhìn giá bài, ấn nhãn hiệu, kích thước khác biệt, thấp nhất cũng muốn 1.000 khối. Mua cái rẻ nhất lớn TV, tiền ngược lại là có bao nhiêu, chỉ là cái này cần phải Phùng Diệu Quốc mạng giả nha. Trường Sinh a, ta cảm thấy kia đen trắng TV liền rất tốt. Phùng Diệu Quốc thanh âm có chút run rẩy. Tiền đấu kim không chờ Lý Trường Sinh mở miệng, liền cười nói, TV mà khẳng định tốt hơn nha, họa chất là thải sắc, màn hình nhìn cũng càng thêm rõ ràng. Đối với chúng ta tới nói, TV tính so sánh giá cả là cao nhất. Chúng ta mới đến 21 tấc lớn TV, bên kia đen trắng mới 12 tấc, lớn TV diện tích à, có đen trắng 3 cái lớn. Chúng ta không so được các ngươi người trong thành, chúng ta giảng cứu ta sai rồi cái này, trong thôn còn không có đứng đắn mua quà TV đâu. Liền xem như Chu Vĩnh Quý ra TV, ta đi nhìn, thổi đến mà vang động trời, kỳ thật cũng chỉ là đơn vị tặng hai tay đen trắng TV. Trường Sinh ngươi nếu là mua mới, đó chính là chúng ta Thanh Bình thôn phần độc nhất. Phùng Diệu Quốc vừa cười vừa nói. Thôn trưởng, ta đối độc không độc nhất phần không có hứng thú, chỉ là TV nhìn xem dễ chịu, đối với con mắt tổn thương cũng nhỏ. Lý Trường Sinh quét mắt TV khu, đạo, tiền quản lý, tốt nhất hàng nội địa TV bao nhiêu tiền? Nhập khẩu sân nghỉ 3.200, nhỏ một chút 2.800, nhập khẩu tương đối tốt một chút. Tiền đấu kim đạo. Lý Trường Sinh nói, có tiền duy trì dưới hàng nội địa nhà, ngươi không mua ta không mua, hàng nội địa thế nào? Tiền đấu kim sửng sốt một chút, cười nói, Lý lao bản có cách cục, vậy chúng ta nhìn xem cái này một cái. Các tỉnh dẫn vào nhỏ người lùn quốc gia Tam Dương dây chuyển sản xuất, định giá 2.200, bất quá, chỉ có 20 tấc. Liền cái này đi, lão bản, Tiểu Dũng nói có chiết khấu. Ngươi giúp ta tính toán tổng cộng bao nhiêu tiền? Lý Trường Sinh nói. Lý Trường Sinh trong lòng cửa thanh nhi, đồ điện gia dụng đổi mới là phi thường nhanh, không cần thiết mua quá đắt. Mà lại, mình sinh ra đồ vật bước đi liên tục khó khăn, có thể chống đỡ một thanh, liền ủng hộ một thanh. Sữa bột loại hình. Ngoại trừ. Tiền đấu kim lập tức tính lên giá tiền. Phùng Diệu Quốc trong nháy mắt bị giá cả huyễn đến có chút choáng váng, 2.200 nguyên. Hai đại 2.200 khối a. Tâm hắn như lao dạo. Tiền đấu kim cười trả lời, ngươi là Tiểu Dũng bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Ta cho ngươi thấp nhất chiết khấu 70%, đánh xong gửi chính là 1.540 nguyên. Vậy liền đa tạ tiền quản lý, chỗ nào tính tiền? Lý Trường Sinh 10 phần thống khoái. Phùng Diệu Quốc Đô chưa nghĩ ra sự trí tử, hai người cái này giao dịch thành công. Không phải, Trường Sinh A, mua cái cả rốt cải trắng, chúng ta không đều phải chọn một chút nha, mua TV cũng không thể qua loa. Phùng Diệu Quốc lại quên đủ. Lý Trường Sinh không biết hắn đang khẩn trương cái gì, trả lời, thôn trưởng, mua cả rốt cải trắng là bởi vì có chọn lựa, phẩm chất có thật là tệ. TV đều là xưởng đại lượng sản xuất, phẩm chất có bảo hộ, phẩm chất cũng đều, không có cái gì tốt chọn à? Không sai, chúng ta trong một năm bao sửa chữa. Tiền đấu kim mỉm cười gật đầu. Phùng Diệu Quốc không có chọn lấy, cầm tiền keo kiệt trương đến độ đổ mồ hôi. Nhưng hắn nhìn thấy Lý Trường Sinh lập tức liền muốn bắt tiền, hắn một cái bước xa sông đi lên, giơ lên trong tay tiền nói, tiền này ta tới cấp cho. Chương 52, kinh thành, Hách Liên gia chương 52, kinh thành, Hách Liên gia. Tiền đấu kim cùng Lý Trường Sinh đều là sức sở. Tiền đấu kim không dám tự tiện tiếp Phùng Diệu Quốc tiền. 1.540 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, Lý lão bản, cái này, tiền này ta cho. Lý Trường Sinh nói muốn bỏ tiền, thôn trưởng, cái này TV ta tự mua đi. Không không, tiền này ta cho, lần này để ngươi chịu ủy khuất, ta làm thôn trưởng, nhất định phải mua một đài TV cho ngươi đền bù một chút. Phùng Diệu Quốc lúc nói lời này bờ môi đều không cầm được run rẩy. Lớn TV a, nói đưa liền đưa. Đau lòng a. Không được không được, cái này quá quý giá, ta cũng không thể thu. Lý Trường Sinh lại muốn đi bỏ tiền. Liền nghe ta đi, không muốn sẽ đi. Tiền quản lý, lấy tiền. Phùng Diệu Quốc đem tiền nhét vào tiền đấu kim trong tay. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, nói, được thôi, thôn trưởng ngươi cũng quá khách khí. Hẳn là, hẳn là. Phùng Diệu Quốc lúc này đã một chán mồ hôi. Nói đến, hơn 1.500 khối tiền cũng không nặng, thế nào vừa xuất ra đi, người đều có chút đầu nặng chân nhẹ, đứng không yên đâu. Tiền đấu kim cầm số tiền thời điểm, rõ ràng cảm giác được nhất bên ngoài mấy trường đều ướt đẫm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này cái gì thôn trưởng thật có ý tứ, vị định mọi người, 1.540 khối lớn TV nói đưa liền đưa. Xem ra cái này Lý Trường Sinh thật là có điểm năng lực, hắn cũng phải giữ lại chút nhân tình a. Lý lão bản, ta vừa vặn có xe hướng Tiểu Hà trấn đi, ngươi cùng thôn trưởng cầm TV cũng không tiện, ta để cho người ta mang các ngươi đi.
Tiền Đấu Kim chủ động mở miệng nói, vậy làm phiền tiền quản lý. Lý Trường Sinh nói cảm ơn. Thanh Bình thôn, Lý gia láo chạch. Hứa Thanh Anh để quả quả đem làm tốt gạo xi bò từng cái ném vào trong nồi, rồi mới bắt đầu nấu. Hoa, mụ mụ, bọn chúng giống sâu gióm đồng dạng. Quả quả ngón tay nhỏ xem trong nồi, hương phấn hô. Quả quả thật là lợi hại a, thế mà nhìn ra gạo xi bò lớn lên giống sâu gióm. Đây là ví von câu đâu? Hứa Thanh Anh cười khích lệ nói. Quả quả hắc bạch phân minh con mắt lóe sáng tinh tinh, chỉ vào trên bản đá sách vợ nói, bức họa bản bên trong cũng có sâu gióm. Quả quả thật tuyệt. Đều học xong xem sách. Hứa Thanh Anh ôn nhu vuốt ve quả quả đầu. Mụ mụ, chúng ta đều nhanh làm tốt cơm tối, ba ba có phải hay không cũng lập tức quay lại rồi. Quả quả cười hỏi. Hứa Thanh Anh tiếu dung cứng ở trên mặt, nói, nhanh đi, khả năng không tốt chờ xe, chúng ta vân vân. Sắp trời đã ngầm hạ, lúc này nếu là vẫn chưa trở lại, xem chừng hôm nay liền không về được. Hứa Thanh Anh khuấy động cái đĩa, áp chế cảm xúc, chúng ta ăn trước, lưu một điểm cho ba ba. Ừ bừng. Quả quả gật đầu. Trời chiều dư huy bao phủ kinh thành, lộng lẫy. Một cỗ màu bạc trắng lao vụt hất lên kim sắc dư huy, chậm rãi dừng ở tư gia lâm viên cửa biệt thự. Trong biệt thự một bên, cây xanh thấp thoáng, phồn hoa khắp nơi trên đất, tốt một phái náo trong lấy tính xa hoa. Ai có thể nghĩ đến đây là tấp đất tấp vàng kinh thành đâu? Nhưng nếu hỏi thăm một chút là kinh thành Hách Liên gia, vậy liền đều sẽ đương nhiên a một tiếng. Muốn nói kinh thành Hách Liên gia phát tích là mấy trăm năm trước chuyện, ở giữa có đoạn có tụ, có dạng này sản nghiệp cũng không kỳ quái. Nhị vị bảo tiêu xuống xe, mở ra sau tòa cửa. Một cái đem xe lăn triển khai, một cái đem sau tòa người ôm ra cất đặt trên xe lăn, rồi mới cầm một khối định chế chăn lông đắp kín chân. Bảo tiêu đẩy xe lăn vào cửa, một đám hầu gái người hầu phân loại hai bên, đối với người tới cung kính cúi đầu xuống, đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Ngồi tại trên xe lăn nam tử, chính là Hách Liên gia đại thiếu gia Hách Liên Dục Thành. Từ khi 5 năm trước ngày đó thảm liệt sau, Hách Liên gia tất cả biệt thự đều thiết trí không chướng ngại thông đạo. Hách Liên Dục Thành ngồi xe lăn đều là để cho người ta đặc thù định chế, chỉ cần đè xuống cái nút liền có thể tại đất bằng thúc đẩy xe lăn. Bởi vậy, đến rộng lớn phòng khách bảo tiêu liền tức thời lui xuống. Hách Liên Dục Thành nhấn trên xe lăn cái nút hướng phía trước mở, tiến vào trong nhà Phật đường. Mẫu thân, ta trở về. Hách Liên Dục Thành thanh âm ôn hòa. Trở về liền tốt. Một vị tóc bạc lão phụ nhân ngồi tại trên giường, trong tay kích thích Phật châu. Trên người nàng mặc quần áo nhan sắc một mạc, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền biết sợi tổng hợp 10 phần quý giá, chỉ cần có ánh sáng liền có thể phát ra thuộc về tơ lụa con trạch. Lão phụ nhân trên cổ tay mang theo vòng tay càng là không tầm thường, thuần đế vương lục vòng ngọc. Có thể tới như vậy chất lượng, đã là trần nhà tồn tại, không cách nào định giá. Lão phụ nhân chính là Hách Liên gia đương gia chủ mẫu, Bách Phượng Anh. Bình an để cho ta mang đến một vật, nói là muốn ta đưa cho hắn thái nãi nãi ngài. Hách Liên Dục Thành từ trong túi xuất ra một cái thỏ hình vật trang trí. Ồ, Bình An mang tới. Bách Phượng Anh trên mặt mang lên tiểu dung, đứng dậy cầm lấy vật trang trí thưởng thức. Ừm, chân châu thỏ ngọc vật trang trí, tuy nói là nuôi dưỡng chân châu không phải nước biển châu, nhưng công nghệ tinh xảo cũng là rất không tệ. Bình An có lòng. Nói đến đây, Bách Phượng Anh lại hỏi, Bình An tại Hàng Thành như thế nào? Bọn hạ nhân chiếu cố rất tốt, mời lao sư cũng đều là nhân tài kiệt xuất, Bình An các phương diện cũng không tệ. Hách Liên Dục Thành hồi đáp. Dài cao lên cân không có. Bách Phượng Anh cười hỏi. Cao, cũng mập, năm trước nhìn thấy lúc mới không đến 1m30 đến cân, hiện tại cũng 1m2, hơn 40 cân. Hách Liên Dục Thành đáp. Tốt tốt tốt. Ăn ngon ngủ ngon liền lớn nhanh. Bách Phượng Anh liên tục gật đầu, dừng một chút, đạo, có Thanh Anh tin tức sao? Hách Liên Dục Thành trầm mặc. Phật đường bên trong yên lặng, chỉ có trước bàn thờ Phật Tam trụ mùi thơm ngát niệm liệu. Bách Phượng Anh kích thích Phật châu, miệng lẩm bẩm. Mẫu thân không muốn lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực tra tìm. Hách Liên Dục Thành thấy thế không đành lòng nói. Ngũ Niên, sống không thấy người, chết không thấy. Bách Phượng Anh không nói tiếp, Dục Thành a, nhất định phải đem nàng tìm tới. Ta càng ngày càng già, sợ không gặp được nàng. Nhất định gặp được. Hách Liên Dục Thành tay khoác lên mẫu thân trên tay, trịnh trọng nói, mẫu thân thoải mái tinh thần, mấy huynh đệ chúng ta dốc cả một đời, cũng nhất định đem Hách Liên Thanh Anh cho ngài mang về. Bách Phượng Anh thở dài một tiếng, lệ quang oanh oánh. Trân Châu Thỏ Ngọc chẳng biết lúc nào ngã lật ở trên bàn, nàng đưa tay đi đỡ chính, ánh đèn vừa vặn đánh vào vật trang trí dưới đáy. Bách Phượng Anh cho là mình hoa mắt, liền cầm lấy vật trang trí nhìn, đối Hách Liên Dục Thành lớn tiếng nói, sở trường điện tới. A, Hách Liên Dục Thành không nghĩ ra. Dục Thành, đem tay ta điện lấy ra. Nhanh. Bách Phượng Anh lớn tiếng nói. Đã có tuổi sau, Bách Phượng Anh rất ít giống người. Tin Phật về sau, càng là nhẹ giọng thì thầm. Hôm nay đây là thế nào rồi? Hách Liên Dục Thành không dám nghĩ sâu, tranh thủ thời gian thúc đẩy xe lăn đi lấy đặt ở tử thủy tinh cái khắc ngọc thạch chuyên dụng đả quang đèn tin. Không sai, bọn hắn Hách Liên gia chính là không bao giờ thiếu chuyên nghiệp đả quang đèn tin, bởi vì bọn hắn tổ tông kinh doanh chính là ngọc thạch sinh ý. Bách Phượng Anh cơ hồ là từ Hách Liên Dục Thành trong tay đoạt lấy đèn tin, đối vật trang trí dưới đáy chiếu. Một chút xíu, từng tấc đều soi một lần. Hách Liên Dục Thành đứng không dậy nổi, chỉ có thể nhìn mẫu thân chăm chú tra xét, nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn hết sức kích động. Mẫu thân, một cái nuôi dưỡng chân châu vật trang trí, có giá trị gì sao? Hách Liên Dục Thành hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn đây có phải hay không là chúng ta Hách Liên gia đặc hữu thắt nút phương thức? Bách Phượng Anh đem đồ vật giao cho Hách Liên Dục Thành. Chương 53, chúng ta trong thôn cái nào không mạnh bằng Lý Trường Sinh a? Chương 53, chúng ta trong thôn cái nào không mạnh bằng Lý Trường Sinh a? Hách Liên Dục Thành sững sờ, theo sau tiếp nhận chân châu thọ ngọc vật trang trí, dùng đèn tin đả quang nhìn kỹ. Cái này, những này cố định kết lại đều là. Cái này sao khả năng đâu? chúng ta cũng không làm Trân Châu sinh ý a. Hách Liên Dục Thành cũng cảm thấy kỳ quái. Bách Phượng Anh cũng gật đầu nói, chúng ta Hách Liên ra một mực làm đều là ngọc thạch sinh ý, coi như ngẫu nhiên có Trân Châu phương diện cũng là nước biển châu, ngồi dưỡng Trân Châu chưa từng đọc lướt qua a. Chẳng lẽ là ngươi thuộc hạ chạy ra đi?
Không đúng không đúng, thủ pháp này tối thiểu là mấy chục năm thợ khéo mới phải làm ra.
Bọn hắn
kỳ quái, mấy chục năm thay mặt nhà thiết kế, công tượng đều tại cương vị, cho dù về hưu cũng ký kết hiệp nghị, sẽ không lại xử lý một chuyến này.
Hách Liên Dục Thành rất có lòng tin,
khó đảm bảo người ta sẽ không đi làm Trân Châu đâu.
Bách Phượng Anh nhíu mày, trong mắt rất là phức tạp.
Mẫu thân ngài nghĩ đi nơi nào, ngồi dưỡng Trân Châu không đáng tiền, bọn hắn muốn làm cũng là ngọc thạch a, không phải lấy thủ nghệ của bọn hắn giá trị, bán đi giá tiền, ngay cả tiền công đều thu không trở về.
Hách Liên Dục Thành giải thích nói,
xác thực như thế, không cần thiết buốc lên trái với điều ước phong hiểm làm không kiếm tiền.
Bách Phượng Anh cầm Trân Châu thọ ngọc vật trang trí, lẩm bẩm nói, vậy trừ bọn hắn, chỉ có thể là.
Lão nhân nói thu lại thanh âm, thân thể đều có chút run rẩy.
Đồng hồ quả lắc tí tách tí tách.
Hách Liên Dục Thành lại là con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, Thanh Anh.
Tay người này ngoại trừ những cái kia mấy chục năm công tượng ngoài, khẳng định chính là Thanh Anh.
Thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng liền nàng có ngày này phần.
Thanh Anh,
thật là nàng sao?
Nàng có phải hay không hẳn là còn sống?
Bách Phượng Anh kích động nói,
không làm người khác muốn,
tuyệt đối là.
Thanh Anh rất thông minh, làm vật trang trí khẳng định là để chúng ta biết nàng ở đâu.
Hách Liên Dục Thành cũng hết sức kích động.
Bách Phượng Anh nghe lời này lại lắc đầu, nói, nàng nếu là muốn tìm chúng ta, về nhà là được rồi.
Nàng làm nuôi dưỡng Trân Châu,
có thể là nàng thời gian trôi qua không tốt, làm vật trang trí ra bán lấy tiền, đổi lấy ít đòi tiền sinh hoạt.
Nàng có phải hay không trôi qua không tốt?
Hách Liên Dục Thành trầm mặc.
Qua đã quen ngày tốt lành hắn, hiển nhiên không cách nào một chút chú ý tới sinh kế vấn đề.
Nghĩ đến từ nhỏ cầm y ngọc thực Hách Liên gia tiểu công chúa cần nhờ lấy ra công kiếm tiền ăn cháo cầm hơi, Hách Liên Dục Thành trong lòng một trận quặn đau.
Nàng sẽ không thật trôi qua không tốt a mẫu thần, tay này công là tại hàng thành phụ cận một cái huyện thành mua, ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi bên kia đem Thanh Anh mang về.
Hách Liên Dục Thành nói liền thúc đẩy xe lăn, chuẩn bị ra ngoài.
Không, chờ một chút.
Bách Phượng Anh liền tranh thủ người gọi lại.
Thế nào mẫu thân?
Hách Liên Dục Thành xoay người.
Bách Phượng Anh cầm Trân Châu vật trang trí, tại Phật đường dạo bước.
Trầm ngâm thật lâu, nàng mới hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta Hách Liên gia nhân khẩu đơn bạc, ngươi lại trở thành dạng này.
Thanh Anh thật vất vả có manh mối, tuyệt không thể hành động theo cảm tính, miễn cho để cho người ta nhớ thương.
Đồng thời, nàng gái này thắt nút phương thức rõ ràng tiến hành ngụy trang, kém xa nàng 10 năm trước trình độ.
Nếu như là nàng, vậy nàng là tại dấu rốt.
Đã là như thế, nàng nhất định hết sức cẩn thận.
Chúng ta gióng trống thua chiêng, nàng có lẽ sẽ cho rằng là cựu gia chướng nhãn pháp,
rất có thể đem nàng dọa đến không còn lưu lại dấu vết để lại.
Ngươi trước cùng cha mẹ của nàng câu thông một chút, rồi mới mấy huynh đệ các ngươi hảo hảo thương lượng một chút, nghĩ cái biện pháp ổn thỏa.
Ta đáng thương Thanh Anh, nhưng tuyệt đối đừng là đem kỹ nghệ truyền cho người khác.
Lão phụ nhân nói chính là rơi lệ.
Hách Liên gia từ tổ tiên đi vào kinh thành, dựa vào tay nghề gần trăm năm nay đều không có thế nào nhận qua khổ.
Không nghĩ 5 năm trước một trận dị biến, nhà đúng là kém chút tạng, còn liên lụy đến trong nhà quý giá nhất tiểu công chúa lưu lạc bên ngoài.
Sống hay chết cũng không biết.
Hách Liên Dục Thành nghe vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu nói, mẫu thân dạy phải, là Dục Thành thiếu suy tính.
Vậy ta phái người đi bí mật điều tra, nếu như xác định là Thanh Anh, lại tính toán sau.
Nhớ lấy, nhất định phải giữ bí mật, phái người nhất định phải là đời thứ ba thân tín.
Bách Phượng Anh dặn dò.
Mẫu thân yên tâm.
Hách Liên Dục Thành trịnh trọng nói.
Đúng là Bình An trong lúc vô tình đem Thanh Anh tin tức mang theo trở về, Bách Phượng Anh đối bản thờ Phật bái bai, ý trời ạ.
Bồ Tát phù hộ.
Cùng Thanh Lãnh Lý gia lão trạch cùng Hách Liên gia biệt thự so sánh, Thanh Bình thôn thôn miệng lại là 10 phần náo nhiệt.
Các tráng để tức phụ xào vài món thức ăn, mời tới Chu Vĩnh Quý toàn gia, còn có mấy cái phải tốt thanh niên, tại cửa thôn hóng mát ăn cơm.
Ta hôm nay cố ý mua bia, mấy bình.
Chúng ta hôm nay chính là hát.
Các tráng cầm lấy một chai bia, đem nắp bình cắn mở, cho Chu Vĩnh Quý bọn người rót rượu.
Muốn nói Thanh Bình thôn, cái kia còn phải xem mấy ca, kia Lý trưởng sinh tính cái gì đồ vật.
Không sai.
Chu Vĩnh Quý giơ ly rượu lên, muốn nói Thanh Bình thôn nhất ra dáng còn phải là các tráng huynh đệ nhà. Xe đạp hắn là sớm nhất mua đi.
Nói lên xe đạp, đây chính là cắt tráng tự hào.
Hắn đi đến sáng bóng xiềng chỉ riêng ngói sáng xe đạp bên cạnh, tiêu ngạo nói, chúng ta mấy nhà kiếm tiền liền thêm đồ vật.
Liền xe đạp này, nhà ta lúc mua hoàn toàn mới đôi 8 lớn và kiêng, hiện tại như thường một điểm tổn thương đều không có.
Ngươi hỏi một chút Lý Trường Sinh có sao?
Hắn có sao?
Chu Vĩnh Quý phụ hòa nói, hắn có cái rắm, hắn ngay cả cái bánh xe đều không có, hắn đem trong nhà kia 1 mẫu 3 phần đất đều bán, đơn giản chính là cái bại gia tử.
Dựa vào phạm pháp thủ đoạn tiền kiếm được, cũng đã biết tiêu xài. Kia thịt bò nói là ăn thì ăn à,
bắt hắn cho có thể.
Nói lên cái này, Chu Vĩnh Quý liền đề khí.
Cũng bởi vì Lý Trường Sinh làm loạn, Linh Linh học theo, nhất định để hắn cho mua thịt bò, làm cái gì thịt bò kho, thịt bò khô.
Kia thịt bò chết quý chết quý, bình thường mua cũng chính là cắt cái khối nhỏ hầm cái canh, làm thành thịt bò kho liền rút lại một nửa, làm thành thịt bò khô càng là không nhìn thấy độ vận.
Lý Trường Sinh đơn giản tội ác tại trời.
Không phải ta thổi, chúng ta các vị đang ngồi, cái nào không mạnh bằng Lý Trường Sinh?
Cắt Trang cứng cổ lớn tiếng hỏi.
Kiếm tiền chúng ta là lợi hại, nhưng luận mạnh cũng mạnh.
Một góc rơi yếu ớt nói, nên nói không nói, hắn cưới nàng dâu kia thật là mạnh hơn ta.
Như thế, Hứa Thanh Anh dáng dấp thật sự là tuấn điếu, so ta lần trước đi xem hát hí khúc văn nữ diễn viên đều muốn xinh đẹp mấy trăm lần đấy.
Bên cạnh có người cũng không nhịn được nói.
Cái gì?
lặp lại lần nữa. Nàng Hứa Thanh Anh còn có thể có ta xinh đẹp. Cắt Tráng lao bà Liên Hoa, giống một cô giống như xe tăng, đối hai người kia bày hai mắt. Hai người giống như bị xe tăng pháo quản tử nhắm chuẩn, dọa khẽ run rẩy. Khụ khụ, sai. Sai. Nàng nơi nào có ngươi xinh đẹp, ta nói chính ta, chính ta. Nam tử bận bịu bù nói. Xinh đẹp liền nói xinh đẹp, kết bạn sao? Liên Hoa cúi người, đem xào ba miếng đặt lên bàn, lúc xoay người, mông bự đảo qua nam tử đầu. Nam tử cảm giác đầu góc của mình đủ à một tiếng, trống rỗng, nghĩ cũng sẽ không thi. Dạng như vậy là thật buồn cười, mấy người chuyện cười thành một đoàn. Không có tiền đồ hình dáng. Liên Hoa lắc lắc mông bự lại hướng trong thôn đi đến, nàng còn phải cho bọn này xú nam nhân bưng thức ăn đâu. Cắt Tráng gặp người đi, đối mấy người khoác lắc nói, ca môn không phải cùng các ngươi thổi, chờ, Lý Trường Sinh kia xinh đẹp tức phụ sớm muộn là ta. Chậc chậc, vậy ta liền đợi đến các huynh đệ tin tức tốt. Chu Vĩnh Quý trêu ghẹo nói. Hắc hắc. Điệu thấp. Điệu thấp. Cắt Tráng lần nữa giơ ly rượu lên, đến, đến, uống rượu. Mấy người ngược ngược chính uống vào đâu, cách thật xa, một cỗ xe tỉ cả lái vào tầm mắt của mọi người. Chúng ta trong thôn còn có xe. Có phải hay không là thôn trưởng ngồi xe trở về rồi? Mấy người nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Chương 54, Cắt Tráng xin lỗi, trong thôn đài thứ nhất lớn TV. Chương 54, Cắt Tráng xin lỗi, trong thôn đài thứ nhất lớn TV. Ta đi xem một chút. Có nhân thể lực tốt, đặt chén rượu xuống liền hướng ngoài thôn chạy tới. Mấy phút sau, hắn thở hồng hộc chạy trở về, thôn trưởng, là thôn trưởng cùng Lý Trường Sinh trở về. Thôn trưởng trở về rồi. Ta nói là ai có xe đâu, nguyên lai là thôn trưởng bảo xe. Cắt Tráng lập tức đặt chén rượu xuống, đi, chúng ta nên đón nhìn xem. Cắt Tráng vừa đi vừa nói, các minh đệ, các ngươi nói thôn trưởng Lý Trường Sinh tiểu tử kia chờ một lúc nói xin lỗi ta, ta muốn hay không tha thứ hắn. Chu Vĩnh Quý để ly rượu xuống nói, kia không thể. Chỗ nào có thể như thế tùy tiện tha hắn, ngươi không phải nhớ thương hắn cái kia nhà, để nhà hắn cái kia đến cấp ngươi xin lỗi. Đúng đúng đúng. Cắt Tráng con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Đi đi đi. Những người khác cũng nhao nhao ồn ào. Linh Linh nắm một cái cụ lạc bỏ vào trong mồm, cảm thấy quá làm, con mắt để mắt tới bia. Chu Vĩnh Quý chỗ nào có thể làm cho nàng uống rượu, hô, về nhà đi uống nước. Ta không. Linh Linh hừ một tiếng, thấy một lần theo không kịp đại nhân, liền lại đập mạnh xem chân quát to lên, chờ ta nha. Chờ ta một chút. Một đoàn người hướng Thanh Bình thôn thôn ngoài đi, Cắt Tráng Xuân Phong đắc ý cực kỳ, gặp người liền đối làm việc mà về thôn người hô đi à, đi cửa thôn xem náo nhiệt. Lý Trường Sinh bị thôn trưởng áp tải tới, các ngươi biết không? Không biết. Không biết đi với ta nhìn a. Nhìn hắn cầu xin tha thứ. Thanh Bình thôn thôn miệng chưa từng như này náo nhiệt qua. Thôn trưởng Phùng Diệu Quốc đứng tại cửa thôn, bên cạnh ngừng lại một chiếc xe vận tải, Lý Trường Sinh liền đứng tại xe hàng bên cạnh. Một đám thôn dân tụ ở chỗ này, nhỏ giọng thảo luận sự tình có khả năng xuất hiện phiên bản. Chỉ có thôn trưởng Phùng Diệu Quốc đang nổi lên cảm xúc, chờ đợi nhân vật chính đăng tràng. Không bao lâu, Cắt Tráng quả nhiên tới, trước hô sau ôm lấy một đám người, khí thế kia không biết còn tưởng rằng muốn đem lương sân rời. Thôn trưởng, ngài trở về rồi. Vất vả vất vả. Ta để tức phụ xào mấy cái thức ăn ngon, chúng ta về nhà đi uống rượu. Đúng, Lý Trường Sinh sự tình tra rõ ràng đi, hắn có phải hay không muốn phán a? Ta thực nghe ngóng, nghĩ phán đụng nhẹ, đến ta thông cảm, cái này hắn nhưng phải xuất ra cái thái độ tới. Cắt Tráng cười đụng lên bị đánh sưng đầu heo. Phùng Diệu Quốc đem tay phải xoay tròn, đem hết sức lực toàn thân, đối Cắt Tráng đầu heo quạt một cái bàn tay, Cắt Tráng. Xin lỗi. Cắt Tráng không có chút nào phòng bị đánh đến nguyên địa chuyển mấy cái quyển địa sau ngã trên mặt đất, đầu túi tại cục đá bên trên còn ra một điểm máu. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không đánh nhầm người, ta là Cắt Tráng a. Cắt Tráng tay bụm mặt hỏi. Ta đánh chính là ngươi. Phùng Diệu Quốc khí hô hô nói. Nếu không phải cái này Cắt Tráng gây chuyện thị phi, hắn có thể cùng Lý Trường Sinh lên xung đột sao? Hắn có thể bởi vì muốn chữa trị quan hệ hoa như thế nhiều tiền sao? 1540 khối tiền a. Coi như giảm đi lão Cắt cho 50 khối tiền, vậy cũng còn hoa a 1490 khối. Cho lão Cắt nhà dò xét, đều không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền. Đây chính là hắn Phùng Diệu Quốc đương thôn trưởng như thế nhiều năm, gánh vác lấy hắc môi giới bêu danh, tân tân khổ khổ để giành được tới a. Nếu không phải Cắt Tráng gây sự, hắn có thể tổn thất như thế nhiều tiền sao? Phùng Diệu Quốc hận không thể một cước đá chết Cắt Tráng. Nhưng bây giờ cửa thôn người như thế nhiều, đánh cái bàn tay coi như xong. Hết thảy đều điều tra rõ ràng, Lý Trường Sinh không có làm phạm pháp hoạt động. Ngược lại là ngươi, ngoài miệng không có giữ cửa nói lung tung, đắc tội Trường Sinh nặng dâu, chọc giận Trường Sinh, lúc này mới chịu cái này bỗng nhiên đánh. Còn lật ngược phải trái, còn dám vu oan người nhà, để cho ta oan uổng Thanh Bình thôn tốt đẹp thanh niên. Xin lỗi. Hướng Lý Trường Sinh xin lỗi. Hướng Hứa Thanh Anh xin lỗi. Phùng Diệu Quốc nói chuyện chưa từng như này trịch địa hữu thanh qua, kia uy nghiêm ép tới không có một cái nào thôn dân dám nói lung tung. Cắt Tráng không thầm nghĩ xin lỗi, thực Phùng Tiên Dũng mang theo trong thôn dân binh đội cũng chạy tới, liền đứng tại phía sau hắn. Loại tình huống này, Cắt Tráng minh bạch hắn không thể không nói xin lỗi. Nhanh, đi mời Lý Trường Sinh tức phụ tới. Phùng Diệu Quốc quét một vòng, không có gặp Hứa Thanh Anh, thế là nhân tiện nói. Can Thẩm xung phong nhận việc nói, thôn trưởng, ta đi hô Thanh Anh. Nói, Can Thẩm liền chạy hướng Lý gia lao chạch. Thanh Anh, Thanh Anh. Can Thẩm dùng sức đuốt cửa sân. Hứa Thanh Anh đang chuẩn bị xuất ra trong hộp sắt tiền, nghe được bên ngoài tiếng gõ cửa rồn rập, thế là liền thả lại hộp đi đến biệt tử. Là Can Thẩm sao? Hứa Thanh Anh mở miệng hỏi. Là ta, mở cửa nhanh a Thanh Anh. Can Thẩm ngữ khí có chút kích động. Đến rồi. Hứa Thanh Anh tranh thủ thời gian mở cửa. Can Thẩm, có phải hay không Trường Sinh có tin tức? Đúng đúng. Người tranh thủ thời gian, nhanh đi một chuyến cửa thôn, quả quả giao cho ta tới chiếu cố. Can Thẩm nói liền đi bảo. Đi một chuyến cửa thôn. Hứa Thanh Anh cảm giác hai chân của mình có chút như nhũn ra, cái gì sự tình a Can Thẩm? Nhanh đi đi. Can Thẩm khoát khoát tay. Hứa Thanh Anh ồ một tiếng, nhấc chân hướng cửa thôn đi, nàng tận lực để cho mình đi nhanh một điểm, tranh thủ thời gian đến cửa thôn, lại không muốn như thế mau nhìn đến cái gì hình tượng. Đột nhiên, 5 năm trước đã chết đi ký ức lóe qua bộ não. Chạy, liều mạng chạy, tìm không có người nhận biết chỗ của ngươi, trốn đi còn sống, chờ trong nhà có năng lực thời điểm, sẽ đi tìm ngươi. Không nên quay đầu lại, chạy. Ầm. Tiếng súng vang khởi chạy. Bắt lấy nàng. Rất nhiều người, bốn phương tám hướng vào tới. Hứa Thanh Anh đời này sống đến bây giờ, sợ nhất chính là nhiều người cùng một đám người lớn tiếng ồn ào. Bọn hắn bao bọc tới, nàng liền mất mạng. Nàng bị vây quanh ở một chỗ vách núi, nàng sụp đổ hỏi tại sao. Đối phương chỉ nói, nàng thiên phú quá cao, đáng chết. Cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Lý Trường Sinh cũng là như thế, hắn không cần làm sai cái gì, chỉ cần đầy đủ ưu tú, hắn nhất định phải bị vây quét. Lao thiên gia, chính là như thế bất công. Hứa Thanh Anh không biết mình là thế nào đi vào cửa thôn. Nhìn thấy đám người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, tựa như 5 năm trước đồng dạng. Nàng có chút mê muội, thậm chí có thể nghe được trong không khí mùi máu tươi. Lý Trường Sinh lão bà đến rồi. Có người thấy được nàng, đối người bẩy quát lên. Thôn dân tự động nhường ra một con đường để cho Hứa Thanh Anh đi qua. Hứa Thanh Anh bước chân phù phiếm, cảm giác giờ này khắc này là nàng đi qua dài đằng đẵng nhất lộ người đến, người mau nói. Phùng Diệu Quốc đối trên đất cắt trắng mắng. Cắt trắng đứng dậy một cái cựu thập độ cúi đầu, ngội nuốt nói, "Thật xin lỗi, ta giải thích với ngươi, hy vọng ngươi tha thứ ta." Hứa Thanh Anh choáng váng. Cắt trắng xin lỗi, nhà nàng Lý Trường Sinh là xảy ra chuyện sao? Ngươi nói xin lỗi còn có để làm gì? Chúng ta gia trưởng sinh đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như thế đối đại hắn? Hứa Thanh Anh xông đi lên, muốn đi đánh cắt tráng, lại bị một thanh mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Không phải nói mặc kệ làm sao, không đánh người sao? Lý Trường Sinh cái cầm chống đỡ xem Hứa Thanh Anh tóc, nói khẽ. Hứa Thanh Anh quay đầu thấy là Lý Trường Sinh, sống sờ sờ, hoàn hảo không chút tổn hại Lý Trường Sinh, cái mũi chua chua, kém chút nhịn không được. Lý Trường Sinh thật xin lỗi, ta giải thích với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Cắt tráng lại là không người chào. Bạn chúng nhìn chừng chừng, nhất là thôn trưởng cùng Lý Trường Sinh ánh mắt như lao, hắn không dám dở trò, cựu thập độ cúi đầu, không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tốt, việc này trước hết có một kết thúc, ngày mai ta bớt thời gian đi một chuyến cắt ra, mới hảo hảo phê bình giáo dục một chút. Phùng Diệu Quốc lộ. Nói hắn lại ngắm nhìn bốn phía, phủi tay, hấp dẫn mọi người chú ý, đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Đó chính là Lý Trường Sinh cho chúng ta Thanh Bình thôn mang theo cái tốt đầu, mua đại thứ nhất thải sắc TV. 20 tấc lớn TV. Bảng hiệu hàng. Giá bán 2200 nguyên. Chương 55. Dẫn ngất Chu Đại Nương chương 55, dẫn ngất Chu Đại Nương trong thôn đài thứ nhất thải sắc TV. 20 tấc lớn TV. Bảng hiệu hàng. Giá bán 2.200 nguyên. Các thôn dân sửng sốt 3 giây, từng cái thả rằng hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, cũng quả thực là không dám hướng câu trả lời chính xác bên trên muốn. 2.200 khối tiền. Người trong thành đến 5 năm không ăn không uống. Các tráng cùng Chu Vĩnh Quý Nhân đều tròn váng. Vừa mới bọn hắn còn tại nói khoát xe đạp của mình cùng đen trắng TV. Kia hai đồ chơi căng hết cỡ 1-200 khối tiền. Lý Trường Sinh cái này lớn TV, có thể đánh 10 cái. Cái này sao khả năng? Hắn thế nào khả năng có như thế nhiều tiền a? Dễ áo len mã Thẩm Tử ngẩng đầu, hỏi, thải sắc TV, có phải hay không cái kia bức họa là thải sắc TV a? Giống như Chu đại tỷ nhà không phải thải sắc TV a, là đen trắng, ta nhìn qua, mà lại cũng không phải mới. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Chu đại nương tức giận đến có chút choáng, nhưng nàng cương ép cắn miệng lưỡi nhọn bảo trì thanh tỉnh, chống lạnh trợn mắt nói, dệt lông của ngươi áo. Đối xong mã Thẩm Tử, Chu đại nương vừa lớn tiếng nói, 2200 khối tiền, người trong thành đều phải không ăn không uống nhiều năm. Lý Trường Sinh từ đâu tới như thế nhiều tiền a? Khẳng định là khoác lác đâu. Phùng Diệu Quốc liếc một cái Chu Đại Nương nói, ta đường đường một cái thôn trưởng, còn có thể gạt người sao? Tiến Dũng, tìm hai người giúp đỡ Lý Trường Sinh đem thải sắc TV dọn nhà bên trong đi. Cái kia, lại đem khoa điện công Lý Tứ gọi tới, hỗ trợ đem tuyến đường qua lại giao hảo. Mọi người cùng nhau xem thật kỹ một chút lớn TV. Phùng Tiên Dũng tranh thủ thời gian hô bốn cái dân binh đội, mỗi người nâng một góc, đem TV bốn bể yên tĩnh rời. Bốn cái dân binh nâng TV ở phía trước đi, một đám thôn dân theo sau đầu, trùng trùng điệp điệp hướng Lý gia láo chạy đi đến. Còn lại Chu Đại Đường, các tráng hai nhà người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết là đi đâu, vẫn là đi đâu. Lý Trường Sinh nhà. Can Thẩm ngay tại đùa quả quả chơi đâu, quả quả một mực tại quan sát, phát hiện mụ mụ cũng không thấy, liền hỏi, Can mãi mãi, mụ mụ thế nào không thấy? Mụ mụ ngươi ra ngoài có việc, quả quả ngoan, chờ ngươi đem quyển sách này xem hết, mụ mụ liền trở lại. Can Thẩm cười an ủi. Vốn cho rằng, quả quả bình thường nhu thuận hiểu chuyện, chỉ cần nói nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ai ngờ, quả quả nghe Can Thẩm, vậy mà thoáng cái khóc lên. Quả quả không nên nhìn sách. Không nên nhìn sách. Can Thẩm giật mình. Đối Vu Quả kết quả đột nhiên biến hóa có chút không rõ ràng cho lắm. Nghĩ nghĩ, Can Thẩm an ủi, "Quả Quả, không nên nhìn sách, Can mãi mãi liền kể cho ngươi cố sự kể xong mụ mụ liền trở lại, có được hay không?" "Không được, không được." Quả Quả hắc bạch phân minh mắt to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Quả Quả trở về liền phát hiện ba ba không thấy. Mụ mụ nói, "Làm xong cơm tối ba ba liền trở lại." Mụ mụ không thấy. Can mãi mãi còn nói xem hết sách mụ mụ liền trở lại. Các ngươi đều đang gạt Quả Quả. "Ta muốn tìm ba ba, ta muốn tìm mụ mụ." Ô ô ô. Quả quả từ trên giường lớn leo xuống, giày cũng không có mặc, chân trần nha tử liền chạy ra khỏi đi. Một bên chạy trước một bên kêu khóc, ba ba, mụ mụ. Ô ô ô. Rời nhà còn có xa 4-5 mét Lý Trường Sinh, nghe được quả quả kêu khóc trong lòng đột nhiên một nắm chặt, chạy gấp tới, quả quả, ba ba trở về. Quả quả vừa đẩy ra cửa sân, liền thấy ba ba chạy đến cạnh cửa. Quả quả, khóc cái gì đâu? Ba ba trở về. Lý Trường Sinh thở phì phò, nhịp tim đến đông đông đông, ngồi xổm xuống nhìn xem quả quả. Quả quả gặp ba ba hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, miệng nhỏ đi lên một mình lên, theo sau ba một tiếng khóc lớn lên. Ô ô, ba ba, ô ô, a a, ba ba ở đây, không khóc không khóc, ba ba không phải trở về rồi sao? Lý Trường Sinh đau lòng không thôi, đem quả quả kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng an ủi. Hắn chưa hề nghĩ tới, đối bu quả kết quả tới nói, hắn chính là thiên thần tồn tại. Chỉ là biến mất hơn nửa ngày, cũng đủ để cho hài tử sâu như vậy bất an. Vậy hắn lúc trước vắng mặt cả ngày lẫn đêm, lại cho quả quả mang đến như thế nào tổn thương đâu? Lý Trường Sinh không dám hỏi, cũng không dám muốn. Hắn có thể làm chính là nhiều yêu quả quả một điểm, lại nhiều yêu thương một điểm. Quả quả khóc đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lấy ra cục cục cáo trạng, ba ba. Ô, mụ mụ. Mụ mụ cũng không thấy. Không thấy. À, mụ mụ à, Lý Trường Sinh cười sờ sờ quả quả tóc, chỉ vào cổng con đường, ngươi xem một chút đó là ai. Quả quả thuận Lý Trường Sinh ngón tay địa phương nhìn sang, trùng trùng điệp điệp trước đám người đầu cái kia đi tới, một mực cười, chính là nàng mụ mụ. Ha. Mụ mụ. Quả quả cười nhảy nhót, khóe mắt nước mắt cũng đi theo nhảy nhót, rơi vào trên mặt đất bên trong biến mất không thấy. Lại muốn cười, lại muốn khóc. Ngươi nha ngươi. Lý Trường Sinh rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nuốt một cái quả quả cái mũi nhỏ. Quả quả, mau đưa cửa sân mở ra. Hứa Thanh Anh cười hô. Quả quả ừ một tiếng, tranh thủ thời gian đẩy ra cửa sân. Lý Trường Sinh lấy ra cục gạch đường tốt, rồi mới đem quả quả ôm đứng ở một bên. Đi chuyển cái bàn ra, trong sân phóng. Phùng Diệu Quốc tay trái cắm trong túi quần, tay phải bên này bên kia chỉ huy, hơi có chút bày mưu nghị kế cảm giác. Hứa Thanh Anh đi tới, kích động nắm chặt quả quả tay hỏi, quả quả, ba ba của ngươi mua đồ tốt, ngươi đoán xem trong hộp là cái gì? Ừm, là ăn ngon. Quả quả hồi đáp, không đúng, lại đoán. Hứa Thanh Anh lắc đầu, là quần áo mới. Quả quả trả lời, vẫn là không đúng. Ai nha, quả quả ngươi đần quá nha. Cái hộp này chúng ta tại Linh Linh nhà thấy quá nha. Một cái tiểu nhân nhi nhảy dựng lên, sốt ruột đất là quả quả cung cấp bên ngoài sân xin giúp đỡ. Cái này tiểu nhân mà chính là Lan Lan. Một hồi trước chính là Lan Lan mang theo quả quả, cùng đi Linh Linh nhà nhìn TV. Quả quả nghĩ đi nghĩ lại, một đôi mai con mắt trợn tròn lên, là TV. Đoán đúng. Chính là TV. Hứa Thanh Anh ôm qua quả quả, ba ba của ngươi mua cho ngươi TV, ngươi cao hứng sao? Cao hứng. Quả quả khoa tay múa chân. Theo sau, Hứa Thanh Anh liền phát hiện không được bình thường. Nàng hướng phía dưới xem xét, quả quả kia hai đầu nhỏ chân ngắn thế nào một bên đá, còn vừa rơi xuống bùn đâu. Ta bảo, ngươi đi đâu làm một cước này bùn a? Hứa Thanh Anh còn đang nghi hoặc đâu, Can Thẩm liền chạy tới giải thích nói, Thanh Anh à, vừa rồi quả quả cáo kỉnh, nhất định phải tới tìm ngươi, ta một cái không coi chừng, nàng tiểu gia hỏa này chân trần tát nhà tự chạy. Không sao, Can Thẩm bất bà ngươi. Hứa Thanh Anh cười nói, không khổ cực. Thanh Anh a, khổ tận cam lai a. Trường Sinh đều biết mua lớn kiện trở về, biết nhiều hơn người đau lòng a. Can Thẩm tại Hứa Thanh Anh bên thai lặng lẽ nói, hắn đúng là sửa lại rất nhiều, chính là hơn 2000 nha. Hứa Thanh Anh cao hứng là cao hứng, nhưng tiền này tiêu đến nàng hãi hùng kết bĩa. Hơn 2000 cũng quá đắt, nhà bọn hắn hiện tại cũng liền nhỏ hơn mấy trăm tiền tiết kiệm. Lý Trường Sinh mua cái này TV, khẳng định là đem nhập hàng tiền cũng cho vào, phía sau hắn sợ là muốn ăn một hồi khổ. Bất quá, nàng nhìn thấy quả quả dáng vẻ cao hứng, cười một tiếng. Nàng cũng tốt tốt kiếm tiền, mau đem nhập hàng tiền bổ ra, người một nhà đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem thời gian qua tốt. Chương 56, tiểu bằng hữu đều tới quay quả quả mông ngựa. Chương 56, tiểu bằng hữu đều tới quay quả quả mông ngựa sát thực quý, ngươi căn bá mua xe đạp cũng tốn không ít tiền, ta bắt đầu còn đoán trách hắn tới. Nhưng sau đó ngẫm lại, hắn dùng tiền mua cái mặt mũi, mua cái cao hứng, vậy thì do đến hắn. Trường Sinh đây cũng là hiểu chuyện mà. Hắn trước kia bại rơi tiền khẳng định cũng có thể mua đài dạng này TV. Hiện tại đổi tính chính là công việc tốt, ta nói cho ngươi, nam nhân này liền cùng tiểu Hải Nhi, ngươi dỗ dành hắn, nói một chút lời hữu ích, hắn liều mạng làm việc. Can Thẩm tả hữu nhìn, không thấy được người, kỳ quái nói, ngươi nói hắn ở đâu? Can Thẩm, tìm ta đâu? Lý Trường Sinh cầm một khối vải ướt đi tới, cũng không nói ngươi đâu. Trường Sinh có tiền đồ, cho nhà thêm lớn kiện. Can Thẩm nói giơ ngón tay cái lên. Lý Trường Sinh cầm vải ướt cho quả quả xoa chân, cười nói, hai tử muốn nhìn phim hoạt hình, ta liền cho mua một cái, tính không được cái gì. Hứa Thanh Anh ôm quả quả, hai mẹ con đều nhìn cái này ôn nhu nam nhân, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp đồng thời cũng có chút phức tạp cảm xúc. Hứa Thanh Anh muốn mở miệng hỏi một chút, các tráng sự tình đến tột cùng thế nào xử lý, còn có cái này TV thế nào chuyện, thiếu nhiều người ít nhập hàng tiền. Nhưng lúc này, trong viện trăm miệng một lời phát ra cảm thán âm thanh, hoa như thế đại TV à. 2200 khối tiền đấy, thật sự là tiền nào đồ đấy. Nhà chúng ta nếu là mua được như thế đại TV, mộ tổ tiên nhà ta đều phải bốc cháy. Hơn 2000 khối tiền, chậc chậc, nếu không nói kiếm tiền tốt, tháng sau ta cũng đi làm ăn, ta không làm việc. Thùng giấy mở ra, hé mở cái bàn như vậy đại TV xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Các thôn dân một tràng tốt lên. Phùng Tiên Dung đứng tại TV bên cạnh, trừng mắt hai tròng mắt, lại lui xa mấy bước nhìn, chật chật cảm thán nói, ta nhìn Chu Vĩnh Quý ra TV cũng liền 12 tấc đi, cái này có 3-4 như thế lớn, thế nào không được 20 tấc à?
Có.
Tiên Dung ca thật sự là 20 tấc, trên cái hộp viết. Bên cạnh cái kia chỉ vào hộp giấy bên trên ấn chữ nói. Các thôn dân lần nữa nhao nhao cảm thán, dùng cái này TV xem TV, khẳng định là thấy rõ. Làm không tốt người đều có thể nhìn nhiều mấy cái đấy. Có mấy cái thôn dân sốt ruột, thúc giục khoa điện công Lý Tứ, ngươi nắm chắc chút thời gian à, chúng ta cũng chờ không kịp nghĩ nhìn xem TV. Lý Tứ ngay tại tiếp tuyến, lau vệt mồ hôi cười nói, nhanh tốt nhanh tốt. Quả quả bị Hứa Thanh Anh mang về nhà chính, thu thập sạch sẽ mang ra, vừa vặn gặp phải mở TV. Hộp điều khiển TV tích một tiếng, TV mở ra. Thải sắc rõ ràng hình tượng lập tức đốt sáng lên toàn bộ màn hình, chiếu rọi trong mắt tất cả mọi người, thôn dân trên mặt đều phản xạ ra thải sắc động lên hình tượng. Hơn 2000 đồng tiền đồ vật chính là tốt, người đều là sống, có nhan sắc. Ngươi nói nó cái này thế nào đi vào đây này? Ai nha, cái này TV thật là dễ nhìn. Hoa, đây cũng quá dễ nhìn. So Linh Linh nhà TV trắng đen đẹp mắt gấp trăm lần. Lan Lan kích động hô to. Linh Linh đứng tại nơi nhỏ lánh, cao mày nhìn xem lớn TV, nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt lại một giây cũng không chịu rời đi màn hình TV. Sắc thực xem thật kỹ, sắc thực so với các nàng nhà đẹp mắt gấp trăm lần. Ồ, cái này nhan sắc thật là tốt nhìn, màu đỏ chân chính, cùng mặt đối mặt trông thấy đồng dạng. Mã Thẩm Tử kích động đến ngay cả áo len đều ném một bên không dệt. Phùng Diệu Quốc ngồi tại hàng thứ nhất, trên màn hình màu đỏ chót đèn lồng đem hắn mặt cũng phản chiếu đỏ bừng. Trong lòng của hắn cái kia khó chịu, cái kia hối hận a. Như thế hảo lớn TV, như thế chính màu đỏ, đều là từ lâu tới. Đều là hắn Phùng Diệu Quốc máu nhuộm đỏ nha. Nếu không phải cắt tráng cái này hỗn đản gây sự, cái này lớn TV chính là hẳn là bày ở bọn hắn Phùng gia tương lai châu huyện Tân Phòng bên trong. Hiện tại tốt, hắn Phùng Diệu Quốc muốn xem TV, đều phải ngoan ngoãn chuyển ghế đến Lý Trường Sinh trong nhà cỏ. Thật sự là càng nghĩ càng nén giận. Tiên Dũng, ta về trước. Phùng Diệu Quốc đối với nhi tử Phùng Tiên Dũng nói. Phùng Diệu nền tảng lập quốc nghĩ phất tay háo rời đi, có thể nghĩ nghĩ lại tìm đến Lý Trường Sinh, cười nói, Trường Sinh à, Phùng Thúc ta trước hết trở về, có việc ngươi chào hỏi. Ai u? Việc này huyên náo. Phùng Thúc ngươi giúp như thế đại ân, ấn lý thuyết đến lưu lại ăn cơm tối, nhưng ta hôm nay bận bịu cả ngày cũng không kịp mua thức ăn. Lý Trường Sinh khổ sở nói. Không sao không sao, chúng ta hai chú cháu có nhiều thời gian, chậm rãi chỗ. Phùng Diệu Quốc ý vị thâm trường vỗ vỗ Lý Trường Sinh tay nói. Đi. Phùng Thúc vậy ta đưa ngươi. Lý Trường Sinh không có đứng dậy. Không không. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, tuyệt đối đừng đưa. Đừng tiễn nữa a, ta đi. Phùng Diệu Quốc khoát tay đi. Các thôn dân đừng nhìn đều đang nhìn lớn TV đâu, kia dư quang cũng thỉnh thoảng nhìn một chút thôn trưởng Phùng Diệu Quốc. Gặp Phùng Diệu Quốc cùng Lý Trường Sinh trò chuyện như thế thân thiện, liền đối với xem một chút, cảm thấy cũng liền hiểu rõ. Khó trách Lý Trường Sinh không có chuyện, hẳn là tốn tiền. Liên Phùng Diệu Quốc cái này nước tiểu tính, sợ là trên người Lý Trường Sinh lau chùi không ít chất béo. Nhưng cái này Lý Trường Sinh cũng là thật có tiền à, đưa lễ, còn có thể mua như thế quý TV. Cái kia tiền đi chỗ nào lấy được? Mọi người trong lòng vô cùng hiếu kỳ cùng chấn kinh. Cắt tráng đào tại đầu tường, nhìn xem lớn TV bên trên hình tượng, lại nghe được Lý Trường Sinh mở miệng một tiếng Phùng Thúc miệng bên trong mắng thầm, mẹ nó Phùng Diệu Quốc ngươi được à, một chuyến việc hai đầu kiếm đúng không? Còn đánh ta? Còn buộc ta xin lỗi? Ngươi chờ. Bỏ như vậy cán bộ nòng cốt cái gì? Còn ngại không đủ mất mặt đâu. Liên Hoa một bàn tay đập vào cắt lớn mạnh trên đùi. Sú nương môn ngươi hổ a. Đánh như vậy nặng ngươi muốn phế ta. Cắt trắng mắng. Cúp nhanh lên xuống tới, đem đồ ăn thu thập một chút về nhà. Liên Hoa mắng. Cắt trắng cũng không thú vị, liền giúp đỡ Liên Hoa dơ lên cái bàn về nhà. Ngươi đám kia hảo huynh đệ đâu? Thế nào rượu ngon thức ăn ngon cũng không tới ăn. Liên Hoa âm dương quái khí châm chọc nói. Bọn hắn có việc gì? Cắt trắng có chút bị khuất. Các đại gia chờ chút. Linh Linh chạy tới, bắt lấy chân bàn nói. Làm gì? Liên Hoa hỏi. Hắc hắc, hoa thẩm hoa của ngươi gạo sống ăn ngon thật, ta lại nắm. Linh Linh nhảy dựng lên bắt một nắm lớn. Chỉ có biết ăn, không nhìn tới lớn TV sao? Liên Hoa cười nói. Linh Linh một bên trở về chạy, một bên giải thích, bọn hắn chơi xấu, đều cho quả quả mang ăn ngon, ta đến bắt đem củ lạc, quả quả khẳng định thích ăn. Quả quả một cao hứng, ta sau này liền có thể mỗi ngày nhìn lớn TV la. Liên Hoa. Cắt tráng. Liên Hoa tức miệng mắng to, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, ăn không đủ còn đái đà bao. Bắt chúng ta nhà củ lạc đến đáp, ngươi là thật biết là người. Phi. Nhưng mà, Linh Linh cũng không thèm để ý nàng chỉ muốn lại chạy nhanh một chút, gặp phải tiếp theo tập phim hoạt hình phát ra. Nhỏ chân ngắn chuyển thành cánh quạt. Nhanh nhanh nhanh. Lúc này, quả quả bên người đã vây quanh một đoàn tiểu bằng hữu. Có không biết từ nơi nào hái được một thanh hoa dại, cao cao dơ. Có từ trong nhà lấy ra thích ăn nhất đồ ăn vặt, nhất định phải nhét vào quả quả trong tay. Còn có cho quả quả đấm chân, nắm bay, đem bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra. Các tiểu bằng hữu như thế nhiệt tình, liền vì một sự kiện, để quả quả đồng ý mình có thể mỗi ngày đến nhà nàng xem TV. Quả quả, đây là kẹo sữa bò, cha ta đi hàng thành làm công, lao bạn cho hắn, hắn đều không có bỏ được ăn đâu, cho ngươi ăn, chúng ta cùng một chỗ xem TV không vậy? Quả quả, những này hoa hoa là ta chuyên môn đi trong ruộng hái, ngươi thích ta nhìn phim hoạt hình thời điểm liền mang đến. Quả quả, lực độ của ta còn tốt chứ? Thoải mái hay không? Sau này ta một bên xem TV một bên giúp ngươi bóc nhà. Quả quả còn không có trải qua nhiệt tình như vậy tràn diện, nàng xưa nay không biết, Thanh Bình thôn còn có như thế nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu nguyện ý cùng với nàng chơi đâu. Trong lúc nhất thời thật sự là không biết thế nào làm xong, quả quả chỉ có thể thở hổn hển mà cười cười. Linh Linh xem xét người vây đầy, nàng chen đều không chen vào được, một chút cấp nhãn, hô lớn, đều tránh ra cho ta. Chương 57, Trường Sinh, cùng ta vào nhà. Chương 57, Trường Sinh, cùng ta vào nhà. Linh Linh ăn đến phiêu phì thể trắng, kia một tiếng giống đem tiểu bằng lưu giật nảy mình. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Linh Linh chăm chú nắm chặt cụ lạ, dùng mình to con thân thể cho gạt mở một con đường. Lan Lan nhìn thấy Linh Linh, đứng tại quả quả trước mặt, tức giận nói, Linh Linh, trước đó quả quả muốn đi nhà ngươi xem TV, ngươi cũng không chịu, đem quả quả đuổi ra ngoài, hiện tại ngươi còn có mặt mũi đến quả quả nhà nhìn lớn TV sao? Lan Lan bên vực lẽ phải, để cái khác tiểu bằng hữu đều bội phục vô cùng, cũng nhao nhao đứng đội. Không sai, lần trước Linh Linh liền đem quả quả đuổi ra ngoài, không cho quả quả xem TV. Nàng còn đem quả quả làm khóc đâu. Nàng còn nói với ta không cho phép lại lý quả quả đâu. Linh Linh quá xấu rồi, ta nhìn ngươi cũng đừng đến quả quả nhà xem TV đi, ra ngoài. Không biết là cái nào tiểu bằng hữu nói một câu, tất cả mọi người quát lên. Linh Linh, ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Linh Linh, ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Linh Linh, ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Tất cả tiểu bằng hữu đều dùng tay chỉ Linh Linh, hình thành một đạo nhân tưởng ngăn tại quả quả trước mặt, từng bước một tới gần Linh Linh. Linh Linh từ nhỏ tại Thanh Bình thôn lớn lên, có thể nói, tại mãi mãi Chu đại nương dẫn đầu hạ quét ngang Thanh Bình thôn trẻ nhỏ giới, không một người có hợp lại chi lực. Cho dù là đại nhân, mấy cái kia nhút nhát cũng không dám cùng với nàng gặp mặt. Đứng đối diện những này tiểu bằng hữu, trước kia đều chỉ nghe lệnh Linh Linh, bây giờ lại đều chỉ về phía nàng để nàng ra ngoài. Thật sự là mãi mãi nói câu nói kia, cái gì tới? Con cóc giả cái gì tới? Linh Linh chưa từng có nhận qua loại này bị quất, cũng nhớ không nổi mãi mãi dạy bảo, nhưng nhận thua là không thể nào nhận thua, không cho phép khi dễ ta, Linh Linh mới không sợ đâu. Linh Linh chính là muốn nhìn phim hoạt hình. Nói xong, Linh Linh hai tay ôm ngực, thử một tiếng. Mấy cái tiểu bằng hữu còn muốn hô, nàng lập tức hô lên. Thanh âm này to rõ đến, đem Thanh Bình thôn đi ngủ gà trống nhóm đều đánh thức, cùng một chỗ đi theo cất giọng ca vàng. Lý Trường Sinh nhà cửa sau phụ cận, không chừng là nơi nào mượn tiền mua TV, con cóc ghé vào trên đường lớn, cứng rắn giả chắc địch nhỏ xe hàng. Những người này cũng là không biết xấu hổ, trước đó tại Lý Trường Sinh phía sau chỉ trỏ, hiện tại chạy trong nhà người ta đi xem TV. Hừ, ta liền không nhìn, ta là người có cốt khí. Ta nói cho ngươi, chúng ta lão Chu gia tuyệt đối là sẽ không hướng Lý Trường Sinh loại này trộm đạo người khuất phục. Vĩnh Viễn, Chu đại nương ngồi tại trên ghế đầu ôm lấy eo, tiến đến bên cạnh bác gái bên thai nói xong, hai tay ôm ngực, ngóc lên cái cằm, thân thể có chút sau ngựa. Đúng thế đúng thế. Cắt Tráng thật nhanh gật đầu, đối Chu đại nương giơ ngón tay cái lên, Lý Trường Sinh tiền tuyệt đối lai lịch bất chính. Cái nào người trong sạch kiếm tiền như thế nhanh a? Lúc này, Linh Linh thanh âm chuyển tới, chính là nàng nhất chán ghét mặt dạy mày dạn hành vi. Chu đại nương trên mặt có chút thiêu đến hoảng, dậm chân, sát khí cấp tốc bao phủ toàn thân, nhanh chân hướng phía trước cửa đi đến. Một đầu trên ghế dài ngồi bác gái trong nháy mắt mất đi cân bằng, đặt mông ngồi sập xuống đất, đau đến thế nào ba gọi vậy. Xem TV, nhìn cái rắm. Chu đại nương một bên hô to, một bên kéo tay áo xuống lại. Linh Linh nhìn thấy sữa của mình mãi tới, biết mãi mãi không để cho mình xem TV, đúng là trong đám người chạy. Một bên chạy, cặp kia hạt đầu mắt cũng vẫn là từ trong khe hở nhìn chằm chằm TV. Ngươi cái bồi thường tiền hàng còn chạy. Chu đại nương trong nháy mắt cấp trên, bỏ đi giày của mình. Các thôn dân nhao nhao tản ra, không có ai đi ngăn cản. Người ta đánh nhà mình tiểu hải, thôn dân bình thường đều lựa chọn xem náo nhiệt, sẽ không tham dự vào. Huống chi cái này Linh Linh vốn là hoành hành bá đạo, thường xuyên ức hiếp tuổi nhỏ hải tử, các thôn dân không quen nhìn rất lâu. Mỗi lần gặp Linh Linh bị đánh, tất cả mọi người vui vẻ, dù sao nha đầu này té ngã heo giống như chắc địch, đánh cũng xấu. Rất nhanh, Linh Linh liền bị bắt lại. Chu đại nương một đế giày quất vào Linh Linh trên mông, Linh Linh đau đến oa oa gọi bậy. Bồi thường tiền hàng, phá TV có cái gì để mắt, trong nhà cũng có TV, ngươi liền điểm này tiền đồ. Trong nhà nhỏ, vẫn là hắc, ta muốn nhìn thải sắc, ta muốn nhìn thải sắc. Tranh thủ thời gian cùng ta về nhà. Ta không trở về nhà, ta không trở về nhà, ta muốn nhìn phim hoạt hình. Chu Vĩnh Quý, ngươi đi chết ở đâu rồi, tranh thủ thời gian đến đem ngươi tiểu xuất sinh này ôm về nhà đi. Các thôn dân ha ha cười không ngừng, lão Chu ra tiết mục, vẫn là trước sau như một phân khích. Chu Vĩnh Quý ở nhà bị lão bà niệm niệm lại nhại, hỏi hắn thế nào liền không thể mua cái TV. Hiện tại thế mà bị Lý Trường Sinh đè ép một đầu, kia nàng sau này nhìn thấy Hứa Thanh Anh nên cái gì thái độ. Nghe được lão nương cùng hài tử kêu to, Chu Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới Lý Trường Sinh nhà, thấp giọng, "Nương, đừng như vậy làm, rất khó coi, đi về nhà. Ngươi cái không có ích lợi gì đồ vật. Ngươi xem một chút người ta Lý Trường Sinh, mua lớn TV, ngươi đây, mua cái phá TV trắng đen, ngươi lừa gạt mẹ ngươi đâu?" Chu đại nương giết điên rồi. Đi ngang qua chó đều bị phiến một bàn tay. Ngươi cho rằng ai cũng mua nổi a, kia TV hơn 2000 đâu. Chu Vĩnh Quý cả giận nói, ngươi cái phá đen trắng TV tiết kiệm tiền, vừa mua được liền không thả ra được hình ảnh, còn phải kéo đi trên trấn tu luyện. Ta tưởng rằng cái mới, nguyên lai là đơn vị ngươi đào thải xuống tới. Chu đại nương không che lại miệng, đem lời nói thật đều đặt xuống. Các thôn dân nghe xong lời này, nhao nhao lắc đầu cười lên. Lần này Chu Vĩnh Quý không kèm được, một thanh ôm lấy Linh Linh nói, nương, ngươi tiếp tục náo đi, ta cùng Linh Linh trở về. Nói, Chu Vĩnh Quý liền ôm Linh Linh cũng như chạy trốn rời đi. Chu đại nương thấy thế, một chút đứng người lên, một bên đuổi theo vừa mắng, tốt à, ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không, dám đối mẹ ngươi lỗ mũi của ta không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. còn có các ngươi, nhìn xem nhìn, nhìn cái rắm, không biết còn tưởng rằng là các ngươi mua TV đấy, một đám tiện ra. Chu đại nương mắng mắng chít chít đi ra Lý Trường Sinh nhà. Các thôn dân hừ một tiếng, nhưng cũng không đi. Trong nhà không có TV, mà lại cũng hao tốn điện, có miễn phí rất tốt. Linh Linh vừa đi, các tiểu bằng hữu lập tức chơi đùa. Quả quả bên này cũng cùng tiểu bằng hữu đạt thành hữu hảo hiệp nghị, chúng ta nhìn phim hoạt hình đi, các ngươi mang lên ghế đầu đều có thể đến xem, nhưng là không thể cãi nhau. Mụ mụ sợ nhau nhau. Các tiểu bằng hữu đều vui vẻ cười lên, tốt hứa Thanh Anh bưng làm tốt gạo xi bỏ đi đến Lý Trường Sinh trước mặt, ta vừa hạ, ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Ăn xong đi tắm một cái, ta cho ngươi đốt tốt nước. Lý Trường Sinh bưng qua bắt đến, nhìn thấy một bát dưa muối thịt bò miếng thêm thức ăn mặt điểm gạo xi bỏ, rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi vừa làm? Ta cùng quả quả cùng một chỗ làm, đây đều là quả quả chậm rãi dùng mặt điểm án lấy gạo xi làm ra, ngươi nếm thử. Hứa Thanh Anh giải thích nói, quả quả làm. Lý Trường Sinh càng đến hứng thú, vội vàng dùng đũa hướng miệng bên trong đưa một miếng lớn, ừm, ăn ngon. Hứa Thanh Anh gặp bọn nhỏ chơi đến rất tốt, liền đối với Lý Trường Sinh nói, đi à, cùng ta vào nhà.